Chương 116, năm xưa chương 116, năm xưa lại là vài năm. Theo Hỏa Hoàng Vương một lần cuối cùng xung kích Ly Tiêu Tông đại trận không thành, yêu tộc chủ lực liền bắt đầu dần dần triệt thoái phía sau, những năm này nuôi nốt huyết thực bị toàn bộ mang đi. Mang cũng đi, cũng phóng hỏa thiêu hủy, lưu lại một phiến đất hoang vu phế tích. Mặc dù kết cục thê thảm đau đớn, nhưng hơn 30 năm đại chiến, cuối cùng nhìn thấy kết thúc ánh rạng đông. Tiền tuyến một mảnh hát vang, luôn hãm nhiều năm linh lung tiên thành, lần nữa bị thu phục, hình thức một mảnh tốt đẹp. Thanh Hoa biệt viện. Nô Lăng Xương ngồi tại bên cửa sổ, nàng thân mang một bộ thanh lịch màu xanh váy dài, đuôi tóc trải cẩn thận tỉ mỉ, dung mạo nhưng như cũ như khoảng 30 người. Nhiều năm qua đảm nhiệm Trần Thắng đại quản gia, các loại thiên tài địa bảo chưa hề thiếu, lại thêm dốc lòng tu hành, bây giờ đã là trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, có thuật chú nhan cũng không phải là việc khó. Sổ sách bên trên cuối cùng một bút ghi chép thẩm tra đối chiếu hoàn tất, Nô Lăng Xương khép lại sổ sách. Đột nhiên trong lòng hơi động, nhớ tới sát vách chỗ kia ưu tính tiểu viện, nàng đứng dậy sửa sang váy, không bao lâu, liền đến Vương Mạc Sầu mẫu nữ nơi ở sân nhỏ không lớn, lại xử lý ngay ngắn rõ ràng, góc tường trồng vài cọng ngưng lộ cỏ, trên phiến lá nhấp nô hóng ánh giọt sương, tản ra nhàn nhạt linh khí. Phương Mạc Sầu đang ngồi ở trong viện trên băng ghế đá, nghe được tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, nhìn thấy Ngô Lăng Xương trong nháy mắt, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười ấm áp, đứng dậy nên đón tiếp lấy, "Nô Di, ngài sao lại tới đây? Mau mời tiến." Ngô Lăng Xương đi vào sân nhỏ, ánh mắt đảo qua chỉnh tề đình viện, ngựa khí mang theo vài phần tùy ý, rất nhiều thời gian không có đến đây, nghĩ đến hai mẹ con nhà ngươi, liền tới xem một chút. Gần nhất không có việc gì a? Thông môn tiền lương hàng tháng tài nguyên đều đúng hạn dẫn tới. Phương Mạc Sầu cười gật đầu, dẫn Ngô Lăng Xương trên băng ghế đá ngồi xuống, tự tay châm bên trên một chén linh trà, nhờ ngài cùng Trần Thúc Phúc, mọi chuyện đều tốt, tiền lương hàng tháng tài nguyên chưa hề thiếu, niệm tích tu hành cần kiếm phôi cùng phụ lục, cũng đều là ngài để cho người ta đưa tới, phần ân tình này, mẹ con chúng ta hai ghi ở trong lòng. Ngô Lăng Xương nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, hương trà mát lạnh, mang theo một tia cam thuần, chính là nàng thường uống Bích Hà linh trà. Nàng nhìn xem Phương Mạc Sầu, trong lòng có chút cảm khái. Từ Phương Lăng Tiêu vợ chồng sau khi qua đời, Phương Mạc Sầu ra cảnh liền rất xuống ngàn trượng, cũng may Trần Thắng nhớ tới lục sư Minh Tình Nghĩa, cố ý phân phó Ngô Lăng Xương chăm sóc một hai. Ngô Lăng Xương dưới gối hai tử đều một lòng kim đan đại đạo. Phương Mạc Sầu mẫu nữ đều xem như nàng nhìn xem lớn lên, trong lòng cũng có một phần tình nghĩa, thỉnh thoảng buổi tiếp nàng trò chuyện, cũng có thể giải buồn. Đương nhiên, Ngô Lăng Xương đầy nhất ý chính là, Phương Mạc Sầu thức thời nàng cơ hồ chưa hề tại Trần Ngọc Tuyển trước mặt lộ ra mặt. Nếu không một khi làm trễ nải nhà mình nhi tử tiền đồ, Ngô Lăng Xương tuyệt sẽ không nhớ tới tình cũ. Ngươi cũng là ta nhìn lớn lên, nói những này liền khách khí. Ngô Lăng Xương đặt chén trà xuống, ánh mắt chuyển hướng hậu viện, niệm tích đâu? Cái này cách giờ, nên đang luyện kiếm a. Vừa dứt lời, nàng liền nghe được hậu viện truyền đến một trận vù vù tiếng xé gió, nương theo lấy mơ hồ sấm sét. Phương Mạc Sầu trên mặt lộ ra kiêu ngạo tiêu dung, đúng vậy à, đứa nhỏ này tính tình bướng bỉnh, mỗi ngày cái này canh giờ luyện kiếm, cơ hồ bền lòng bức dạng. Hai người đi đến cửa hậu viện miệng, chỉ gặp một cái thân mặc trang phục màu xanh nữ tu ngay tại trong viện luyện kiếm, thân hình thẳng tắp, khuôn mặt kiên nghị. Trường kiếm trong tay của nàng hiện ra kim quang nhàn nhạt, mỗi một lần huy kiếm đều mang khí thế bén nhọn, lưỡi kiếm bạch phá không khí, lại phát ra nhỏ xíu sấm sét. Ngô Lăng Xương nhịn không được tán thưởng, tốt một cái kiếm khí lôi âm, niệm tích kiếm đạo so với lần trước gặp lại tinh tiến không ít, thiên phú như vậy tại Thanh Hoa Tông thế hệ trẻ tuổi bên trong cũng coi là người nổi bật. Phương Mạc Sầu nhìn xem thân nữ nhi ảnh, trong mắt tràn đầy chờ mong, nói khẽ, nàng tính tình theo nàng ông ngoại, nhận định sự tình liền sẽ không bỏ rơi. Ta chỉ mong lấy nàng có thể hảo hảo tu hành, tương lai có thể thay nàng ông ngoại bà ngoại làm những gì. Thanh âm của nàng dần dần trầm thấp, trong mắt lóe lên một tia phức tạp cảm xúc. Nửa đời trước nàng sống ở phụ mẫu che chở cho, như là nhà ấm bên trong đóa hoa, tính tình tiêu căng tùy hứng, luôn cảm thấy hết thảy đều đương nhiên. Về sau trải qua khó khăn chắc trở, thậm chí phụ mẫu cái chết, trong nội tâm nàng cũng có chỗ ngờ vực vô căn cứ. Những năm này, Phương Mạc Sầu một mực hối hận lúc trước. Đáng tiếc nàng tư chất thường thường, tu hành nhiều năm cũng chỉ là trúc cơ sơ kỳ, đừng nói thay cha mẫu báo thù, liền ngay cả tự vệ đều miễn cưỡng. Cũng may nữ nhi Vương Niệm Tích là thượng phẩm kim linh căn, kiếm đạo thiên phú xuất chúng, cái này thành nàng duy nhất ký thác. Nàng đem tất cả tài nguyên, tất cả kỳ vọng đều đặt ở trên người nữ nhi, chỉ mong lấy nàng có thể sớm ngày trưởng thành, trở thành cường giả chân chính. Những năm gần đây, Phương Niệm Tích cũng thuận lợi trúc cơ, một tay kiếm thuật tại cùng thế hệ đệ tử bên trong, rất có danh khí. Ông, Phương Niệm Tích thu kiếm vào vỏ, động tác nước chảy mây trôi. Nàng xoay người, nhìn thấy cửa ra vào Ngô Lăng Xương cùng Phương Mạc Sầu, trên mặt lộ ra một vòng tiêu dung, bước nhanh tới, khéo léo hành lễ, "Ngô bà bà, mẫu thân, hảo hài tử, mệt không?" Ngô Lăng Xương lôi kéo Phương Niệm Tích tay, xúc tu ấm áp, tay của thiếu nữ trên lòng bàn tay hiện đầy mỏng kén. Hiện nhiên là lâu dài luyện kiếm bố trí. Nàng từ trong túi chữ vật lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Phương Niệm Tích, đây là ngươi Trần Thúc tổ mới luyện nuôi mạch đan, có thể tẩm bổ kinh mạch, đối ngươi luyện kiếm có chỗ tốt, cầm đi. Phương Niệm Tích nhìn về phía mẫu thân, gặp Phương Mạc Sầu gật đầu, mới tiếp nhận bình ngọc, cung kính nói, đa tạ Ngô bà bà. Ngô Lăng Xương cười nói, cùng bà khách khí cái gì? Chập Long động phủ bên trong. Trong động trên bệ đá, phủ lên một tầng thật dày gấm hoa bồ đoàn, Trần Thắng chính ngồi xếp bằng, hai mắt khép hở, quanh thân còn cuốn nhàn nhạt pháp lực bừng sáng. Hắn vừa kết thúc một vòng tu hành, hai đầu lông mày còn mang theo vài phần mỏi mệt, lại tại nghe được ngoài động truyền đến tiếng bước chân lúc, chậm rãi mở mắt ra. Nô Lăng Xương dẫn theo cái hộp đựng thức ăn đi tới, hộp cơm bên trên còn bốc lên nhàn nhạt nhiệt khí. Nàng đem hộp cơm đặt ở bên cạnh cái bàn đá, lấy ra bên trong linh cháo cùng mấy đĩa tinh xào thức nhắm, đều là Trần Thắng ngày bình thường thích ăn. Trước đây ít năm đến, Trần Thắng một lòng tu hành, nửa điểm thời gian cũng không nỡ lãng phí, ăn uống toàn bộ nhờ tích cốc đan. Xung kích kim đan thất bại về sau, hắn ngược lại nghĩ thoáng rất nhiều, mặc dù chuyên cần vẫn như cũ, nhưng cũng chia ra một chút thời gian thưởng thụ sinh hoạt. Vừa tu hành xong, nhân lúc còn nóng ăn một chút gì. Nô Lăng Xương cầm lấy một cái bát ngọc, đựng bát linh cháo đưa tới, sau đó tại đối diện bồ đoàn bên trên ngồi xuống, nói liên miên lại nhải nói đến xế chiều đi phương mạc sầu ra sự. Niệm Tích đứa bé kia thật sự là càng ngày càng tiên độ, đều luyện được kiếm khí lôi âm, so với nàng nương năm đó có mạnh hơn nhiều. Trần Thắng tiếp nhận bát ngọc, múc một muỗng linh cháo từ từ uống, nghe Ngô Lăng Sương, trong đầu không tự chủ được hiện ra Phương Lăng Tiêu thân ảnh. Vị kia tinh thần phấn chấn lục sư mình, luyện đan lúc lại phá lệ nghiêm túc. Năm đó ở Đan đỉnh phong, hai người thường xuyên cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận đan vương, đánh hạ nan đề. Đáng tiếc thiên không giả năm, nếu là hắn vẫn còn, nói không chừng Trần Thắng luyện đan kỹ nghệ còn có thể nâng cao một bước. Hắn đi lần này cũng mấy chục năm. Trần Thắng khe khẽ thở dài, Phương sư minh tráng niên mất sớm, có thể có như thế cái có tiền đồ hậu nhân, cũng coi là loại uy tạ. Nô Lăng Sương cũng cảm khái nói, đúng vậy a. Niệm Tích đứa nhỏ này tính tình bướng bỉnh, cùng với nàng ông ngoại rất giống, cùng nàng nương lúc tuổi còn trẻ hoàn toàn không giống. Trần Thắng buông xuống bát ngọc, trầm ngâm chốc lát nói, đã có mấy phần kiếm đạo thiên phú, vậy liền đưa một quyển kiếm kinh đi qua, nàng đều chúc cơ, trên tu hành sự tình, ta cũng không giúp được quá nhiều. Nô Lăng Sương cười gật đầu, vẫn là ngươi suy tính được chu toàn, ta ngày mai liền để cho người ta đưa qua. Nàng dừng một chút, lời nói xoay chuyển, trong giọng nói mang theo vài phần chờ mong, đúng rồi, ta nghe thủ vệ nói, yêu tộc bên kia tựa hồ tại rút lui, Quảng Nhi cùng Ngọc Tuyền bọn họ có phải hay không sắp trở về rồi? Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, tính toán thời gian, hẳn là không bao lâu liền trở về, yêu tộc lần này hẳn là thật rút lui, chinh phạt hơn 30 năm, ai cũng bị không ở. Nô Lăng Xương trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, nhưng lại rất nhanh nhíu mày, chần chờ hỏi, kia ma tu bên kia sẽ không còn có động tĩnh gì a? Trần Thắng buông xuống bát ngọc, cầm lấy một khối băng tinh mộc nhĩ bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai nuốt lấy, thần sắc bình tĩnh giải thích nói, Bạch Cốt Ma Tông chiếm cứ Việt Lĩnh Tông cơ nghiệp, bây giờ cùng chúng ta Thanh Hoa, cách Tiêu hai tông tạo thành thế chân bạc. Trong thời gian ngắn, chỉ có thể tiếp tục giằng co, nói không chừng ngày sau sẽ còn tẩy trắng, triệt để dung nhập Sở Quốc, thay thế bậc đèo. Mấy ngày trước đây, Bạch Cốt Ma Tông đã phái sứ giả đến, nói là muốn cùng đàm, phân chia riêng phần mình địa bàn, tạm thời ngưng chiến. Nô Lăng Xương hơi kinh ngạc, hòa đàm, bọn hắn sẽ như vậy an phận? Tại nàng trong ấn tượng, ma tu đều là xảo trá tàn nhẫn hạng người, làm sao tùy tiện giảng hòa? Trần Thắng lắc đầu, ai biết được. Bất quá trưởng giáo đầy đủ cẩn thận, chỉ nói có thể đàm, nhưng tuyệt không thể buông lòng cảnh giác. Hiện tại Phong Hoa Tiên Thành còn trống không, không dám bắt đầu dùng. Tông môn chủ lực một mực tại sân môn, chính là sợ ma tu luồng nghịch hoa chiêu gì. Nô Lăng Xương lại nghĩ tới một cố khác ma tu thế lực, kia luyện huyết đường đâu? Hắc ma tôn giả tại Tây Cương Viên náo rất hung, bọn hắn cũng nguyện ý cùng đàm. Nâng lên luyện huyết đường, Trần Thắng sắc mặt chìm chìm, hắn đời này quen biết cũ, phần lớn vẫn lạc tại Tây Cương. Luyện huyết pháp vương những năm này một mực không có lộ diện, ai cũng không biết ý nghĩ của hắn. Theo chúng ta lần lượt thu tập được tin tức, luyện huyết pháp vương lúc đầu thọ nguyên liền không nhiều lắm, lần trước bị Thanh Hoa Tông trọng thương về sau, những năm này vẫn luôn chưa lộ diện. Nói không chừng vạn hóa. Nô Lăng Xương có chút không tin, tọa hóa, có phải hay không là ma tu quỷ kế, cố ý thả ra tin tức giả tê liệt chúng ta? Trần Thắng lắc đầu, khó mà nói. Bất quá mặc kệ là thật là giả, chúng ta chỉ cần bảo vệ tốt sân môn, làm gì chắc đó, liền không sợ bọn họ dở trò gian. Hắc ma tôn giả, một cây chẳng chống bước nhà, không có thành tựu. Quảng Nhi cùng Ngọc Tuyền sau khi trở về, hảo hảo rèn luyện mấy năm, bọn hắn cũng nên kết đan. Nô Lăng Xương nghe vậy, lập tức nhãn tỉnh sáng lên, kia tam gia yêu đan. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, Ngọc Tuyền kia phần đã định ra, Quảng Nhi chiến công kém chút, ta vì hắn bổ sung, vấn đề không lớn. Nô Lăng Xương nghe vậy, lập tức mặt mũi tràn đầy kích động, hai đứa con trai đều giả đàn đang nhìn, nàng phảng phất thành người hạnh phúc nhất. Chương 117, Ngọc Tuyền cáo biệt chương 117, Ngọc Tuyền cáo biệt chập long động phủ bên ngoài vách đá, màu đỏ ánh lửa như lưu tinh truy địa, kích thích sóng nhiệt để trùng quanh biển mây có chút chấn động. Trần Ngọc Tuyền thu lại quanh thân ngọn lửa, người mặc màu đỏ chiến giáp, mi tâm hỏa diễm văn chưa hoàn toàn rút đi, vai hùng khuôn mặt bên trên mang theo vài phần gian nan vất vả, lại khó nén đáy mắt sắc bén phong mang. Hắn đối động phủ cổng vào cung kính ô quyền, thanh âm trong sáng như ngọc thạch tấn công, gặp qua phụ thân. Vào đi. Trong động phủ, Trần Thắng chính khoanh chân ngồi trên hàn ngọc bồ đoàn, trước người trên bàn đá bày biện bộ băng văn đồ uống trà. Đợi Trần Ngọc Tuyền tiến đến, ánh mắt của hắn rơi vào trên người con trai, bình tĩnh đáy mắt nổi lên một tia vui mừng. Trần Ngọc Tuyền bây giờ 80 tuổi ra mặt, lại bởi vì pháp thể song tu có thuật chú nhan, nhìn qua bất quá hơn 20 người, khí tức quanh người trầm ổn như vực sâu, một phái lăng lệ khí tức. Trần Thắng đưa tay ra hiệu, đầu ngón tay linh lực khẽ nhúc đích, trên bàn ấm trà liền tự động bay lên, hồ nước nghiêng, nóng hổi linh tuyển rót vào chén trà, bốc hơi hơi nước bên trong mang theo nhàn nhạt hoa lan hương. Phụ thân, ta tới đi. Trần Ngọc Tuyền đi lên trước, tự nhiên tiếp nhận ấm trà, đem hai chén linh trà rót đầy, động tác trôi chảy như là diễn luyện quá ngàn trăm lượt, cùng kính hầu trà. Trần Thắng nâng chung trà lên, mờ mịt nhiệt khí mơ hồ mặt mũi của hắn, đi gặp qua mẫu thân ngươi. Trần Ngọc Tuyền đem một cái khác chén trà đẩy lên trước mặt phụ thân, ngựa khí mang theo ý cười, ừm, đại ca đã đi mẫu thân nơi đó, ta thì bái kiến xong phụ thân về sau, sẽ cùng đại ca trao đổi. Trong miệng hắn đại ca chính là Ngô Quảng, hai người ruột thịt cùng mẹ sinh ra, lại tại trên chiến trường giúp đỡ lẫn nhau hơn 20 năm, tình nghĩa hơn xá các minh đệ khác. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, tay nắm lấy ấm áp chén bích, thuận miệng hỏi chiến trường sự tình, lần này từ yêu tộc tiền tuyến trở về, cảm giác nhân tộc cùng yêu tộc đấu pháp khác biệt ở đâu? Cùng giai mà nói, tu sĩ yêu tộc sát thực kém hơn một chút. Trần Ngọc Tuyền trầm ngâm nói, ngón tay thon dài vô ý thức đập mặt bàn, bọn hắn mặc dù cũng bắt đầu tế luyện yêu khí, nhưng phần lớn thô ráp đơn sơ, kém xa nhân tộc pháp khí tinh xảo hay thay đổi. Có chút lớn yêu thường thường sẽ chỉ nhục thân ma lực, thôi động yêu lực cũng có chút thô ráp, mà chúng ta tu sĩ lại có thể lấy pháp quyết dẫn động thiên địa linh khí, biến hóa càng nhiều. Hắn dừng một chút, ngữ khí trở nên nghiêm trọng, nhưng đến yêu vương cấp độ, tình huống liền hoàn toàn khác biệt. Những cái kia sống hơn ngàn năm lão yêu vương, có đầy đủ thời gian rèn luyện kỹ nghệ, thủ đoạn chi quỷ dị, không chút nào thua người tộc cùng cảnh tu sĩ. Càng đáng sợ chính là bọn hắn huyết mạch thần thông, tựa như kia tóc vàng hương vương, rít lên một tiếng liền có thể đánh sơ xác tu sĩ thần hồn, loại thiên phú này thần thông, là nhân tộc lại khổ tu cũng học không được. Trần Thắng nghe vậy gật đầu. Yêu tộc bộ tộc săn sát, nhược nhục cường thực quy tắc để tầng dưới chốt yêu tộc chỉ có thể dựa vào bản năng tu hành, ngay cả thổ nạp linh khí pháp môn đều thô ráp không chịu nổi, càng đừng đề cập luyện chế pháp khí. Chỉ khi nào tu thành yêu vương, dài rằng giặc thọ nguyên mang tới kinh nghiệm tích lũy, đủ để đền bù công pháp không đủ, lại thêm bẩm sinh huyết mạch ưu thế, đúng là đối thủ khó dây dưa. Chớ nói chi là rất nhiều yêu vương, phần lớn là xuất thân đại tộc, truyền thừa không kém chút nào nhân tộc đại tông. Hai cha con đều là pháp thể song tu, chủ đề rất nhanh chuyển tới trên tu hành. Từ hỏa pháp đạo thuật biến hóa, đến luyện thể đệ lục trọng huyết cương ngưng hình quyết hiếu. Dĩ vãng Trần Ngọc Tuyền lấy đặt câu hỏi làm chủ, Trần Thắng thì phần lớn là chỉ điểm một phương. Bây giờ, Trần Ngọc Tuyền ngược lại trình bày chính mình cảm ngộ, Trần Thắng lặng lặng nghe, chỉ cảm thấy rất có thu hoạch. Hắn nhìn xem nhi tử dần dần đuổi kịp cước bộ của mình, trong lòng đã có vui mừng, lại có mấy phần không hiểu cảm khái. Cho chuyện đến lúc này, Trần Thắng bỗng nhiên từ trong túi trữ vật lấy ra một cái gỗ tử đàn hộp, hộp thân điêu khắc phức tạp hỏa văn. Hắn tương một hộp đẩy lên Trần Ngọc Tuyền trước mặt, mở ra nhìn xem. Trần Ngọc Tuyền theo lời mở ra hộp gỗ, bên trong lặng lặng nằm một viên to bằng trứng bồ câu nội đan, toàn thân đỏ thẫm, mặt ngoài quấn quanh lấy ngọn lửa nhàn nhạt linh quang, chính là một quả tam giai hỏa thuộc tính yêu vương nội đan. Cùng Trần Ngọc Tuyền tu hành công pháp thuộc tính hoàn mỹ phù hợp. "Phụ thân, đây là..." Trần Thắng ngữ khí bình thản, "Đây là vi phụ thay ngươi từ tông môn tranh thủ. Ngươi những năm này nhiều lần lập chiến công ấn công tích vốn là nên đến này ban thưởng, vi phụ thay ngươi đặt trước xuống tới, đợi ngươi tu hành đến trúc cơ viên mãn lúc dùng." Trần Ngọc Tuyền trần chờ một lát, lại tương một hộp đẩy trở về, hắn dương mắt nhìn về phía Trần Thắng, ánh mắt thanh tịnh mà kiên định, "Phụ thân, xin vì ta đem đan này chuyển giao cho mẫu thân. Giả đan không phải ta sở cầu, lần này trở về, Hải Nhi đã quyết định bãi biệt ngài cùng mẫu thân, đi ngang qua vạn thú sơn mạch, đi tìm kiếm chân chính kim đan cơ duyên." Trong động phủ trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có linh trà bốc hơi nhỏ bé tiếng vang. Trần Thắng nhìn trước mắt nhi tử, trong thoáng chốc càng nhìn đến sư phụ Long Hư đạo nhân ảnh tử, năm đó sư phụ cũng là như vậy, mang theo đỏ, trắng hai đồng tử kiên quyết rời đi, chỉ vì truy tìm kia đại đạo con đường. Trần Ngọc Tuyền so năm đó Long Hư đạo nhân càng tuổi trẻ, bây giờ vẫn chưa tới trăm tuổi, đạo tâm cũng đã kiên định như vậy. Hắn trầm mặc một lát, không có lập tức quên can, chỉ là hỏi, "Ngươi nghĩ kỹ, kim đan con đường hung hiểm dị thường, ngươi chỉ là thượng phẩm linh căn, so với Ngô Quảng bọn hắn địa phẩm linh căn, thiên phú kém không ít." Trần Ngọc Tuyền thẳng tắp lưng, ngữ khí chém đinh chặt sắt, "Thiên phú tuy có đường, đạo tâm lại không cao thấp. Giả đan mặc dù có thể tăng võ nguyên, mạnh pháp lực, chung quy là tự đoạn con đường, không phải ta mong muốn. Nếu không thể tu thành chân chính kim đan, hướng lên tìm kiếm, cho dù sống đến ngàn năm, lại có gì ý nghĩa?" Trần Thắng nghe vậy, đống nhiên cười. Đời này của hắn, tựa hồ tổng cùng chân đạo chủng hữu duyên, ở kiếp trước đường tẩy trần như thế, một thế này Trần Ngọc Tuyền cũng là như thế. Hắn đưa tay tương một hộp một lần nữa đẩy đi qua, "Đã ngươi ý đã quyết, vi phụ không ngăn cả ngươi. Cái này mai yêu đan ngươi vẫn là nhận lấy, coi như lưu đầu đường lui. Vạn nhất thọ nguyên gần, luyện hóa đan này thành tựu giả đan, cũng có thể bảo đảm ngươi một mạng." Hắn dừng một chút, nói bổ sung, "Mẫu thân ngươi nơi đó, ta tự có an bài, không cần ngươi viên này yêu đan. Hảo hảo cùng mẫu thân ngươi cáo biệt, nàng nhớ thương nhất chính là ngươi, ngươi yên tâm, nàng là cái người hiểu chuyện, hảo hảo giải thích, nàng sẽ minh bạch ngươi lòng cầu đạo." Trần Ngọc Tuyền nhìn qua trong mắt phụ thân lý giải cùng ủng hộ, hốc mắt có chút phát nhiệt. Hắn chần chờ một lát, cuối cùng là hai tay tiếp nhận một gỗ, trịnh trọng bái chào, "Đa tạ phụ thân." "Đi thôi." Trần Thắng phất phất tay, trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác buồn vô cớ, "Sở quốc mặc dù trăm vạn dặm non sông, cuối cùng quá nhỏ, ngươi chí hướng cao xa, nơi đây ngươi mà nói, chỉ là chỗ nước cạn. Trước khi đi, vi phụ đưa một câu, đại đạo mặc dù cô, cũng phải bảo trọng tự thân." Hải Nhi ghi nhớ phụ thân dạy bảo. Trần Ngọc Tuyền lại bái đứng dậy, quay người hóa thành một đạo màu đỏ hồng quang, xông phá động phủ linh quang bình chướng, hướng phía Thanh Hoa biệt viện bay đi. Cũng không lâu lắm, ngoài động phủ truyền đến tiếng bước chân. Nô Quảng cùng Lê Dương sóng vai đi tới, hai người đều thân mang Thanh Hoa tông chế thức chiến giáp, hiển thị rõ uy vũ chi khí. "Phụ thân." Hai người cùng kêu lên hành lễ, Nô Quảng thanh âm mang theo lâu dài trình chiến khẳng khàn, Lê Dương thì nhiều hơn mấy phần trầm ổn. Trần Thắng ra hiệu hai người ngồi xuống, nhìn xem bọn hắn hai đầu lông mày gian nan vất vả, trong lòng hiểu rõ. Hắn chậm rãi mở miệng, "Chiến công của các ngươi, tông môn đều đã ghi lại. Đợi Hạ Nguyệt tông cửa đại khánh, liền sẽ đem tam giai yêu đan ban thưởng, đến lúc đó các ngươi liền có thể bắt đầu chuẩn bị xung kích giả đan." Nô Quảng nghe vậy, đen nhánh trên mặt trong nháy mắt trầm tĩnh lại, lộ ra tiểu dung, "Toàn bằng phụ thân cùng tông môn an bài. Có thể được cơ duyên này, đều là nắm phụ thân cùng tông môn phúc." Lê Dương cũng gật đầu phụ họa, trong mắt khó nén chờ mong, bọn hắn không giống Trần Ngọc Tuyển như vậy chấp nhất tại kim đan, đối giả đan đã là vừa lòng thỏa ý. Trần Thắng khẽ bước cằm. Lần này tông môn vì khen ngợi chiến công, sắp thực bỏ hết cả tiền vốn, ngoại trừ Ngô Quảng cùng Lê Dương, còn có hai vị tư lịch thâm hậu lao chân truyền cũng đem thu hoạch được tam gia yêu đan. Những này yêu đan phần lớn đến từ cùng Ly Tiêu tông chiến quả trao đổi, từ chủ phong trong bảo khố điều lấy rất nhiều chân tàng trao đổi. Hoa Thái Huyền cũng không chút do dự, tại cái này chính ma rằng co đặc thù thời kỳ, nhiều mấy vị giả đan chiến lực, chính là nhiều mấy phần lực lượng. Trần Thắng nhìn xem hai đứa con trai, lời nói thâm thía, xung kích giả đan lúc nhớ lấy làm gì chắc đó, chớ có nóng lòng cầu thành. Cần thiết phụ trợ đan dược, ta sẽ sớm cho các ngươi chuẩn bị kỹ càng. Đa tạ phụ thân. Nô Quảng cùng Lê Dương lần nữa đứng dậy hành lễ, trong mắt tràn đầy cảm kích. Chương 118, Tam giai trung phẩm đan sư chương 118, Tam giai trung phẩm đan sư Trần Ngọc Tuyền bái biệt phụ mẫu về sau, liền giá vân bỏ chạy, gọn gàng mà linh hoạt. Trước khi đi, Trần Thắng đặc biệt vì hắn từ tông môn trong bà khố, đổi hai chương tam giới thềm phẩm liễm tức phụ, vì hắn xuyên qua vạn thú sơn mạch tăng thêm mấy phần phần thắng. Thanh Hoa biệt viện trong đình viện, Nô Lăng Xương chính tựa ở Trần Thắng đầu vai, nhìn qua vạn thú sơn mạch phương hướng, hốc mắt từng đỏ. Trong tay nàng quấn quanh lấy khăn, phía trên thêu mẫu đơn đồ án đã bị nước mắt thấm đến có chút mơ hồ, nàng ung dung thở dài, hôm nay từ biệt, không biết năm nào tháng nào tài năng gặp nhau. Trần Thắng bô nhẹ nhẹ lấy mu bàn tay của nàng, làm an ủi. Phương Mạc Sầu đứng tại hai người bên cạnh, nàng là Ngô Lăng Sương cố ý gọi tới. Giờ phút này nàng nhìn về chân trời, đã sớm biến mất không thấy gì nữa hồng quang, cũng có chút thất thần. Nàng cùng Trần Ngọc Tuyền rất nhiều năm chưa từng gặp lại một mặt, lần này gặp mặt về sau, đại khái suất chính là vĩnh biệt. Không bao lâu, Phương Mạc Sầu lấy lại tinh thần, đối Trần Thắng vợ chồng nhàn nhạt vái chào, "Nô gì, Trần thúc, ta đi về trước, niệm tích vẫn chờ giáo ta nàng luyện chế hộ tâm phủ." Thanh âm của nàng bình tĩnh, chỉ là quay người lúc váy đảo qua đầy đất tàn hoa rơi cánh, lưu lại một đường vô thanh buồn vô cớ. Thời gian như giữa ngón tay lưu xa, lặng yên xẹt qua mấy năm. Một ngày này, Bảo Hà trên đỉnh không đột nhiên cuốn lên màu vàng kim linh khí triều, tầng mây bị nhuộm thành chói lọi hào quang, là kết đan dị tượng. Quan sát trên đài sớm đã đứng đầy tông môn cao tầng, Hoa Thái Huyền Thân mang áo bào tím, cầm trong tay chiếu thiên ấn, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm dưới đỉnh bế quan độc phủ. Bảo Hà phong chủ Lâm Hiền vuốt vuốt râu dài, mang trên mặt mong đợi tiểu dung. Nô Quảng đúng là hắn môn hạ chân truyền đệ tử. Ông, một đạo màu trắng hồng quang từ trong động phủ bắn ra, vững vàng rơi vào quan sát trên đài. Nô Quảng một thân nguyệt bạch đạo bào, khí tức quanh người hùng hồn như ngục, thình lình đã là giả đan chân nhân. Hắn đôi đám người chắp tay cười nói, may mắn không làm được bệnh, đột phá thành công. Dưới đài lập tức vang lên một mảnh chúc mừng âm thanh. Nô Quảng 2 năm trước liền luyện hóa tam giai yêu đan, chỉ là một mực dốc lòng rèn luyện pháp lực, hôm nay mới chính thức dẫn động về quan, thành tựu giả đan. Sau đó trong một năm, đan đỉnh phong lại 2 lần vang lên kết đan trung vang. Vị thứ nhất người thành công là Hoa Thái Huyền đệ tử Lý Ngọc Long, vị này chủ phong chân truyền dựa vào vững chắc căn cơ, thuận lợi luyện hóa yêu đan, trở thành giả đan tu sĩ. Vị thứ hai lại không may mắn như vậy, vị kia tiếp cận thọ nguyên đại nạn lao chân truyền sông quan thất bại, đưa tới linh lực phản vệ trực tiếp làm vỡ nát đan điền của hắn. Cuối cùng đang bế quan trong động tọa hóa, chỉ để lại một viên ảm đạm túi chứa vật. Một ngày này, đan đỉnh phong bị linh khí triều bao phủ. Lần này xung kích giả đan chính là Lê Dương, hắn bế quan ngoài đạo phủ, Trần Thắng, Hoa Thái Huyền bọn người sớm đã chờ đã lâu. Nhìn linh khí này hội tụ tình thế, Lê Dương sợ là ổn. Lâm Hiền nhìn lên bầu trời trung bàn xoáy đám mây màu vàng, cười ha hà nói: Kia đám mây chính chậm rãi có vào, dần dần ngưng tụ thành một cái vàng óng ánh đan vực, vực bên trong mơ hồ có thể thấy được đan quang lưu chuyển, đây là giả đan sắp thành dấu hiệu. Hoa Thái Huyền quay đầu đối Trần Thắng chắp tay, chúc mừng Trần điện chủ, dưới trướng lại thêm một vị kỳ lân tử. Bây giờ Thanh Hoa Tông địa phẩm linh căn đệ tử bên trong, vượt qua một nửa là Trần Thắng dòng dõi, theo thế hệ trước tu sĩ dần dần tàn lụi, cái này tuổi trẻ giả đan tu sĩ sẽ thành trong tông môn lưu đệ trụ. Trần Thắng chỉ là cười nhạt một tiếng, đều là tông môn bồi dưỡng thật tốt. Đang nói, trên bầu trời đan vực triệt để thu liễm, một đạo cường hãn khí tức từ trong động phủ bộc phát, lập tức hóa thành một đạo lưu quang rơi vào trước mặt mọi người. Lê Dương thân mang màu xanh chiến giáp, mang trên mặt không che giấu được vui mừng, đối đám người ôm quyền hành lễ, gặp qua trưởng giáo, phụ thân, Lâm chân nhân. Hoa Thái Huyền vỗ tay cười to, tốt, tốt. Bây giờ ta Thanh Hoa Tông lại thêm một vị giả đan chiến lực, thật đáng mừng. Nô Quảng bước nhanh về phía trước, kéo lại Lê Dương cánh tay, đen nhánh khắp khuôn mặt là hưng phấn, sư đệ, chúc mừng. Ban đêm đến ta động phủ, huynh đệ chúng ta hảo hảo uống một chén. Ta kia ẩn giấu 30 năm linh tê nhượng rốt cục có thể mở ra. Hai người cùng cha khác mẹ, lại tại chiến trường kề vai chiến đấu hơn 20 năm, bây giờ song song thành tựu giả đan, bằng thêm 500 năm thọ nguyên, phần tình nghĩa này không thể bảo là không sâu. Lại là 5 năm trôi qua, chập long động phủ bên trong. Trần Thắng khoanh chân ngồi trên hàng ngọc bồ đoàn, trong đan điền, 240 giọt màu đỏ thám pháp lực chính xoay chậm chậm, mỗi một giọt đều cô đọng như thể lòng hương ngọc, tản ra tinh thuần linh quang. Hắn rốt cục tại 150 tuổi năm này, tu thành trúc cơ viên mãn. Hô, hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí. Quanh thân huyết cương như xích luyện lưu chuyển, cuối cùng chìm vào dưới da. Thân thức triển khai, phạm vi bao phủ đạt tới 840 trượng, so sánh với trúc cơ hậu kỳ lúc trọn vẹn phát triển ba thành, thao túng càng thêm nhỏ bé. Trần Thắng tế ra Ô Long đỉnh, thân đỉnh khắc lấy giao long văn tại linh lực thôi động hạ sinh động như thật. Đầu ngón tay hắn một túm, một đạo màu đỏ hỏa giao liền từ đầu ngón tay nảy ra, chiếm cứ ở trong đỉnh ứng, ngọn lửa nhiệt độ theo cách khác quyết biến ảo, khi thì như lò luyện hương hực, khi thì như ánh nến ôn hòa. Trần Thắng trong lòng hơi động, co ngón tay bắn liền, đánh ra mấy chục đạo ngưng đan pháp quyết. Trong đỉnh hỏa giao dần dần phân hóa, cuối cùng ngưng kết thành một giọt trường hạt gạo hỏa châu, châu thể thông thấu, ẩn ẩn có thể nhìn thấy nội bộ lưu chuyển hỏa linh. Hắn há miệng nuốt vào hỏa châu, linh lực vận chuyển ở giữa, hỏa châu hóa thành dòng nước ấm tẩm bổ toàn thân, cực kỳ tinh thuần. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nhập vi cảnh giới, càng phát ra tinh thâm. Tam giai trung phẩm, có thể thử một lần. Hắn nhẹ nhàng gật đầu, lấy ra đưa tin phủ, cho Hoa Thái Huyền phát đi tin tức. Không quá nửa khắc, một đạo năm màu linh quang liền rơi trên đan đỉnh phòng. Hoa Thái Huyền đẩy cửa vào, trên mặt khó nén kích động, đạo hữu thế nhưng là chuẩn bị thỏa đáng. Trần Thắng gật đầu. Hoa Thái Huyền trịnh trọng từ trong túi trữ vật lấy ra một cái hộp ngọc, bên trong nở rộ lấy luyện chế huyền nguyên phá trướng đan vật liệu. Tam giai thượng phẩm huyền nguyên chi hiện ra từ choáng, tam giai thượng phẩm hóa long ngọc chảy xuôi thủy quang, còn có 12 loại phụ trợ linh tài, mỗi một dạng đều tản ra linh khí nồng nặc, hiển nhiên là tỉ mỉ chọn lựa chân phẩm. Những tài liệu này kiếm cũng dễ, xin nhờ đạo hữu. Trần Thắng tiếp nhận túi trữ vật, vuốt cằm nói, Trần Mỗ nhất định toàn lực vì đó. Hoa Thái Huyền không cần phải nhiều lời nữa, quay người rời khỏi đạo phủ, trước khi đi cố ý bày ra một tầng cách âm trận pháp, cho Trần Thắng lưu lại một cái tốt nhất luyện đan hoàn cảnh. Sau đó 3 ngày, Trần Thắng không có nóng lòng khai lò, mà là trước ôn dưỡng đan lô. Hắn lấy linh lực chậm rãi cọ rửa ô long đỉnh bách trong, đem còn sót lại đan khí triệt để thanh trừ, lại lấy tinh huyết tế luyện thân đỉnh, để lô đỉnh cùng mình linh lực càng thêm phù hợp. Sáng sớm ngày thứ 4, làm tia nắng đầu tiên xuyên thấu qua động phủ khe hở chiếu vào lúc, Trần Thắng rốt cục bắt đầu luyện đan. Hắn hết sức chăm chú xử lý dược liệu. Huyền nguyên chi sợi dễ cần loại bỏ 36 đầu, lưu lại tinh hoa nhất dễ chính, hóa long ngọc muốn lấy băng tẩm ti bao khỏa, dùng lửa nhỏ chậm rãi hòa tan. Mỗi một cái trình tự đều tinh chuẩn như sách giáo khoa. Xử lý hoàn tất dược liệu bị theo thứ tự đầu nhập trong đỉnh, Trần Thắng đầu ngón tay hỏa dao lần nữa nhảy ra, ôn nhu bao trùm dược liệu, đem luyện hóa là tinh thuần dược dịch. Hắn thần thức độ cao tập trung, cẩn thận loại bỏ dược dịch bên trong tạp chất. Quá trình này kéo dài suốt 3 ngày, trong lúc đó hắn ăn vào 2 cái tam giai bổ nguyên đan, mới miễn cưỡng duy trì được pháp lực tiêu hao. Đến ngưng đan thời khắc mấu chốt, Trần Thắng hai tay bấm niệm pháp quyết, lấy thần thức làm dẫn, phối hợp trong lò đàn tụ linh pháp trận, dẫn động động phủ linh khí trung quanh chiều. Chỉ một thoáng, màu vàng kim linh quang giống như thủy triều tràn vào đan lô. Ở dưới sự khống chế của hắn hóa thành cựu cung tụ linh cách cục, đem rót vào viên đan dược bên trong. Hắn trên trán chảy ra mồ hôi mịn, mỗi một lần linh lực điều khiển tinh vi đều tiêu hao to lớn tâm thần, chỉ có thể dựa vào không ngừng phục dụng bổ thần đan duy trì trạng thái. Trọn vẹn sau 7 ngày, trong lò đan, một vệt kim quang tùy ý du động, thậm chí đỉnh lấy đan đỉnh, dẫn phát chấn động kịch liệt. Trần Thắng ánh mắt lăng lệ, lúc này thi pháp trấn áp, trong lòng của hắn thầm nghĩ, đan linh đã sinh, thật mạnh linh tính. Bất quá lúc này lại không phải ra lò ngày. Tiếp tục ôn dưỡng 2 ngày, Trần Thắng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, như là bạo vũ lê hoa. Đánh ra sau cùng pháp quyết khổng lồ áp chế lực tán đi. Một vệt kim quang lập tức từ miệng đỉnh phóng lên tận trời, trong động phủ xoay quanh 3 vòng, cả phòng thơm ngát, phát ra long ngâm kêu to. Tốt đan, tốt linh tính. Trần Thắng trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, hai tay nhanh chóng đánh ra nhiếp đan pháp quyết. Đạo kim quang kia rẽ rủa một lát, cuối cùng bất đắc dĩ rơi vào ngọc trong tay của hắn trong bình. Nắp bình đắp lên trong nháy mắt, mùi thuốc nồng nặc tràn ngập ra, nghe ngóng làm cho người thần thanh khí sảng. Hắn mở ra bình ngọc, chỉ gặp một viên lớn chừng trái nhãn kim đan lặng lặng nằm ở trong đó, đan thể có màu vàng kim nhạt, chính là tam giai trung phẩm huyền nguyên phá chứng đan. Trần Thắng cảm thán, tốt linh tính, khó trách truyền thuyết cao giai đan dược có thể hóa hình tu hành. Hắn lấy ra đưa tin phủ thông chi Hoa Thái Huyền. Hoa Thái Huyền cơ hồ là trong nháy mắt liền xuất hiện tại động phủ cửa ra vào, tiếp nhận bình ngọc tay đều tại run nhẹ nhẹ. Hắn đổ ra đan dược, đặt ở lòng bàn tay tinh tế tường tận xem xét, một lát sau đối Trần Thắng thật sâu bái chào, đạo hữu đại tài, hoa mô bội phủ. Dứt lời, hắn đưa qua một cái gỗ tử đàn hộp, đây là tông môn trong bảo khố một viên tam giai lửa con ngươi thú nội đan, nghe nói đạo hữu muốn vì đạo lữ cầu lấy tam giai yêu đan, đan này có lẽ dùng được. Trần Thắng mở ra hộp gỗ, bên trong yêu đan hiện ra nhàn nhạt hỏa mang. Trong lòng của hắn khẽ động, chính mình trở thành tam giai luyện đan tông sư lúc, tông môn từng ban thưởng một viên yêu đan, hắn dự định dùng riêng. Đồng thời, Trần Thắng nguyên bản định khai phát Ly Tiêu tông cấp cao thị trường, lấy cỡ nào năm chiến tích làm mồi nhử, hướng hắn cầu lấy một viên tam giai yêu đan cho Ngô Lăng Sương, không nghĩ tới Hoa Thái Huyền lại sớm chuẩn bị tốt. Đa tạ trưởng giáo. Trần Thắng ôm quyền hành lễ, nhận hạ phần nhân tình này phất lượng. Hoa Thái Huyền cười ha ha một tiếng, đạo hữu khách khí, ngày sau tông môn không thể thiếu muốn làm phiền đạo hữu luyện chế đan dược. Đạo nhân thành tựu tam giai trung phẩm luyện đan sư, quả thật Thanh Hoa tông may mắn. Đưa tiễn Hoa Thái Huyền về sau, Trần Thắng nhìn qua trong tay một gỗ, như có điều suy nghĩ. Hắn tự nhiên minh bạch Hoa Thái Huyền tâm tư, Hoa Thái Huyền cũng 400 tuổi ra mặt, khoảng cách đại nạn không hơn 100 năm. Hắn hiện tại mong đợi nhất nhưng thật ra là Thanh Loan Diên Thọ Đan. Nếu là Trần Thắng có thể vì hắn luyện chế ra Diên Thọ Đan, hắn có lẽ còn có thể tọa trấn tông môn hơn 100 năm. Bất quá, Trần Thắng lại lắc đầu, cũng không xem trọng, Diên Thọ Đan vật liệu thật nhiều đều tuyệt tích, trưởng giáo sợ là không tìm thấy a. Chương 119, khởi động lại phong hoa. Chương 119, khởi động lại phong hoa. Thời gian như thời gian qua nhanh, đảo mắt lại là mấy năm. Một ngày này, Phiêu Miểu Phong tầng cao nhất nghị sự đại điện bên trong, bầu không khí trang nghiêm. Thanh Hoa tông cao tầng các tu sĩ sớm đã theo vị lần vào chỗ, Lâm Hiển chân nhân nuốt nuốt râu dài, ánh mắt thỉnh thoảng quét về phía chủ vị. Lý Vị Ương ngồi ngay thẳng, ngón tay khẽ chọc mặt bàn, như có điều suy nghĩ. Nô Quảng cùng Lê Dương sóng vai mà ngồi, hai người đều là một thân cầm bảo, giả đàn tu sĩ uy áp như ẩn như hiện. Trong điện tất cả mọi người đã đến đủ, duy chỉ có chủ vị Dốc Tuyết, trưởng giáo Hoa Thái Huyền chậm chạp chưa tới. Trưởng giáo hôm nay như thế nào trễ? Lý Vị Ương thấp giọng hỏi, trong giọng nói mang theo một tia nghi hoặc. Dĩ vãng tông môn đại hội, Hoa Thái Huyền luôn luôn cái thứ nhất trình diện. Trần Thắng mỉm cười, có lẽ là có chuyện tốt gần. Hắn vừa dứt lời, ngoài điện liền truyền đến một trận tiếng hét. Hưu, một đạo ngũ thải độn quang như là cỗ sao chổi xông phá cửa điện, lôi cuốn lấy mênh mông khí thế bằng bạc, tại trong đại điện nổ tung. Quang mang tán đi, Hoa Thái Huyền thân ảnh chậm rãi hiện hiện, hắn thân mang đạo bào tím bẩm, khuôn mặt hồng nhuận, hai mắt sáng ngời có thần, khí tức quanh người cô đọng như vực sâu biển lớn, so sánh Dĩ vãng lại cường thịnh mấy bậc. Thình lình đã là kim đan trung kỳ. Hắn bước vàng rơi vào chủ vị, quanh thân sóng linh khí mới chậm rãi thu liễm, có kia cố kim đan trung kỳ uy áp vẫn như cũ để trong điện chúng nhân chú mục. chúc mừng trưởng giáo đột phá kim đan trung kỳ. Lâm Hiển chân nhân phản ứng nhanh nhất, lúc này đứng dậy chắp tay, khắp khuôn mặt là rõ ràng vui sướng. Chúc mừng trưởng giáo. Lý Vị Ương, Ngô Quảng, Lê Dương mấy người cũng nhao nhao đứng dậy chúc mừng, thanh âm bên trong mang theo không che giấu được kích động. Hoa Thái Huyền đột phá, mang ý nghĩa Thanh Hoa Tông thực lực lại lên một bậc thang, tại cái này chính ma rằng có thời khắc mấu chốt, không thể nghi ngờ là một tể cường tâm trâm. Hoa Thái Huyền cười ha hả khoát tay áo, ánh mắt rơi vào trên người Trần Thắng, giọng thanh khẩn, lần này có thể đột phá bình cảnh, đều là Trần đạo hữu chi công. Nếu không phải viên kia Huyền Nguyên phá chứng đan, lão phu sợ là còn muốn tại Kim Đan sơ kỳ phí thời gian. Trần Thắng liền vội vàng khoát tay nói, trưởng giáo lời ấy sai rồi. Huyền Nguyên phá chứng đan tuy có phụ trợ đột phá hiệu quả, lại cũng chỉ có 3 thành nắm chắc, nhiều nhất tính cái kiếp nổ. Chân chính mấu chốt chính là trưởng giáo ngài tự thân tích lũy thâm hậu tích bạc phát mới có thể nhất cử đột phá, đây là ngài tự thân chi công, không có quan hệ gì với Trần Mỗ. Hai người lẫn nhau khiêm lượng, trong ngôn ngữ đều là tôn sùng, trong điện giả đan các tu sĩ nhìn ở trong mắt, nhưng trong lòng thì ngũ vị tạp trần. Bọn hắn thành tựu giả đan thời điểm, liền đã chú định con đường đoạn tuyệt, cả đời khó mà tiến thêm một bước. Cho dù là Huyền Nguyên phá chướng đan bày ở trước mặt, đối bọn hắn mà nói cũng không dùng được. Đám người hâm mộ sau khi, càng nhiều hơn chính là đối tự thân con đường bất đắc dĩ. Hoa Thái Huyền cười cười, hợp thời rời đi chủ đề, các vị đạo hữu mặc dù không dùng được Huyền Nguyên phá chướng đan, nhưng Trần đạo hữu ngày sau luyện chế Thanh Loan Diên Thọ đan, chư vị coi như cần dùng đến. Thanh Loan Diên Thọ đan. Lâm Hiển cùng Lý Vị Ương hai người lập tức nhãn tỉnh sáng lên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, ánh mắt sáng rực nhìn về phía Trần Thắng. Hai người so Hoa Thái Huyền còn muốn lớn tuổi, khoảng cách giả đan tu sĩ thọ nguyên đại nạn chỉ còn 6-70 năm, đối duyên thọ đan dự khát vọng viễn siêu người khác. Còn lại giả đan tu sĩ phần lớn tuổi trẻ, đối với cái này tuy có hứng thú, nhưng còn xa không như rừng, Lý Nhị người vội vàng. Trần Thắng mỉm cười, Thanh Loan Diên Thọ đan cũng thuộc về tam giai trung phẩm đan dược, độ khó luyện chế còn dễ nói, tài liệu cần thiết lại cực kỳ chân quý hiếm thấy. Các vị đạo hữu nếu là có thể thu tập được tài liệu cần thiết, Trần Mỗ tự nhiên là chư vị khai lò luyện chế. Hoa Thái Huyền ở một bên nhẹ nhàng gật đầu, hắn sở dĩ tại trên đại hội nói, chính là biết rõ luyện chế Thanh Loan Diên Thọ đan vật liệu khó tìm, muốn tập hợp chúng nhân chi lực cộng đồng thu thập. Lâm Hiển cùng Lý Vị Ương gặp Hoa Thái Huyền bộ dáng như vậy, trong lòng liền biết vật liệu tất nhiên cực kỳ khó tìm, có vừa nghĩ tới có thể nhiều tăng 50 năm thọ nguyên, lại nhiều gian nan cũng đáng được thử một lần. Trong lòng Trần Thắng cũng âm thầm suy nghĩ, chính hắn bây giờ hơn 150 tuổi, khoảng cách trúc cơ tu sĩ thọ nguyên đại nạn cũng chỉ thừa không đến 50 năm. Luyện chế Thanh Loan Diên Thọ đan, không chỉ có là vì tông môn những này giả đàn tu sĩ, cũng là vì chính hắn. Đơn giản tán gẫu qua đan dược sự tình, Hoa Thái Huyền nghiêm sắc mặt, bắt đầu chủ trì hôm nay hoạch tâm đề tài thảo luận, lão phu quyết định khởi động lại Phong Hoa Tiên Thành. Lời vừa nói ra, trong điện mọi người đều là hai mắt tỏa sáng, lập tức nhao nhao gật đầu đồng ý. Bây giờ chính ma thế cục tương đối ổn định, Hoa Thái Huyền đột phá kim đan trung kỳ, tông môn lại thêm Nô Quảng, Lê Dương mấy vị tuổi trẻ giả đàn tu sĩ, thực lực đủ để tự vệ. Khởi động lại Phong Hoa Tiên Thành, không chỉ có thể khôi phục ngày xưa tài nguyên cung cấp, càng có thể để trấn tông môn sĩ khí. Trần Tín nghe vậy, trong lòng hơi động, lúc này đứng dậy ôm quyền nói, trưởng giáo, tại hạ nguyện tiến về Phong Hoa Tiên Thành tọa trấn. Tổ phụ của hắn Trần Giang lão tổ chính là Phong Hoa Tiên Thành đời thứ nhất người khai sáng, Trần gia căn cơ Lãm Nhật Sơn cũng tại Phong Hoa Tiên Thành phụ cận, từ hắn tiến đến tòa trấn, không có gì thích hợp bằng. Đám người nhao nhao biểu thị đồng ý, Hoa Thái Huyền cũng nhẹ gật đầu, Trần Tín đạo hữu có này làm đương, rất tốt. Ngươi lại chọn lựa một nhóm đắc lực đệ tử, lập tức tiến về Phong Hoa Tiên Thành, cần phải mau chóng khôi phục tiên thành trật tự. Trần Tín có người lĩnh mệnh, tuân mệnh. Đến Tiên Lê Dương phát biểu lúc, hắn lông mày cau lại, ngựa khí ngưng trọng, trưởng giáo, các vị đạo hữu, theo đệ tử dưới trướng dò xét báo, Tây Giang Tiên Thành vị kia hắc ma tuấn giả, tựa hồ tu hành sai lầm, đã có mấy năm chưa từng lộ diện. Hoa Thái Huyền nghe vậy, cau mày, đầu tiên là luyện huyết pháp vương Mai danh nhận tích, bây giờ hắc ma tôn giả lại bật vô âm tín, cái này luyện huyết đường đến cùng đang dở trò quỷ gì? Đám người nghị luận ầm ĩ, có người suy đoán hắc ma tôn giả khả năng bước luyện huyết pháp vương theo gót, tu luyện ma công tẩu hỏa nhập ma mà chết. Cũng có người cho rằng đây có lẽ là ma tu âm mưu, cố ý yếu thế dẫn dụ bọn hắn xuất thủ. Cuối cùng, Hoa Thái Huyền giải quyết dứt khoát, việc này tạm thời án binh bất động, mặc kệ luyện huyết đường có tính toán gì, chúng ta chỉ cần thủ vững sân môn, vững chắc thực lực bản thân. Ta Thanh Hoa Tông truyền thừa có thứ tự, có nhiều thời gian cùng bọn hắn dung giải, đợi bọn hắn thọ nguyên hao hết, lại thu phục mất đất cũng không muộn. Mọi người đều là gật đầu nói phải, tại tu tiên giới, tông môn truyền thừa, trọng yếu nhất truyền thừa có thứ tự, có người kế tục. Như thế, chịu cũng có thể chịu chết được nhân. Phong Hoa Tiên Thành sắp khởi động lại tin tức rất nhanh truyền khắp Thanh Hoa Tông. Trong tông môn rất nhiều thế gia đệ tử đều kích động không thôi, nhao nhao bắt đầu chuẩn bị quay về tiên thành, chủ kiến gia tộc cơ nghiệp. Hỏa Linh cung bên trong, Trần Thắng ngay tại chỉ điểm đệ tử Hồ Báo luyện chế nhị giai thượng phẩm đan dược, Hồ Báo đệ tử Triệu Nghị thì cùng kính đứng ở một bên chờ báo cáo. Sư phụ, sư tổ. Đợi Trần Thắng chỉ điểm hoàn tất, Triệu Nghị tiến lên một bước, không người nói ra, đệ tử quyết định, nhân cơ hội này, dẫn đầu còn sót lại Triệu thị tộc nhân tiến về Phong Hoa Tiên Thành, chủ kiến gia tộc cơ nghiệp. Trần Thắng nghe vậy, trong lòng dừng lại, đúng như năm đó a. Giờ khắc này, hắn nhớ tới năm đó Triệu Kim Hổ, còn có Hoàng Thanh Hư. Năm đó hai người đều là ở trước mặt hắn mở miệng, đồng dạng là vì gia tộc, bỏ cái người con đường. Bây giờ Triệu Nghị cũng đi lên con đường này, cũng là tính một mạch tương thừa. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, cũng không nhiều lời, đã nghĩ thông suốt, vậy liền đi làm đi. Hồ Báo cười nói ra, ngươi có này đảm đường, là chuyện tốt, bất quá Phong Hoa Tiên Thành vừa khởi động lại, thế cục chưa định, hành sự cẩn thận, chớ có chủ quan. Triệu Nghị lần nữa không mình hành lễ, trong mắt lóe lên một tia kiên định, đệ tử minh bạch, đa tạ sư phụ, đa tạ sư tổ quan tâm. Hắn biết, trung kiến gia tộc cơ nghiệp cũng không phải là chuyện dễ, nhưng vì Triệu thị truyền thừa, hắn nhất định phải toàn lực ứng phó. Nhìn xem Triệu Nghị bóng lưng rời đi, Trần Thắng khe khẽ thở dài. Con đường tu tiên cũng không phải là chỉ có truy cầu đại đạo một đường, thủ hộ gia tộc, truyền thừa huyết mạch, đồng dạng là rất nhiều tu sĩ lựa chọn. Chương 120, thế này kết thúc chương 120, thế này kết thúc cũng dung 25 năm, một cái búng tay. Đan đỉnh phong trên không, đã lâu kết đan dị tượng lần nữa hiện hiện. Hỏa thuộc tính linh khí giống như thủy triều hội tụ, ở chân trời hình thành một mảnh màu đỏ đám mây. Phiêu Miểu Phong quan sát trên này, Hoa Thái Huyền cùng Lô Quảng, Lê Dương các loại giả đàn chân nhân sớm đã tề tụ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đan đỉnh phong phương hướng, khắp khuôn mặt là chờ mong. Trần Thắng mấy năm trước bế quan xung kích giả đàn tin tức sớm đã truyền khắp tông môn, ai cũng biết vị này đan điện chi chủ thọ nguyên gần, lần này bế quan là hắn cơ hội cuối cùng. Nhìn thấy trong đám mây, màu vàng kim đan đột chính chậm rãi ngưng tụ, tản ra làm người sợ hãi uy áp. Lô Quảng lập tức lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, phụ thân, muốn thành. Hắn trải qua cái đan, tự nhiên biết trong đó hung hiểm nhất một bước chính là nơi đây, chỉ cần đan vực thành hình, tiếp xuống liền thuận buồm xuôi gió. Hoa Thái Huyền vuốt râu, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn, nhìn linh khí này hội tụ tình thế, Trần đạo hữu lần này sợ là thật muốn xong rồi. Một bên Lê Dương cũng là như thế, trên mặt lộ ra mừng rỡ. Trần Tín mấy người cũng lộ ra ánh mắt vui mừng. Hạ phẩm linh căn luyện hóa yêu đan, chỉ là một hai thành nắm chắc, còn không bằng lần trước Trần Thắng xung kích luyện thể thất trọng nắm chắc lớn, nhìn bộ dáng này, thế mà muốn thành rồi. Không bao lâu, đan vực triệt để thành hình, hào quang năm màu nhàn nhạt tỏa ra. Đan đỉnh phong đại trận chậm rãi rộng mở, một đạo khí thế bàng bạc hồng quang phóng lên tận trời, rơi vào quan sát trên đài lúc, hiện lộ ra lại là một bộ trắng thuần đạo bào. Chính là Ngô Lăng Xương. Ngô Quảng mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, bước nhanh về phía trước, "Mẫu thân, tại sao là ngươi? Phụ thân đâu? Không phải phụ thân đang bế quan sao?" Hoa Thái Huyền cùng tu sĩ khác cũng nhao nhao xông tới, mồm năm miệng mười truy vấn, "Ngô đạo hữu, Trần đạo hữu đâu?" Ngô Lăng Xương đối đám người nhẹ nhàng cúi đầu, thanh âm bình tĩnh lại mang theo một tia buồn vô cớ, "Gặp qua các vị đạo hữu, nhà ta đạo lữ tự biết đồ vô vọng, sớm tại mấy năm trước liền tiến đến vạn thú sơn mạch, muốn xuyên qua, truy tìm con đường." "Cái gì?" Hoa Thái Huyền quá sợ hãi, trong tay chiếu thiên ấn kém chút vào tay, "Nô đạo hưu chớ có nói đùa. Trần đạo hưu chính là tam giai trung phẩm đan sư, am hiểu là thuật luyện đan, lại không giỏi đấu pháp, vạn thú sơn mạch như vậy hung hiểm, hắn làm sao có thể?" Nô Lăng Xương lắc đầu, ánh mắt nhìn về phía vạn thú sơn mạch phương hướng, lại hung hiểm, cũng có một chút hy vọng sống. Dù sao cũng so tại trong tông môn, bởi vì thọ nguyên đại nạn tọa hóa mới tốt. Nàng nhìn về phía Hoa Thái Huyền, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã chờ trưởng giáo gần 30 năm, cũng không thể chờ đến thanh loan diên thọ đan vật liệu, ngoại trừ con đường này, hắn không có lựa chọn nào khác. Hoa Thái Huyền nghe vậy, cũng là thật sâu thở dài, bọn họ đích xác không thể gom góp luyện chế diên thọ đan vật liệu. Hắn đột nhiên nhớ tới Trần Thắng bế quan trước từng đi tìm chính mình, nói lần này bế quan hoặc là thành công đột phá, hoặc là liền tọa hóa trong độc phủ. Bởi vậy, bế quan lúc trước mấy năm, Trần Thắng cơ hồ là ngày đêm càng không ngừng luyện chế tam giai đan dược, là tông môn lưu lại gần trăm bình bảo mệnh đan dược, xem như là Thanh Hoa Tông hao hết cuối cùng một phần tâm lực. Thôi được, chỉ mong Trần đạo hữu có thể gặp dự hóa lành, tiên đạo trường thanh. Hoa Thái Huyền đối vạn thú sơn mạch phương hướng chắc tay, trong giọng nói tràn đầy phức tạp. Cùng lúc đó, một chỗ thế tục núi rừng bên trong, Trần Thắng đang đứng tại một tòa thấp phong trước, trong tay cầm một viên lớn chừng bàn tay trận bàn. Một thế này, Trần Thắng làm tam giai luyện đan tông sư, là tông môn luyện đan, góp nhặt đại lượng tài nguyên. Mấy năm trước, hắn rời đi tông môn về sau, liền chằn trọc các nơi, tại ba tông chi địa trong thế tục, bày ra mười mấy nơi bí phủ. Vô luận đời sau ở nơi nào tỉnh lại, hắn đều có thể tốc độ nhanh nhất tìm tới bí phủ, hoàn thành tích lũy ban đầu. Đây là hắn vì chính mình bố trí cuối cùng một chỗ bí phủ, cũng là đời này sau cùng chỗ tu hành. Một bước cuối cùng, Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu, thân thức từ trong túi chứa vật thu lấy ra 36 mặt trận kỳ. Những này trận kỳ đều là nhị giai thượng phẩm linh khí, mặt cờ vẽ lấy cựu cung bắt quái đồ án biên giới khảm nạm lấy nhỏ bé linh tinh. Hắn cong ngón đúng ra, 36 mặt trận kỳ trên không trung quay tít một vòng, hóa thành 36 đạo lưu quang, tinh chuẩn trốn vào thấp phong bốn phía cựu cung phương vị. Lên. Hắn khẽ quát một tiếng, trong tay trận bàn sáng lên nhàn nhạt linh quang. Theo trận bàn chuyển động, thấp phong bốn phía đột nhiên dâng lên tối tăm mở mịt màn sáng như nước chảy ba động, đem trọn ngọn núi triệt để bao phủ. Xa xa nhìn lại, nguyên bản thấp phong biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại một mảnh rậm rạp rừng cây, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Cựu cung linh nhận tụ linh đại trận, nhị giai cực phẩm trận pháp, đã có thể ẩn nấp tung tích, lại có thể tụ tập linh khí. Trần Thắng đi đến trung ương trận pháp trong động phủ, đem một đống trung phẩm linh thạch đặt ở trận nhãn chỗ. Linh thạch tiếp xúc đến trận bản trong nháy mắt, liền phóng xuất ra linh khí nồng nặc, tại trận pháp dẫn dắt dưới, chậm rãi tụ hợp vào động phủ. Hắn khoanh chân ngồi tại động phủ chỗ sâu nhất, cảm thụ được linh khí chung quanh nồng độ, nhẹ nhàng gật đầu, miễn cưỡng đạt tới nhị giai thượng phẩm linh mạch đạo trưởng tiêu chuẩn. Nếu là có đầy đủ thượng phẩm linh thạch, chỗ này trận pháp tụ linh hiệu quả có thể tiếp cận chuẩn tam giai. Có Trần Thắng trong tay thượng phẩm linh thạch cũng không nhiều, chỉ có thể dùng trung phẩm linh thạch miễn cưỡng duy trì. Không sai biệt lắm. Trần Thắng hai mắt nhắm lại, trong thức hải, từng đoàn kim quang lấp lóe, đúng là hắn vì chính mình bày ra thức hải cấm chế, phong tỏa tất cả liên quan tới bách thế thư cơ mật. Sau một khắc, một đoạn tối nghĩa khẩu quyết tại trong đầu hắn hiện hiện. Âm dương sơ điểm, luyện sát thành hạch, nuôi hạch hóa đan. Chính là huyền âm ngưng đan pháp quyết khẩu quyết theo khẩu quyết hiện hiện, Trần Thắng thể nội pháp lực tùy theo vận chuyển, khí tức quanh người dần dần biến hóa. Nguyên bản đỏ thẫm linh lực bắt đầu trở nên âm hàn, từng tia từng sợi màu đen sát khí từ trong lỗ chân lông chảy ra, tại bên ngoài thân hình thành một tầng thật mỏng hấp vụ. Trong đan điền, nguyên bản màu đỏ pháp lực giống như thủy triều thối lui, một cỗ huyền âm sát khí chậm rãi sinh sôi, mang theo lạnh lẽo thấu xương. Hô, Trần Thắng phun ra một ngụm mang theo khí trắng trọc khí, cảm thụ được trong đan điền càng lúc càng nồng nặc sát khí, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Chuyển hóa pháp lực quá trình thống khổ mà chậm chạp, mỗi một tơ pháp lực chuyển hóa đều như là đao cắt khó chịu, có hắn không thèm để ý chút nào. Thời gian tại khô khan trong tu hành trôi qua, đảo mắt chính là 10 năm. Trong động phủ huyền âm sát khí đã nồng đậm đến tan không ra tình trạng, trên vách tường ngưng kết một tầng thật dày xương trắng. Trần Thắng ngồi xếp bằng, quanh thân bao trùm lấy xám lục sắc sát khí, nhìn qua như là một bộ khô cạn thi thể, chỉ có ngực yếu ớt chập trùng, chứng minh hắn còn sống. Hắn chậm rãi mở mắt ra, nhẹ nhàng lắc đầu. 10 năm khổ tu, trong đan điền pháp lực đã toàn bộ chuyển hóa làm huyền âm sát khí, có những sát khí này vẫn như cũ phân tán lưu động, không cách nào ngưng tụ thành sát hạch. Vẫn là kém một chút. Sát hạch khó ngưng. Một bước này cũng là hắn rất sớm liền phát hiện nan quan bất quá, Trần Thắng đã sớm chuẩn bị, từ trong túi trữ vật lấy ra một viên lớn chừng quả đấm yêu đan, đây là một viên tam giai thổ thuộc tính yêu vương nội đan. Viên nội đan này là hắn về sau mở thác Ly Tiêu Tông thị trường, từ đó trao đổi. Hắn cũng không phải là muốn luyện hóa yêu đan xung kích giả đan. Hắn đã nếm thử qua, đường này không thông. Hắn nếm thử luyện hóa tông môn ban thưởng viên kia hỏa thuộc tính nội đan, rất nhanh thất bại, thành công xác suất quá thấp. Hiện nay, hắn phải dùng viên này yêu đan lực lượng trợ chính mình cô đọng sát hạch. Ngưng Châu bí thuật, chuyển. Trần Thắng hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo pháp quyết vận chuyển, hắn há miệng đem yêu đan nuốt vào, mặc cho yêu đan chìm vào đan điền. Yêu đan tiếp xúc đến huyền âm sát khí trong nháy mắt, liền bộc phát ra nặng nề đan khí, lại bị sát khí gắt gao bao khỏa, không cách nào khuếch tán. Lấy đan làm dẫn, lấy sát là thể, ngưng. Trong lòng của hắn niệm tụng pháp quyết, trong đan điền huyền âm sát khí giống như thủy triều tuôn hướng yêu đan, một tia thẩm thấu, dung hợp. Yêu đan đan khí không ngừng bị sát khí thôn phệ, thể tích càng ngày càng nhỏ, mà sát khí lại càng ngày càng cô đọng, dần dần hình thành một cái lớn chừng hột đảo màu đen khối không khí. Đây là hắn kết hợp Ngưng Châu bí thuật sáng tạo bí pháp, lấy tam giai yêu đan là chất dinh dưỡng, cưỡng ép cô đọng sát hạch. Tam giai nội đan lực lượng xa không chỉ ở đây, đời sau nuôi hạch hóa đan một bước này, cũng có thể vì hắn tiết kiệm đại lượng thời gian. Lại là 12 năm trôi qua. Trần Thắng đã 202 tuổi, râu tóc bạc trắng, trên mặt hiện đầy nếp nhăn. Trong đan điền của hắn, nguyên bản tam giai yêu đan sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một viên hoàng bạch giao nhau sát hạch. Màu trắng bộ phận là huyền âm sát khí, màu vàng bộ phận là yêu đan lưu lại linh lực, cả hai quấn quýt nhau, tản mát ra thâm thúy khí tức. Rốt cục xong rồi. Hắn chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, thanh âm khàn khàn đến như là giấy giáp ma sát. Giờ phút này, hắn khuôn mặt tiểu tụy, hình thể sám xanh, tựa như coi là thật thành một bộ huyền âm cương thi. Hắn đưa tay lay động trận kỳ, đem cửu cung linh nhận tụ linh đại trận tụ linh hiệu quả đóng lại, ngược lại toàn lực vận chuyển ẩn nấp công năng. Làm xong đây hết thảy, hắn từ trong túi chứa vật lấy ra một tôn hàn ngọc linh cứu. Linh cứu từ cả khối hàn ngọc điêu khắc thành, tản ra lạnh lẽo thấu xương, có thể chỉ hoãn thi thể mục nát. Trần Thắng nằm tiến linh cứu bên trong, nhìn xem nắp quan tài chậm rãi khép lại, cuối cùng một tia sáng biến mất lúc, ý thức của hắn dần dần lâm vào hắc ám. Ngay tại hắn triệt để mất đi ý thức trong nháy mắt, một quyển lóe ra kim quang sách tại linh cứu bên trong lặng yên hiện hiện, trang sách tự động lật qua lật lại, cuối cùng dừng lại tại ba đời giao diện bên trên. Bách Thế Thương, ba đời tốc chủ, Trần Thắng thọ trung 202 tuổi linh căn, hạ phẩm hỏa linh căn thiên phú, hạ phẩm linh căn, long tinh hổ mãnh, đan đạo lương tài tu vi, trúc cơ viên mãn, luyện thể đệ lục trọng viên mãn thân phận, Thanh Hoa Tông đan điện chi chủ. Công pháp: Huyền Âm Ngưng Đan Quyết Kỹ Nghệ, tam giai trung phẩm luyện đan thuật, nhị giai hạ phẩm trận pháp đạo pháp, giao long thất biến, lô hỏa thuần thanh, tiềm giao đột, lô hỏa thuần thanh, thành tựu, tam giai phó trước. Nhị giai phó trước, nhị giai tu sĩ, nhất giai tu sĩ, nhất giai phó trước, trăm tử ngàn tôn trang sách bên trên, một vài bức hình tượng hiện lên, thế tục tu hành thiếu niên, phong hoa tiên thành luyện đan đan sư, từ đan minh chấp giáo thủ tịch, thanh, hoa tông đan điện chi chủ. Cuối cùng, hình tượng dừng lại tại hàn ngọc linh cứu phía trên. Ngay sau đó, trang sách vượt qua, mới tinh một tờ trống không hiện hiện, mấy hàng màu vàng kim văn tự chậm rãi sáng lên. Ba đời kết thúc thế này có được ba loại thành tựu mới, có thể đạt được ba loại thiên phú. Văn tự hóa thành vô số lưu quang, tại trang sách bên trên xoay quanh bay múa, cuối cùng ngưng tụ thành ba đạo ngũ sắc quang mang, dung nhập trống không giao diện bên trong. Đã thu hoạch được thiên phú, khí đạo lương tài đã thu hoạch được thiên phú, trận đạo lương tài đã thu hoạch được thiên phú, kiếm đạo lương tài chương 121, chương thị tiểu tộc chương 121, chương thị tiểu tộc tiên phong sơn mạch, đào một phòng, trên đỉnh có đầu nhất giai trung phẩm linh mạch. Nơi đây là một cái luyện khí gia tộc chương thị tộc địa chỗ. Chương thị từ đường, cổ phát trang nghiêm, trong từ đường cột nhà bên trên điêu khắc phai màu vân vân, bàn thờ bên trên trưng bày các đời tiền tổ bài vị. Hương đến tiêu đốt khói xanh chậm rãi bốc lên, tràn ngập một cỗ trang nghiêm khí tức. Hôm nay là Trương gia tộc 3 năm một lần chắc linh đại hội. Trong đường trưng bày một mặt cao cỡ nửa người chắc linh la bàn, trên la bàn khắc lấy 5 màu phù văn biên giới ghi chú tử vừa đến 50 khắc độ, kia là phán đoán linh căn phẩm giai tiêu xích. Hơn 40 hài đồng xếp thành hàng dài, từng cái mặc mới tinh y phục, mang trên mặt khẩn trương cùng chờ mong. Cha mẹ của bọn hắn đứng tại từ đường hai bên, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chắc linh la bàn, trong lòng bàn tay đều nắm đuốt mồ hôi. Đối với thân là luyện khí gia tộc Trương gia tới nói, chắc linh đại hội có thể hay không ra linh căn mầm tiên, trực tiếp quan hệ đến gia tộc tương lai hưng suy. Trương nhận xảo, không linh căn. Chắc linh họ Trương trung niên tu sĩ lắc đầu, thanh âm bình thản lại giống trọng truy đập vào nữ hài tấm lòng của cha mẹ bên trên. Phụ nhân trong nháy mắt đỏ cả với mắt, lôi kéo túi đầu khóc nước nở nữ nhi yên lặng lui sang một bên. Trương Thừa Du, không linh căn. Trương Thừa Hoa, không linh căn. Liên tiếp mấy đứa bé đều bị đo ẩn hiện có linh căn, trong từ đường bầu không khí dần dần trở nên nặng nề. Chắc linh trung niên tu sĩ cau mày, luân phiên thất vọng để trên mặt hắn nếp nhăn đều sâu mấy phần. Trương gia đại trưởng lão Trương Diệu Tổ ngồi tại chủ vị, trên mặt coi như bình tĩnh, nhưng ngón tay vô ý thức ma sát, bộc lộ ra trong lòng của hắn lo nghĩ. Thẳng đến một cái khỏe mạnh kháo khỉnh nam hải tiến lên, trung niên tu sĩ mới mừng rỡ, "Trương Thừa Lâm, hạ phẩm kim linh căn." Trên la bàn màu vàng kim cổ sáng mặc dù thấp, lại vững vàng dừng ở 10 khắc độ trở lên. Nam hải phụ thân kích động đến liên tục thở dài, trong từ đường cũng vang lên một trận trầm thấp tán thưởng một cuối cùng ra cái mầm tiên. Đội ngũ phần sau đoạn, ba cái rõ ràng so những hải tử khác cao lớn nam hải phá lệ làm người khác chú ý bọn hắn mặc đồng dạng màu lam ngắn tay, trong đó hai cái ngẩng đầu đỡ ngực, nhận lấy trung quanh hải tử truy phủng, ánh mắt bên trong tràn đầy đắc ý đứng ở chính giữa nam hải, cũng học đồng bạn dáng vẻ hất cằm lên, nhưng trong lòng cất giấu một tia cùng tuổi tác không hợp bình tĩnh. Nam hải này chính là vừa đánh vỡ thai trung chi mê trần thắng, đương nhiên, một thế này hắn tên là Trương Thừa Bình. Hắn có thể cảm giác được, từ đường bên trong mấy vị trưởng thành tu sĩ ánh mắt liên tiếp rơi vào ba người bọn họ trên thân, mang theo không che giấu chút nào chờ mong. Trần Thắng trong lòng hiểu rõ ba người bọn hắn là Trương gia mấy năm trước bỏ ra số tiền lớn, từ bên ngoài mượn tới long mạch hạt giống. Trong tộc truyền đi thần hồ kỳ thần, có nói Thanh Hoa Tông đương nhiệm trưởng giáo Hoa Tu chính là này mạch xuất thân. Có nói Thanh Hoa Tông rất nhiều giả đan chân nhân cũng là long mạch hậu duệ. Trương gia cử động lần này hiển nhiên là hy vọng có thể mượn long mạch chi lực, ra cái ra dáng tu sĩ. Trần Thắng lại cũng không xem trọng, những truyền thuyết kia không chút nào giả, cũng là sự thật. Có cấp cao thị trường, một mực bị Trần Thắng bản thân chiếm cứ, nguyên nhân vì sao? Những cái kia lịch tử lịch tôn không có năng lực này. Kế tiếp, Trương Thừa Vũ. Ba đứa hài tử bên trong niên kỷ lớn nhất Trương Thừa Vũ đột nhiên ngẩng đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập ngạo khí, phản phất đã dự định thiên phẩm linh căn. Giờ phút này, Trương Thừa Vũ tâm linh nhỏ yếu, ngay tại tưởng tượng lấy mình rốt cuộc là đo ra thiên phẩm linh căn, vẫn là địa phẩm linh căn, kém cỏi nhất cũng là thượng phẩm linh căn. Mặc dù có chút ghét bỏ, nhưng nghĩ đến trong tộc rất nhiều năm đều chưa từng sinh ra, hắn cảm thấy mình cũng có thể miễn cưỡng tiếp nhận. Hắn là từ nhỏ liền bị trong tộc trưởng bối nâng ở trong lòng bàn tay, bên hai nghe được nhiều nhất chính là long mạch hạt giống tương lai kim đan loại hình. Đối với mình kỳ vọng khá cao. Trương Thừa Vũ đi đến la bàn trước, Chắc Linh trung niên tu sĩ cẩn thận từng ly từng tí dùng ngân châm tại đầu ngón tay hắn một đâm, một giọt đỏ tươi huyết châu rơi vào bên trong la bàn. Năm màu phù văn chậm rãi sáng lên, cô sáng lại thăng được cực chậm. Màu vàng kim, màu vàng đất, màu lam, màu xanh lá, màu đỏ năm đạo quang mang cao thấp không đều, cao nhất màu lam cổ sáng cũng chỉ đến 5 khắc độ liền ngừng lại. Kim 3, đất 2, nước 4, mộc nhị, lửa 1, không linh can. Trung niên tu sĩ thanh âm mang theo khó mà che giấu thất vọng. Trương Thừa Vũ trên mặt ngạo khí trong nháy mắt cứng đờ, mắt to trừng đến căng tròn. Hắn làm sao cũng nghĩ không minh bạch, chính mình cái này long mạch kim đan hạt giống làm sao lại không có linh căn. Những cái kia thổi phồng lời của hắn, trưởng bối ánh mắt mong chờ, giờ phút này đều biến thành đâm về hắn kim nhọn, hắn cảm giác về sau rốt cuộc không ngóc đầu lên được. Hoa một tiếng, hắn rốt cuộc không kèm được, lên tiếng khóc lớn lên, to như hạt đậu nước mắt nện ở trên la bàn, choáng mở một mảnh nhỏ nước động. Ngồi tại chủ vị đại trưởng lão Trương Diệu Tổ bất đắc dĩ phất phất tay, hai cái mặc vải xám y phục trung niên phụ nhân liền đội vàng tiến lên, đem khóc đến thở không ra hơi Trương Thừa Vũ ôm xuống dưới. Hắn nhìn xem Trương Thừa Vũ bóng lưng, trong lòng thầm than, cách trên dưới trăm năm long mạch, chung quy là không đáng tin cậy. Năm đó sức dẹp nghị luận của mọi người dẫn vào long mạch hạt giống, bây giờ xem ra sợ là muốn mất cả chỉ lẫn trải. Thôi được, đến cùng là cách không biết bao nhiêu đời long mạch, tạm thời thua thiệt điểm liền thua thiệt điểm đi. Chờ long mạch ở trong tộc lưu truyền ra tới, luôn có chỗ tốt. Kế tiếp, Trương Nhận Giao. Có Trương Thừa Vũ vết xe đổ, nguyên bản đồng dạng ngạo khí Trương Nhận Giao lập tức thu liễm rất nhiều, túi đầu bước nhanh đi đến la bàn trước. Tính tình của hắn mặc dù nhảy thoát, lại so Trương Thừa Vũ nhiều hơn mấy phần cơ linh. Huyết châu rơi xuống, trên la bàn cổ sáng màu xanh đột nhiên nhanh chóng kéo lên, rất nhanh liền vượt qua 10 khắc độ, vững vàng dừng ở thập lục khắc độ. Cái khác tứ sắc cổ sáng thì yếu ớt rất nhiều, rõ ràng bị màu xanh áp chế. Trương Nhận Giao, hạ phẩm một linh căn. Trung niên tu sĩ thanh âm hòa hoãn chút. Trương Nhận Giao căng cứng khuôn mặt nhỏ trong nháy mắt thư giãn, thật dài thở phào một cái. Mặc dù chỉ là hạ phẩm linh căn, so với Trương Thừa Vũ không linh căn đã là cách biệt một trời. Trương Diệu Tổ cũng khẽ bước cằm, hạ phẩm linh căn mặc dù không tính xuất chúng, nhưng trở thành luyện khí trung kỳ vấn đề không lớn, cũng có thể trở thành gia tộc lực lượng trung kiên, không tính mất cả chỉ lẫn trải. Kế tiếp, Trương Thừa Bình. Trần Thắng bình tĩnh cất bước tiến lên. Hắn đối với mình linh căn sớm có đoán trước bách thế thư ban cho hạ phẩm linh căn thiên phú đặt cơ sở, lại trên lệnh cũng sẽ không thấp hơn hạ phẩm. Chỉ là không biết là cái gì thuộc tính, hắn càng hy vọng là hỏa linh căn, dạng này ở kiếp trước tu luyện công pháp có lẽ nhanh chóng vào tay. Đầu ngón tay huyết châu rơi vào trên la bàn, năm màu phù văn đồng thời sáng lên, cổ sáng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kéo lên. Màu vàng kim cổ sáng càng lóa mắt, rất nhanh liền đột phá 20 khắc độ, cuối cùng dừng ở 27 khắc độ, viễn siêu cái khác tứ sắc cổ sáng. Kim 27, mộc 9, nước 12, lửa 15, đất 13, trung phẩm kim linh căn. Trung niên tu sĩ thanh âm mang theo một tia kinh hỉ, nhìn về phía Trương Thừa Bình ánh mắt rõ ràng ôn hòa rất nhiều. Trần Thắng trong lòng hơi ngạc nhiên lại là trung phẩm kim linh căn. Cái này tự nhiên không phải bách thế thư thiên phú ban cho, mà là cô thân thể này vốn là có thiên phú. Đây là lần thứ nhất vượt qua từ điều thiên phú giữ gốc, vượt ra khỏi hắn mong muốn. Từ đường hai bên lập tức vang lên một trận trầm thấp sợ hãi thán phục. Ba vị trưởng lão liếc nhau, cũng nhẹ nhàng gật đầu. Trong bọn họ, cũng chỉ có Trương Diệu Tổ là trung phẩm linh căn, bây giờ tu thành luyện khí viên mãn. Trương Thừa Bình linh căn khác độ so sánh Trương Diệu Tổ còn hơn một chút, trưởng thành, lại là một vị gia tộc trụ cột. Trương Diệu Tổ giờ phút này từ trên chỗ ngồi thẳng lên, vẻ mặt tươi cười, đối Trương Thừa Bình từ ánh mắt, "Bình nhi, tới, đến tổ phụ nơi này tới." Trần Thắng khéo léo đi đến chủ vị bên cạnh, có chút túi đầu hành lễ. Hắn biết, tiếp xuống rất nhiều năm đều muốn tại Trương gia vượt qua, bảo trì nhu thuận hiểu chuyện luôn luôn không sai. Trương Diệu Tổ đưa tay sờ sờ đầu của hắn, thô ráp bàn tay mang theo ấm áp xúc cảm, "Hảo tiểu tử, có tiền đồ." Trác Linh tiếp tục tiến hành, lại lần lượt đo ra 4 cái hạ phẩm linh căn hài tử, trong từ đường bầu không khí một lần nữa trở nên nhiệt liệt lên. Mãi cho đến cuối cùng mấy đứa bé. Trương Thừa An, một cái trắng đoán nam hải khéo léo đi lên trước, đứng tại la bàn lúc trước. Đây là trong tộc bảng chi hài tử, phụ mẫu chết sớm, trong tộc đối với mấy cái này hài tử luôn luôn chăm sóc, thống nhất quản lý, chưa từng bạc đãi. Trương Thừa An tính cách nội liễm, ngày bình thường rất tiến tĩnh, cũng rất ít có người chú ý tới hắn. Huyết châu rơi xuống trong nháy mắt, la bàn đột nhiên bộc phát ra chói mắt hào quang màu vàng đất, có sáng như tiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng lên tận trời, cấp tốc xông phá 30 khắc độ hạn mức cao nhất, tại từ đường đỉnh chóp xả ngang bên trên bỏ ra vầng sáng nhàn nhạt. Thượng phẩm thổ linh căn. Chắc linh trung niên tu sĩ La Thất Thành, thanh âm đều đang phát run. Trương Diệu Tổ đông nhiên đứng người lên, bước nhanh gọn tới la bàn trước, gắt gao nhìn chằm chằm cái tia đạo màu vàng đất của sáng, nửa ngày mới cất tiếng cười to, "Tốt, tốt, ta Trương gia gia kỳ lân tử." Đám người bằng nhanh nhất tốc độ, hoàn thành còn lại mấy đứa bé chắc linh, cũng không tiên mầm. Trương Diệu Tổ quay đầu đối bên cạnh hai vị trưởng lão nghiêm nghị nói, "Lão nhị, lão tam, lập tức phong tỏa từ đường, bất luận kẻ nào không được ra vào." Nhị trưởng lão Trương Diệu Đức cùng tam trưởng lão Trương Diệu Công không dám thất lễ, lập tức dẫn người canh giữ ở từ đường cửa ra vào, đối đám người chắp tay nói, "Chư vị an tâm chớ vội, thượng phẩm linh căn sự tình liên quan đến trọng đại, ủy khuất mọi người chờ đợi ở đây, đợi trong tộc thương nghị thỏa đáng lại thả chư vị rời đi." Tham dự chắc linh các tu sĩ trên mặt đều lộ ra vẻ hưng phấn có thể tận mắt chứng kiến thượng phẩm linh căn sinh ra, rất là khó được, nhao nhao tỏ ra là đã hiểu. Nơi hẻo lánh bên trong, Trương Nhận Giao nhìn xem bị các trưởng lão vây vào giữa Trương An, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên, tức giận bất bình lẩm bẩm, "Không phải liền là thượng phẩm linh căn sao? Chờ ta tu luyện, sớm tối vượt qua hắn." Bên cạnh các tu sĩ nghe nói như thế, cũng nhịn không được cười. Đứa nhỏ này còn không có bị đánh đập qua, không biết thượng phẩm linh căn ý vị như thế nào các loại ngày sau kiến thức tu tiên giới tàn khốc, sợ là liền sẽ không nói loại lời này. Trần Thắng không có nói tiếp, hắn đi đến từ đường nơi hẻo lánh, hướng một vị trung niên nữ tu đòi khối sạch sẽ vải bố cái đệm. Nữ tu biết hắn là trung phẩm linh căn hạt giống tốt, thái độ 10 phần hòa khí, đưa qua cái đệm lúc còn cười nói, "Người đứa nhỏ này ngược lại là tâm lớn, xảy ra chuyện lớn như vậy còn có thể ngủ được." Trần Thắng cười cười, đem cái đệm trải trên mặt đất, an tĩnh nằm xuống. Theo hắn đoán, bọn hắn những người này trong thời gian ngắn là ra không được từ đường, tự nhiên là sớm chuẩn bị. Hắn đời trước mặc dù thường thấy địa phẩm linh căn tu sĩ, nhưng đối với tiểu tộc mà nói, thượng phẩm linh căn chính là thiên tứ chất bảo, Trần Thắng liền gặp qua rất nhiều ví dụ Triệu Kim Hổ, Hoàng Thanh Hương, Triệu Nghị. Chương 122, toàn tộc phụng dưỡng chương 122, toàn tộc phụng dưỡng đến tiếp sau phát triển quả thật không ra Trần Thắng sở liệu, bọn hắn những người này ở đây từ đường một quan chính là 2 tháng. Từ đường cửa bị Tráng Kiện Huyền Thiết lao lao khóa lại, hai vị trưởng lao tự mình dẫn người trấn giữ, Trần Thắng cùng cái khác đo ra linh căn hải tử được an bài tại từ đường phía tây phòng bên cạnh. Nơi này vốn là cất giữ tế phẩm địa phương, giờ phút này phủ lên một tầng cỏ khô, xem như bọn hắn lâm thời chỗ ở, mỗi ngày có người chuyên đến dạy bảo bọn hắn đặt nền móng pháp quyết, sau đó nhìn bọn hắn chằm chằm luyện tập 2 canh giờ, thời gian còn lại thì mặc kệ bọn hắn. Gần 2 tháng, nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Mới đầu, bọn nhỏ còn bởi vì từ đường trang nghiêm mà câu nệ, thời gian lâu liền dần dần buông ra chút. Trương Thừa Giao vẫn như cũ không đổi được nhạy thoát tính tình, thường xuyên lôi kéo những hải tử khác chơi cục đá cho chơi, chỉ là hai đầu lông mày thiếu đi ngày xưa ngạo khí. Trương Thừa An không tại bọn hắn ở giữa, hắn bị đại trưởng lão mang đi, không biết đi nơi nào. Ngày hôm đó buổi chiều, từ đường bên ngoài đột nhiên chuyển đến một trận tiếng bước chân dồn dập. Kẹt kẹt một tiếng, khóa chặt cửa bị mở ra, Trương Diệu Tổ phong trần mệt mỏi đi vào. Trên người hắn trường sam bằng vải xanh dính đầy bụi đất, nguyên bản trải bước chỉnh tề tóc rối bời, chỉ có một đôi mắt sáng đến kinh người. "Đại ca, thế nào?" Nhị trưởng lão Trương Diệu Đức cùng tam trưởng lão Trương Diệu Công bước nhanh nên đón tiếp lấy, khắp khuôn mặt là vội vàng. Trương Diệu Tổ đầu tiên là chút xuống một chén lớn linh trà, hầu kết nhấp nô thanh âm tại an tĩnh từ đường ở bên trong rõ ràng. Hắn lau lau miệng, đột nhiên cất tiếng cười to, "Xong rồi, Thừa An đã bái nhập cách tiêu biệt viện, sư tử ngoại môn Lý trưởng lão. Ngày sau chúng ta Trương gia cũng coi là có tông môn chỗ dựa. Bây giờ sự tình làm thành, không cần lo lắng, đem tin tức thả ra đi." Trương Diệu Đức kích động đến đập thẳng đùi, "Quá tốt rồi. Kia Thiên Đô Sơn Hoàng lão quái từ trước đến nay lấn yếu sợ mạnh, sang năm chúng ta cuối cùng không cần lên cung cấp đồng tử." Đề cập Hoàng lão quái, ba người đều lộ ra căm hận ánh mắt. Kia là cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, tại Thiên Đô phong tu hành, tu luyện thải bổ công pháp, nam nữ thông sát, nhất là yêu thích luyến đồng. Cách mỗi 3 năm, hắn liền sẽ mang theo thủ hạ, bộ phương viên mấy chục tòa ngọn núi gia tộc bày đồ cúng, về sau thậm chí thành lệ cũ. Trương gia vì bảo toàn tộc mạch, những năm này đã đức thỉnh thoảng tục đưa ba đứa hài tử đi qua, cũng rốt cuộc không có thể trở về tới. Trương Diệu Tổ nụ cười trên mặt phai nhạt chút, khẽ khẽ thở dài, "Đúng vậy à, bày đồ cúng chút linh thạch cũng không tính là cái gì, có vừa nghĩ tới những cái kia bị chúng ta tự tay đưa vào miệng hổ hầu bối, ta cái này trong lòng liền giống bị kim đâm, thẹn với liệt tổ liệt tông a. Hiện tại tốt, có Thừa An tại Ly Tiêu Tông, Hoàng lão quái cũng phải cân nhắc một chút, không dám quá phận." "Đúng rồi, những cái kia mầm tiên thế nào?" Trương Diệu Tổ rời đi chủ đề, ánh mắt đảo qua phòng bên cạnh phương hướng. Trương Diệu Đức đội vàng trả lời, "Ta đã an bài bọn hắn luyện tập gia tộc cơ sở quyết trương mạch pháp quyết. Mấy đứa bé bên trong, Thái Bình biểu hiện tốt nhất, kia pháp quyết cơ hồ là một điểm liên thông, nội tính cao đến rất, lại là trung phẩm linh căn. Nếu không có Thừa An phía trước, ta đều nghĩ toàn lực bồi dưỡng hắn, xung kích trúc cơ." Trương Diệu Tổ nghe vậy, lắc đầu, chúng ta tiểu gia nhỏ nghiệp, chỗ nào cung cấp nổi hai vị trúc cơ hạt giống, Thái Bình mặc dù là ta cháu ruột, cũng chỉ có thể ủy khuất hắn. Dừng một chút, hắn nhìn về phía hai vị trưởng lão, ánh mắt kiên định, lao nhị, lao tam, thật vất vả ra thừa ăn cái này thượng phẩm linh căn người kế tụ, ta quyết định nghiêng toàn tộc chi lực, nắm nâng hắn trúc cơ. Các ngươi cảm thấy thế nào? Trương Diệu Công không chút do dự, đại ca nói đúng, đây là liên quan đến gia tộc hưng suy đại sự, lẽ ra như thế. Trương Diệu Đức cũng liền gật đầu liên tục, trong mắt lóe ra quyết tuyệt, vì Trương gia tương lai, bọn hắn không có lựa chọn nào khác. Trương Diệu Tổ gật đầu, chúng ta bộ xương giả này cũng nên động, qua ít ngày, ta liền đi liên hệ đội săn yêu lão tề. Hai vị trưởng lão nghe nói, đều biết Trương Diệu Tổ đây là thông qua săn giết yêu thú, góp nhặt linh thạch. Huynh đệ bọn họ mấy cái trẻ tuổi thời điểm, chính là liệp yêu hào thủ, nhất đẳng nhân vật hung ác. Bây giờ hơn 60 tuổi, đường đi ỉ lại, vẫn như cũng chỉ có thể thông qua con đường này, vì hậu bối liều mạng, góp nhặt linh thạch. Không có cách, Trương gia nội tình quá kém. Bọn hắn mấy huynh đệ năm đó mọi người đồng tâm hiệp lực, đoạt lấy nơi đây đảo một phòng cơ nghiệp, có được cung cấp trong tộc tu hành linh mạch đạo trường. Nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Bọn hắn Trương thị nhất tộc cũng không khí, phù, trận, đang các loại chuyển thừa. Bây giờ gia tộc chủ yếu thu nhập dựa vào đảo hoa phong trên 100 mẫu linh điền, cùng 20 quả nhất giai hạ phẩm đảo hoa linh thụ. Năm thu nhập đại khái 1000 linh thạch, đối với một cái tu hành gia tộc mà nói, có thể nói là hạt cát trong sa mạc, chớ nói chi là còn muốn cung cấp nuôi dưỡng một vị trúc cơ hạt giống. Bọn hắn nhất định phải tăng thu giảm chi. 10 năm trong nháy mắt, Thiên Phong Sơn mạch biên giới thiên vân bạc tràng, sóng nước dập dờn, ánh nắng vẩy vào trên mặt nước, phản xạ ra lăn tăn bạc quang. 10 cái mặc vải thô y phục hán tử ngay tại chỗ nước cạn chút gì không lủng, bọn hắn có người, cẩn thận từng ly từng tí từ bùn cắt bên trong đào ra từng cái lớn chừng bàn tay thiên vân bạc, cậy mở vỏ sò, lấy ra bên trong chân châu. Những này chân châu ẩn chứa yếu ớt thủy hệ linh khí, là luyện chế đê giai phù lục vật liệu, tại phường thị có thể bán ra giá tiền không tệ. Trần Thắng cũng ở trong đó, hắn đã 13 tuổi, làn da bị phơi thành khỏe mạnh màu đồng cổ, động tác thành thạo đào lấy vỏ sò. Cái này con trai trận cũng không phải là Trương gia tất cả, bọn hắn chỉ là nơi này công nhân làm thuê, mỗi ngày có thể được chia hai viên hạ phẩm chân châu làm thù lao. Vận khí tốt, đào được cẩn chứa linh khí nồng nặc linh châu, thù lao càng nhiều. Ở kiếp trước, Trần Thắng chỉ là nghe qua Triệu Kim Hổ nói gia tộc toàn lực cung cấp nuôi dưỡng hắn, vẹn vẹn vô cùng đơn giản một câu. Hiện nay Trần Thắng ở vào dạng này bên trong gia tộc, hắn mới biết được trong đó hàm kim lượng như thế nào. Những năm gần đây, từ trên xuống dưới nhà họ Trương đều động viên. Trương Diệu Tổ, Trương Diệu Công mang theo thân thể khỏe mạnh tộc nhân, một lần nữa gây dựng đội săn yêu, chuẩn bị tiến về Thiên Phong Sơn mạch chỗ sâu săn giết yêu thú, đổi lấy linh thạch. Trương Diệu Đức thì tọa trấn gia tộc, đem đào hoa phong trên 100 mẫu linh điển cùng 20 quả đào hoa linh thụ xử lý càng thêm tinh tế, tranh thủ sinh sản nhiều chút linh mễ cùng đào hoa biện. Các tộc nhân cũng nhao nhao hành động. Thực lực mạnh hơn một chút tu sĩ đi theo đội săn yêu ra ngoài sông sáo, thực lực thường thường thì tại trong tộc trong linh điển lao động. Lớn tuổi chút liền đi phụ cận phường thị làm linh nông, làm cỏ mồi. Thậm chí có người bán mình, đi trúc cơ thế gia làm người hầu, người hầu. Tất cả mọi người bất an bất mặc, đem tiết kiệm tới linh thạch một chút xíu tích lũy, đổi thành đan dược, phụ lục, liên tục không ngừng mang đến Ly Tiêu Tông trong tay Trương Thừa An. Trần Thắng coi như thụ mấy phần chiếu cố, cái này con trai trận công việc không tính quá mệt mỏi, còn có thể cọ linh mạch của nơi này tu hành. Mặc dù bảy thành thù lao đều bị trong tộc lấy đi, cung cấp Trương Thừa An tu hành, nhưng đây cũng là toàn tộc cung cấp nuôi dưỡng một người. Ba vị địa vị cao nhất trưởng lão công kích tại phía trước nhất, tùy thời bước lên tử vong phong hiểm, những người còn lại cũng nói không ra nhàn thoại. Hiện nay, Trần Thắng 13 tuổi, từ 6 tuổi bắt đầu tu hành, 7 năm ở giữa, khó khăn lắm tu thành luyện khí tam trọng. Cái tốc độ này rất chậm. Không có cách, tài nguyên thực sự quá thiếu thốn. Không có gì ngoài linh mạch đạo trường, hắn cơ hồ không được đến cái gì tu hành tài nguyên. Hắn cùng thời kỳ mầm tiên càng kém, chỉ có Trương Thừa Giao tiểu tử này một người tu thành luyện khí nhị trọng. Hắn từ nhỏ một cố quật kình, phát huy tác dụng rất lớn. "Tốt, Thái Bình, nơi này có chúng ta là được, ngươi đi tu hành đi." Một vị làn da ngăm đen trung niên hán tử ngồi dậy, cười ha hả đối Trần Thắng quát tay. Hắn gọi Trương Tông Nguyên, luyện khí tứ trọng tu vi, ở trong tộc xem như một vị quản sự. Một vị khác tộc thúc treo kẹo nói, còn phải là trung phẩm linh căn, 6 tuổi bắt đầu tu hành, 7 năm liền tu thành luyện khí tam trọng, so với chúng ta những lao gia hỏa này mạnh hơn nhiều. Theo bọn hắn nghĩ, Trần Thắng tu hành tốc độ đã rất nhanh. Cứ theo đà này, trước 20 tuổi nhất định có thể tu thành luyện khí trung kỳ, đủ để ở nội bộ gia tộc đảm nhiệm quản sự, thậm chí có thể đi theo đội săn yêu đi ra ngoài lịch luyện. Trần Thắng cười cười, không có cự tuyệt tộc thúc hảo ý, hắn dẫn theo đồ đầy chân châu giỏ trúc, đi đến con trai bên sân duyên một gốc lao hoè thủ dưới, khoanh chân ngồi xuống. Nơi này tới gần con trai trận linh mạch tiết điểm, linh khí so nơi khác nồng đậm chút, là hắn những năm này tìm tới tốt nhất tu hành địa điểm. Hắn nhắm mắt lại, vận chuyển lên tối kim quyết. Trong đan điền pháp lực chậm rãi lưu chuyển, như là tia nước nhỏ, tốc độ chậm cơ hồ khiến người sốt ruột. Hiện nay, Trần Thắng cũng không thèm để ý tu vi chậm chạp tăng lên, hắn hàng đầu mục tiêu là mở ẩn mạch. Ở kiếp trước trong trí nhớ, có thật nhiều tinh diệu thuật pháp, lại đều cần ẩn mạch làm căn cơ tài năng thi triển. 10 năm này, hắn một bên đặt nền móng, một bên âm thầm mở ẩn mạch. Chỉ cần có thể thành công mở mấy đầu hoàn chỉnh ẩn mạch, hắn liền có thể thi triển rất nhiều tinh diệu thuật pháp, trong thời gian ngắn thu hoạch được năng lực tự vệ nhất định. Nhanh. Trần Thắng đầu ngón tay có chút rung động, cảm nhận được một tia yếu ớt khí lưu cảm giác tại kinh mạch chỗ sâu du tẩu. Kia là ẩn mạch sắp bị đả thông dấu hiệu. Một khi mở ẩn mạch, hắn liền dự định rời đi Trương gia, tiến về ở kiếp trước lưu lại bí phủ. Hắn ở kiếp trước bảy bí phủ phân bố rộng khắp, Thiên Phong Sơn mạch mặc dù vắng vẻ, cũng có một chỗ tương đối gần bí phủ, bên trong tồn phóng hắn ba đời lưu lại một nhóm tài nguyên, đầy đủ hắn tu luyện trúc cơ. Mặt trời chiều ngã về tây, con trai trận tộc nhân dần dần thu dọn đồ đạc chuẩn bị đường về. Trương Tông Nguyên đi đến bên người Trần Thắng, vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Thái Bình, cần phải trở về, ngày mai đừng quên, trong tộc muốn cho Ly Tiêu Tông thừa an đưa đi lễ, ngươi cũng tới hỗ trợ kiểm kê." Trần Thắng mở mắt ra, nhẹ gật đầu. Trương Thừa An bây giờ đã là Ly Tiêu Tông nội môn đệ tử, tuổi còn trẻ, tu vi liền đạt đến luyện khí 6 tầng, là Trương gia tất cả mọi người kiêu ngạo. Có chỉ có Trần Thắng rõ ràng, thượng phẩm linh căn tất nhiên có được, nhưng ở nhân tài đông đúc Ly Tiêu Tông, muốn trúc cơ, vẫn như cũ có nhất định độ khó. Trương gia dốc hết tất cả năng lực, cuối cùng có thể hay không đổi lấy một cái chân chính trúc cơ tu sĩ, vẫn là ẩn số. Hắn đứng người lên, đi theo tộc nhân đi trở về. Trời chiếu đem bọn hắn bóng dáng kéo đến rất dài, chiếu vào trên bờ cát, như là từng cái nặng nề dấu chấm than. Tại cái này tàn khốc tu tiên giới, giống Trương gia dạng này tiểu gia tộc, muốn dãy rủa cầu sinh, trả ra đại giới xa so với trong tưởng tượng nặng nề. Chương 123, khai quật bí phủ chương 123, khai quật bí phủ kiểm kê niên lễ trong cố phòng. Trong không khí tràn ngập nồng đậm linh mễ hư khí, còn có 800 khối hạ phẩm linh thạch. Đây là Trương gia toàn nửa năm mới gọp đủ niên lễ, để cho nhị trưởng lão tự mình mang đến Ly Tiêu Tông, giao cho trong tay Trương Thừa An. Trương Diệu Tổ đứng tại trong cố phòng, nhìn xem những này ngưng tụ toàn tộc tâm huyết niên lễ, khe khẽ thở dài. Hắn quay đầu đối Trần Thắng nói, "Bình Nhi, ngươi theo ta đi Lội Thiên Đồ phòng." Trần Thắng trong lòng hơi động, trên mặt lại bất động thanh sắc đáp, "Vâng." Hắn biết, Trương Diệu Tổ cố ý bồi dưỡng hắn tiếp xúc gia tộc sự vụ, bày đồ cũng loại sự tình này, nhìn như có đủ, lại có thể để cho hắn thấy rõ tu hành giới pháp tắc sinh tồn. Đồng hành còn có ba vị tộc thúc, đều là luyện khí ngũ lục trọng tu sĩ, cầm trong tay pháp khí, thần sắc cảnh giác. Đường núi gập ghềnh, hàn phong vòng quanh lá khô lướt qua ngọn cây, phát ra như nước nở tiếng vang. Đi tới nửa đường, bọn hắn lần lượt gặp được mấy cái tiểu gia tộc đội ngũ, cầm đầu tộc trưởng đều không người hướng Trương Diệu Tổ vấn an, ánh mắt rơi vào Trương gia đội ngũ trên thân lúc, tràn đầy hâm mộ. Những cái kia tiểu tộc trong đội ngũ, phần lớn đi theo mấy cái bị tỉ mỉ ăn mặc đồng nam đồng nữ. Nam hài mặc thêu lên vân vân cầm bảo, nữ hài trải lấy song nha búi tóc, trên mặt lại treo cùng tuổi tác không hợp sợ hãi. Bọn hắn trông thấy Trương gia trong đội ngũ không có hài tử, ánh mắt bên trong hâm mộ càng đậm. Trương Diệu Tổ ghim chặt dây cương, chỉ vào những hài tử kia đối Trần Thắng nói, "Bình Nhi, nhìn thấy à? Đây cũng là tu hành giới, chú ý chính là thực lực cùng thế lực." Hắn trong giọng nói mang theo một tia may mắn, "Nắm thừa an phúc, hoàng lao quái chỉ lấy chúng ta linh thạch, cuối cùng không cần lên cung cấp đồng tử." Hắn trầm mặc một lát, lại nói, "Ta biết những năm này trong tộc ủy khuất các ngươi, tài nguyên cơ hồ đưa hết cho thừa ăn. Nhưng ngươi muốn minh bạch, trong tộc khó xử. Chúng ta dạng này tiểu gia tộc, không tập trung tài nguyên đánh cược một lần, sớm muộn muốn bị chiếm đoạt." Trần Thắng gật đầu, "Ta minh bạch." Tương lai của hắn cho tới bây giờ liền không tại Trương thị nhất tộc, bởi vậy tâm tính rất ổn. Huống hồ, Trương Diệu Tổ cũng không phải là loại kia để người khác kính dâng người, việc khác sự tình đi đầu, vô cùng có đảm đương. Mười năm này Trần Thắng thấy được rõ ràng, vì cung cấp nuôi dưỡng Trương Thừa An, Trương Diệu Tổ hành tẩu sinh tử tuyến đầu, hiện nay còn sắc mặt có chút sáng trắng, hiện nhiên là còn có ám thương. Thiên Đô Phong chân núi mây mù lượn lờ, trên vách núi đá hiện đầy màu xanh thấm cỏ xỉ rêu, tản ra ẩm ướt khí tức. Trương Diệu Tổ để Trần Thắng bọn người ở tại chân núi cự thạch bên cạnh chờ, chính mình thì mang theo một cái chiếu nặng gấm, một mình lên núi. Trần Thắng nhìn qua Trương Diệu Tổ bóng lưng biến mất tại trong mây mù, ánh mắt đảo qua bốn phía thế núi. Chủ phong cao vút trong mây, hai bên phó phong hiện lên vây quanh chi thế, chân núi chỗ khí lưu mang theo lạnh lẽo thấu xương, ẩn ẩn hình thành vòng xoáy. Tam âm bể sát chi địa. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, ánh mắt ngưng lại, lập tức trong lòng hơi động. Loại địa hình này lạnh lẽo tận xương, là tự nhiên nuôi thi bảo địa. Ba vị tộc thúc tập hợp một chỗ thấp giọng trò chuyện, không ai chú ý tới Trần Thắng đầu ngón tay xẹt qua pháp quyết, hắn chính lấy yếu ớt linh lực ghi chép nơi đây địa hình đặc thù, chuẩn bị ngày sau bất cứ tình huống nào. Thiên Đô Phong, phụ thuộc biệt viện. Hoàng lão quái cũng không lộ diện, chỉ có hắn đại đệ tử Hoa Vân Hạc, một vị nam sinh nữ tướng tu sĩ, khí tức dâm tà. Truyền thuyết, hắn cũng là hoàng lão quái thải bổ đối tượng, về sau chiếm được đối phương niềm vui, lúc này mới thu làm đệ tử, bây giờ là hoàng lão quái đại tổng quản. Hoa Vân Hạc đối những cái kia tiểu tộc cùng Trương thị nhất tộc rõ ràng là hai cái thái độ. Trương Diệu Tổ vẫn như cũ cung kính, bày đồ cũng đồng thời, không quên lấp một phần linh thạch đến Hoa Vân Hạc trong tay áo. Hoa Vân Hạc lộ ra tà mị tiểu dung, vẫn là Trương tiên sinh hiểu chuyện, không uổng công tại hạ tại lão tổ trước mặt thay người Trương thị nói ngọn, miễn đi đồng tử chi cung cấp. Trương Diệu Tổ lộ ra định nọ tiểu dung, đa tạ Hoa tổng quản. Hoa Vân Hạc nhẹ nhàng cười một tiếng, đi thôi, ta chúc Trương tiên sinh có thể đạt được ước muốn, nếu là quý tộc vị kia coi là thật thành trúc cơ tiền bối, nhưng chớ có quên người cũ a. Trương Diệu Tổ cung kính thở dài, không dám quên tổng quản đại ân. Chân núi, ước chừng một canh giờ sau, Trương Diệu Tổ trở về, hộp gấm đã trống không, trên mặt lại mang theo vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Đi, về nhà. Trên đường, Trương Diệu Tổ lại là Trần Thắng giảng lần này bảy đồ cũng cùng Hoa Vân Hạc liên hệ chi tiết. Trần Thắng nhẹ nhàng gật đầu. Lại là một năm đào hoa nở rộ lúc. Đào một phong linh điền bên trên, phấn màu trắng cánh hoa hiện lên một tầng, như là tuyết động. Các tộc nhân thì bắt đầu thu thập cánh hoa, chế tác thành mua bán đào hoa cao. Trương Diệu Tổ ngay tại từ đường xử lý tộc vụ, nhìn xem sổ sách bên trên lắc đắc không có mấy linh thạch số lượng, cau mày. Đại trưởng lão, đại trưởng lão. Trương Tông Nguyên cầm một viên ngọc giản, vội vàng hấp tấp xông vào từ đường. Trương Diệu Tổ bất mãn dương mắt, vội cái gì? Còn thể thống gì? Trương Tông Nguyên đem ngọc giản đưa tới, thanh âm phát run, Thái Bình. Thái Bình không thấy. Đây là hắn lưu lại ngọc giản. Trương Diệu Tổ trong lòng căng thẳng, vội vàng tiếp nhận ngọc giản, linh thức quét qua, sắc mặt dần dần trở nên phức tạp. Ngọc giản bên trên chữ viết cứng cỏi hữu lực, nói mình ngẫu nhiên gặp một vị dạo chơi trúc cơ tiền bối, đối phương nói hắn thể chất đặc thù, thích hợp chuyển thừa một môn thượng cổ công pháp, cho nên quyết định theo sư tu hành. Văn mặt còn phụ một thiên đào hoa linh dưỡng chi pháp, dùng phương pháp này có thể đem đào một phong bên trên đào hoa, ủ chế linh hiệu, có lẽ khả năng giúp đỡ Trương gia cải thiện tình cảnh. Đứa nhỏ này, Trương Diệu Tổ nắm nuốt ngọc giản, thật lâu không nói. Hắn vốn định chờ Trương Thừa An trúc cơ về sau, để Trần Thắng làm trợ thủ của hắn, không nghĩ tới đứa nhỏ này lại không từ mà biệt. Trương Tông Nguyên vội la lên, đại trưởng lão, muốn hay không phái người đi tìm? Trương Diệu Tổ lắc đầu cười khổ, tìm cái gì? Hắn đã lưu lại phương pháp này, chính là quyết tâm muốn đi, trong tộc cung cấp không dậy nổi hắn tu hành, đi cũng tốt, có lẽ thật có thể xông ra một con đường tới. Hắn gọi đến nhị trưởng lão, ngươi chiếu vào biện pháp này thử một chút, nếu là thật sự có thể ủ chế ra linh hiệu, cũng coi là thái bình cho trong tộc lưu niệm lớn. Cùng lúc đó, Triệu Công Quốc biên cảnh hoang dã núi rừng bên trong, Trần Thắng chính đẩy ra ngang eo cỏ dại, hướng phía một chỗ không đáng chú ý vách núi đi đến. Căn cứ ba đời ký ức, nơi này cất giấu hắn lưu lại chỗ thứ nhất bí phủ. Trên vách núi đá bò đầy dây leo, Trần Thắng đưa tay để lại một khối có chút nhô ra nham thạch, pháp lực rót vào trong mấy mắt, nham thạch chậm rãi hướng vào phía trong lõm. Giang giáp một tiếng vang nhỏ, trên vách núi đá hiện ra một đạo cao khoảng một trượng cửa đá, trên cửa khắc lấy mơ hồ trận văn. Theo tay hắn bóp đặc thủ pháp quyết, ông một tiếng, cửa đá từ từ mở ra, lộ ra bên trong đen như mực thông đạo. Cuối lối đi là một gian 10 trượng vuông thạch thất, trên vách đá khảm nạm lấy 4 quả dạ minh châu, đem thạch thất chiếu lên giống như ban ngày. Trong thạch thất trên bệ đá, trưng bày một nửa người cao dương chữ vật. Trần Thắng trực tiếp nhảy qua kia dương chữ vật, hướng phía góc đông nam đi đến, bắt đầu đào móc. Trọn vẹn hướng phía dưới đào móc 10 trượng, một cái hộp ngọc lộ ra, đúng là hắn ba đời lưu lại tài nguyên. Trần Thắng đi lên trước, bóp lấy pháp quyết, mở ra hộp ngọc phía trên cấm chế, lấy ra trong đó túi chữ vật. Trong túi chữ vật, bên trong chỉnh tề mã nước cờ trăm bình các loại đan dược tài nguyên, luyện thể, chữa thương, khôi phục, tăng pháp, phá trướng, trúc cơ. Có thể nói là đầy đủ mọi thứ. Còn có 20 vạn khỏa hạ phẩm linh thạch xếp thành tiểu sơn, cùng một bộ trận pháp. Đầy đủ. Trần Thắng hít sâu một hơi, trong mắt lóe ra tinh quang. Những tư nguyên này, đầy đủ hắn tu luyện tới trúc cơ, sau đó tiếp tục đào móc còn lại bí phủ, nhanh chóng tăng thực lực lên. Hắn không có lập tức bắt đầu tu luyện, mà là lấy ra trận bàn cùng trận kỳ, ở thạch thất bên trong bố trí trận pháp. Đầu ngón tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, thiên địa định vị, sơn trạch thông khí, lôi gió tướng mỏng, thủy hỏa không tương bắn. Theo khẩu quyết niệm tụng, chín mặt trận kỳ ở thạch thất bên trong hình thành cựu cung phương vị, linh quang sen lẫn thành lưới, đem thạch thất bao phủ trong đó. Cựu cung tụ linh trận thành. Trần Thắng hai tay vỗ, trận kỳ bên trên linh quang đống nhiên tăng gọn, đống kia linh thạch bắt đầu phát huy tác dụng, khiến trong động phủ đạt đến nhị giai trung phẩm linh mạch tiêu chuẩn. Lại một lần nữa bày trận. Giờ phút này trong lòng Trần Thắng hiện lên rất nhiều trận đạo cảm ngộ. Kiếp trước hắn bị gắt gao kẹt tại nhị giai hạ phẩm, một thế này lại rất khác nhau, đã từng gian nan hiểm trở, bây giờ phảng phất lâm môn một bước, vừa chạm vào tức phá. Trong lòng của hắn thì thào, đây cũng là thiên phú. Chương 124, trong nháy mắt 80 năm chương 124, trong nháy mắt 80 năm xếp bằng ở trong động phủ tụ linh trận trên mắt, Trần Thắng cảm thụ được bốn phía linh khí nồng nặc nhẹ nhàng gật đầu. Thế này chân chính tu hành, từ đó khắc chính thức mở ra. Bước đầu tiên chính là chuyển tu công pháp. Hắn bây giờ thân có trung phẩm kim linh căn, lại có bách thế thư ban cho kiếm đạo lương tài thiên phú, thích hợp nhất đi kiếm tu con đường. Từ trong trí nhớ rất nhiều công pháp bên trong sàng chọn một lát, hắn cuối cùng tuyển định Thái Huyền Kiếm Kinh. Trần Thắng đầu ngón tay hiện ra màu vàng kim nhàn nhạt linh quang, kia là kim linh căn tu sĩ đặc hữu linh lực ba độ. Trong lòng của hắn thì thào, môn công pháp này nguồn gốc từ Thanh Hoa Tông truyền pháp các lâu, nối thẳng kim đan sơ kỳ, kiếm tu đủ loại thủ đoạn, bí pháp đều ở trong đó. Ở kiếp trước hắn mặc dù lấy luyện đan làm chủ, nhưng cũng đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, Thanh Hoa Tông các loại truyền thừa cơ hồ đều ghi tạc trong lòng, bây giờ vừa vặn phát huy được tác dụng. Hắn cảm thấy tiếc hận là, đáng tiếc môn kia kiếm trận kết hợp bắt môn kiếm quyết mặc dù thích hợp nhất ta hiện giai đoạn tu hành, lại chỉ có thể tu tới trúc cơ trung kỳ, cũng không đến tiếp sau công pháp. Bất quá nghĩ lại, hắn lại bình thường trở lại, pháp là pháp, thuật là thuật, đối đãi ta kiếm đạo cùng trận pháp đều tu tới cảnh giới cao thâm, chưa hẳn không thể tự sáng tạo đến tiếp sau pháp môn. Trần Thắng từ trong túi trữ vật lấy ra một bình tăng pháp đan, đổ ra một viên đan dược nuốt vào trong bụng. Đan dược vào miệng tức hóa thành linh lực khổng lồ tràn vào toàn thân. Từng có ở kiếp trước kinh nghiệm, bây giờ hắn bứt bỏ ở kiếp trước luyện khí giai đoạn bảo thủ phục đan chi pháp, thầm nghĩ trong lòng, tăng pháp đan càng nhiều càng tốt, về phần đan độc tạp chất, ngày sau dùng tăng pháp linh vật gột rửa là được. Theo Thái Huyền Kiếm Kinh khẩu quyết tại Thức Hải bên trong lưu truyền, hắn trong đan điền linh lực bắt đầu dựa theo con đường mới tuyến vận chuyển. Nguyên bản ôn hòa linh lực trở nên sắc bén, như là vô số nhỏ bé tia kiếm, không ngừng cọ rửa kinh mạch. Quá trình này thống khổ mà dài dằng dặc, kinh mạch phảng phất muốn bị tia kiếm xé rách, nhưng Trần Thắng cắn chặt hàm răng, từ đầu tới cuối duy trì lấy tâm thần thanh minh. Hắn biết, đây là kiếm tu cần phải trải qua tôi mạch chi kiếp. Trong nháy mắt 10 năm, trong động phủ tụ linh trận quang mang dần dần nhạt, trận nhãn chỗ linh thạch sớm đã hao hết. Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra, lực lượng thần thức giống như thủy triều hướng bốn phía trải ra, phạm vi bao phủ đạt đến trăm trượng. Hắn tâm thần chìm vào đan điền, chỉ gặp 25 giọt chất lỏng màu vàng kim nhạt pháp lực ngay tại xoay chậm chậm, mỗi một giọt đều tản ra sắc bén khí tức, rõ ràng là trúc cơ sơ kỳ dấu hiệu. Cuối cùng là trúc cơ. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, quanh thân còn cuốn một tầng nhàn nhạt huyết ương, ẩn ẩn hiện ra kim loại sáng bóng, luyện thể đệ tứ trọng. Lại đi luyện thể đường, thuận buồm xuôi gió, cũng đã tiểu thành. 10 năm này ở giữa, hắn điên cuồng cắn thuốc, tiêu hao gần 100 viên tăng pháp đan, cuối cùng càng là dùng 7 viên trúc cơ đan triệt để tẩy luyện pháp thể, mới được thuận lợi đột phá. Hắn con ngón đúng ra, một mặt trận kỳ rơi vào trong tay, nhẹ nhàng lay động. Bao phủ động phủ cựu cung tụ linh trận trong nháy mắt tiêu tán, lộ ra phía ngoài ánh mặt trời sáng rỡ. Trần Thắng hóa thành một đạo màu vàng kim hồng quang, xông ra động phủ, lơ lửng tại trống trải rừng núi giữa không trung. Thử một chút 10 năm này thành quả. Trong lòng của hắn khẽ động, bấm tay một điểm. Một đạo màu vàng kim kiếm khí phá không mà ra, phát ra bén nhọn lôi âm, tốc độ nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt đem ngoài trăm trượng một tảng đá lớn chém thành hai khúc. Trần Thắng thỏa mãn gật gật đầu, kiếm khí lôi âm chi thuật quả nhiên bất phàm. Bình thường trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, căn bản phản ứng không kịp bực này tốc độ. Phối hợp kiếm cương phong mang, khó trách có chút kiếm đạo thiên tài tại luyện khí cảnh giới liền có thể chém ngược trúc cơ. Sau một khắc, hắn há mồm phun ra một viên thanh quang trên không trung hóa thành một ngụm ba thước trường thanh sắc linh kiếm toàn thân ánh nhuận, trên thân kiếm khắc lấy tinh mịn vân vân. Trần Thắng con ngón đúng ra, linh kiếm phát ra réo rắt kiếm minh, phản phất tại đáp lại chủ nhân triệu hoán. Đi. Hắn khẽ quát một tiếng, linh kiếm phá không mà đi, quanh thân quanh quẩn lấy một tầng rưỡi thước dày màu xanh kiếm cương, những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt ra dấu vết mờ mờ. Luyện kiếm thành cương, tu thành nải cảnh, mới tính chân chính bước vào kiếm tu chi môn. Trần Thắng hai tay bấm niệm pháp quyết, biến. Chỉ gặp kiếm kia cương trên không trung cấp tốc co bảo, hóa thành từng đầu màu vàng kim sợi tơ, giăng khắp nơi, tản ra làm người sợ hãi cắt chém phong mang. Đây là luyện kiếm ngưng tơ. Tu thành phương pháp này, ta tại trúc cơ kiếm tu bên trong cũng miễn cưỡng tính hợp cách. Đáng tiếc là hắn thử mấy lần, từ đầu đến cuối không cách nào làm được tiến thêm một bước kiếm quang phân hóa. Trần Thắng lắc đầu, lập tức lại bình thường trở lại, chỉ là 10 năm, liền liên tiếp tu thành luyện kiếm thành cương kiếm khí lôi âm luyện kiếm ngưng tơ. Phần này kiếm đạo thiên phú, sớm đã viễn siêu thường nhân. Lúc này, bí phủ bên trong tài nguyên đã tiêu hao đến 7-8 phần, là thời điểm rời đi. Trần Thắng nhìn thoáng qua trống rỗng bí phủ, quay người hóa thành một vệt kim quang, hướng phía trong trí nhớ chỗ tiếp theo bí phủ bay đi. Sau 3 tháng, lại là một chỗ núi hoang rừng hoang bên trong, Trần Thắng thân ảnh lặng yên xuất hiện. Hắn một đường ngự sử kiếm quang phi hành, cũng không gặp được không có mắt tu sĩ. Hắn hôm nay đã là trúc cơ sơ kỳ kiếm tu, một thân phong mang khí tức, tu sĩ tầm thường căn bản không dám trêu chọc. Tại một chỗ ẩn nấp vách núi trước, hắn dựa theo trong trí nhớ cơ quan, mở ra ở kiếp trước lưu lại một chỗ khác bí phủ. Trong động phủ, Hàn Ngọc Linh cứu lặng lặng đặt, bên trong thi thể sớm đã khô gắt, như là cương thi. Trần Thắng nhìn xem cỗ này kiếp trước thân thể trong lòng có chút phức tạp, cuối cùng chỉ là thở dài, đem linh cứu chuyển qua động phủ nơi hẻo lánh. Nhất. Hắn đưa tay một chiêu, 36 mặt trận kỳ bay tới trong tay, lập tức cong ngón đúng ra, trận kỳ liền cắm vào động phủ bốn phía lô khảm bên trong. Theo khẩu quyết niệm tụng, trận pháp chậm rãi khởi động, đem động phủ bao phủ trong đó. Bằng vào ta bây giờ trận đạo tu vi, miễn cưỡng có thể sở đến nhị giai thượng phẩm bên. Trần Thắng khỏe miệng lộ ra mỉm cười. Hắn bây giờ không cần trận bản, liền có thể điều khiển chỗ này nhị giai cực phẩm cựu cung linh nhận tụ linh đại trận. Đây cũng là trận đạo lương tài thiên phú cùng tiếp trước trận đạo tích lũy kết hợp thành quả. Tiếp tục ở chỗ này tu hành, đem còn thừa tài nguyên hao hết, không sai biệt lắm liền có thể mưu đồ kết đan. Trần Thắng xếp bằng ở trận nhãn chỗ, lần nữa vùi đầu vào chính thức trong tu hành. 70 năm thời gian, như thời gian qua nhanh. Một ngày này, núi hoang rừng hoang gò núi đột nhiên bộc phát ra một đạo duệ không thể đỡ kim quang, xông thẳng lên trời. Kim quang tán đi, Trần Thắng thân ảnh lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt vẫn như cũ tuổi trẻ, ánh mắt lại sâu thúy như bực sâu. Hắn há mồm phun một cái, một ngụm màu xanh linh kiếm bắn ra, thân kiếm quanh quẩn lấy dài hơn một trượng kiếm cương, không thể phá vỡ. Đi. Trần Thắng hai tay bấm niệm pháp quyết, linh kiếm trên không trung trong nháy mắt vừa hóa thành hai, hai hóa thành bốn. Trong chớp mắt, liền hóa thành 108 đạo thanh quang, như là đầy trời sao. Ngưng tơ. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, mỗi một đạo thanh quang đều ngưng tụ thành màu vàng kim tiết kiếm, giang khắp nơi, hình thành một trường cự đại La Thiên kiếm võng, hướng phía dưới gò núi trùng tới. Rầm rầm rầm, kịch liệt tiếng nổ vang lên. Đất rung núi chuyển, vô số đá vụn điên cuồng từ cao mấy chục trượng trên gò núi rơi xuống, tựa như mưa rào xối xả, bụi bặm ngập trời mà lên. Đợi bụi mù tan đi, nguyên bản cao ngất gò núi đã bị san thành bình địa, trên mặt đất hiện đầy mảnh mật kiếm ấn, sâu đạt mấy trượng. Trần Thắng lắc đầu, cái này miệng nhị giai thượng phẩm phi kiếm vẫn là không qua đi, đợi chính ta tế luyện một ngụm bản mệnh phi kiếm mới hiện lộ ra kiếm tu bản sắc. Tâm thần chìm vào đan điền, 300 giọt màu vàng kim thể lỏng pháp lực ngay tại xoay chậm chậm, vô cùng đậm đặc, tản ra bàng bạc khí tức trúc cơ hậu kỳ. Trừ cái đó ra, hắn trùng tu luyện thể, tại đại lượng tài nguyên chống đỡ dưới cũng đã trở lại luyện thể lục trọng viên mãn. Tiếp xuống cũng nên kết đan. Trần Thắng đưa tay một chiêu, đem nơi hẻo lánh bên trong hàn ngọc linh cứu thu hút túi chứa vật, lập tức hóa thành một đạo màu vàng kim hồng quang, hướng phía Thiên Phong Sơn mạch phương hướng bay đi. Chương 125, trăm năm biến ảo. Chương 125, trăm năm biến ảo lại là 3 tháng. Trần Thắng bay vòng tứ phương, lần lượt đem kiếp trước bí phủ khai quật ra, giá trị bản thân tăng vọt. Một ngày này, phi hành trên đường, một tòa nằm dạp trên mặt đất cự thành tiến vào Trần Thắng tầm mắt, chính là Linh Lung Tiên Thành. Trong lòng của hắn khẽ động, lúc này hai tay bấm niệm pháp quyết, màu vàng kim độn quang như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, vững vàng rơi vào Linh Lung Tiên Thành trúc cơ tu sĩ trước thông đạo. Trần Thắng thu lại quanh thân phong mang, toàn thân huyết cương lưu chuyển, bị tướng tiên biến vạn hóa. Giờ phút này, hắn hóa thành một vị thân mang thanh sam trung niên tu sĩ, một thân pháp lực nội liễm, vẻn vẹn lộ ra trúc cơ trung kỳ tiêu chuẩn. Tu vi quá yếu, sẽ trêu chọc hạng giá áo túi cơm, mặc dù không sợ, nhưng cũng buồn nôn. Tu vi quá mạnh, khó tránh khỏi chói mắt, tiến vào một ít thế lực trong mắt, bị cuốn vào không hiểu dòng xoáy. Trần Thắng ở kiếp trước chính là tông môn cự đầu, hắn biết rõ tông môn như thế nào đối phó những tán tu này cường giả, không ổn định nhân tố. đơn giản là mời khách, chém đầu, nhận lấy làm chó. Trần Thắng bây giờ tu vi còn chưa đại thành, chỉ muốn tìm một chỗ vương vàng phát dụng, xung kích kim đan, cũng không muốn cuốn vào các loại không phải là bên trong. Đầu ngón tay bắn ra một sợi pháp lực, rót vào thông đạo cái khác đưa tin trong trận. Một lát sau, trận bàn sáng lên màu xanh lá linh quang, ra hiệu chuẩn nhập. Hắn cất bước đi vào tiên thành, ánh mắt đảo qua bốn phía, trong mắt lóe lên một tia cảm khái. 400 năm không thấy, tòa tiên thành này sớm đã không phải trong trí nhớ bộ dáng. Trải qua luân hãm, thu phục, trùng kiến, bây giờ Linh Lung tiên thành coi như náo nhiệt, hai bên đường phố lầu các san sát nối tiếp nhau, trên đầu cửa treo các thương hiệu buôn bảng hiệu. Con đường bên cạnh, một loạt luyện khí tu sĩ chính ngồi chồm hổm ở trên thềm đá, từng cái mặc sạch sẽ pháp bảo, ánh mắt mang theo định loạn, chờ mong. Bọn hắn là tiên thành dẫn đường gã sai vặt, dựa vào là tu sĩ cấp cao dẫn đường, chân chạy mà sống. Gặp Trần Thắng đi tới, đám người nhao nhao thẳng lưng, lộ ra ánh mắt mong chờ, lại không người dám tùy tiện tiến lên quấy rầy. Dù sao trúc cơ tiền bối tính tình không biết, vạn nhất không cẩn thận chạm đối phương rủi ro, bị đánh giết, cũng không có người kêu an. Trần Thắng ánh mắt trong đám người đảo qua, cuối cùng rơi vào một cái khuôn mặt thật thà trung niên trên thân. Liền ngươi, tới. Trần Thắng đưa tay vẫy vẫy. Trung niên lập tức mặt lộ vẻ cung hỉ, vội vàng vô vô bụi đất trên người, chạy chậm đến Trần Thắng trước người, khom mình hành lễ, nhỏ hoàng tam, bái kiến tiền bối. Không biết tiền bối đến đây Linh Lung tiên thành, là muốn tìm linh tài, thăm đồng đạo, vẫn là phải thuê đạo phụ. Hắn ngữ tốc cực nhanh, lại trật tự rõ ràng, hiển nhiên là cái quen tay. Trần Thắng đứng chắc tay, nhàn nhạt phân phó, mang ta đi trong thành lớn nhất thương hội. Tiền bối xin mời đi theo ta. Hoàng Tam vội vàng nghiêng người dẫn đường, bước chân nhẹ nhàng ở phía trước dẫn đường, trong miệng vẫn không quên giới thiệu, chúng ta Linh Lung tiên thành bây giờ lớn nhất thương hội là Ly Hỏa Các, phía sau có Ly Tiêu Tông chân nhân chỗ dựa, không chỉ có hàng đủ các loại, giá cả cũng công đạo. Xuyên qua ba đầu náo nhiệt đường đi, một tòa khí thế rộng rãi lầu các xuất hiện ở trước mắt. Lầu các toàn thân từ màu xanh linh mục dựng, mái hiên treo bắt quái pháp kính, hàm ẩn một loại nào đó chất pháp, có thể khiến người ta tĩnh tâm an thần. Trên đầu cửa treo một khối màu lót đen chữ vàng tấm biển, thượng thư Ly Hỏa Các ba chữ to, bút lực mạnh mẽ, ẩn ẩn có linh lực lưu chuyển. Hoàng Tam dừng ở cửa ra vào, cung kính nói ra, tiền bối, đây cũng là Ly Hỏa Các. Nhỏ ngay ở chỗ này chờ tiền bối triệu hoán. Trần Thắng khẽ bước cằm, đẩy cửa vào. Trong lầu các nồng độ linh khí rõ ràng cao hơn ngoại giới, mặt đất phủ lên bóng loáng bạch ngọc, sau quầy trưng bày lấy các thức pháp khí, phù lục. Mấy vị thân mang thống nhất phục sức tu sĩ đang bận tiếp đãi khách nhân, trật tự rành mạch. Vị đạo hữu này xin dừng bước. Một đạo giọng ôn hòa từ sau lưng truyền đến. Trần Thắng quay người, gặp một vị thân mang màu mực trường sam trung niên tu sĩ chính chắp tay hành lễ, đối phương khí tức quanh người bình ổn, là trúc cơ sơ kỳ tu vi, hai đầu lông mày mang theo vài phần người làm ăn khôn khéo. Tại hạ từ Long Hổ, Ly Hỏa Các trưởng lão, còn chưa thỉnh giáo đạo hữu cao tính đại danh. Bản tọa Thính Vũ đạo nhân. Trần Thắng đứng chắp tay, ngữ khí bình thản, tùy ý lấy cái xa lạ đạo hiệu. Sau đó rất nhiều năm, hắn đều muốn dùng cái này đạo hiệu hành tẩu. Từ Long Hổ ở trong lòng phi tốc kiểm tra lấy cái này đạo hiệu, lại không có chút nào ấn tượng, trên mặt hắn vẫn như cũ treo ấm áp tiểu dung, nguyên lai là Thính Vũ đạo hữu, thật sự là đồng tất sinh huy. Không biết đạo hữu hôm nay đến đây có gì nhu cầu? Trần Thắng trực tiếp nói thẳng ý đồ đến, mua sắm tình báo, cùng một chút luyện khí linh tài. Tình báo cùng linh tài. Trong mắt Từ Long Hổ lập tức hiện lên một tia tinh quang, vội vàng dùng tay làm dấu mời, đạo hữu mời vào bên trong, chúng ta đến phòng khách quý nói chuyện. Phòng khách quý ở vào lầu các tầng 2, bố trí được ngắn gọn lịch sự tao nhã. Từ Long Hổ tự tay dâng lên linh trà, mới lấy ra một viên ngọc giản, đạo hữu muốn hơn trăm năm sở quốc thế lực tình báo đều ở nơi này, từ đại tông môn đến tiểu gia tộc hưng suy biến thiên, đều có ghi chép. Về phần luyện khí linh tài, đạo hữu cần loại nào phẩm loại? Ta Ly Hỏa Các nhị giai linh tài coi như đầy đủ. Trần Thắng tiếp nhận ngọc giản, thần thức chìm vào trong đó, nội dung tình báo tựa như thủy triều tràn vào trong đầu. Hắn thấy cực nhanh, không bao lâu liền đối với cái này trăm năm ở giữa thế cục có đại khái hiểu rõ. Thanh Hoa Tông bên kia, Hoa Thái Huyền quả nhiên thọ tận toàn hóa, tiếp đồng chính là Trần Thắng chi tử Hoa Tu. Đối phương dựa vào chủ phong thâm hậu nội tình, lại thêm địa phẩm linh căn tiên phú, thuận lợi kết thành kim đan, trở thành mới trưởng giáo. Mà Hoa Tu huynh trưởng Hoa Vân, chỉ ngưng luyện giả đan, bây giờ là tông môn trưởng lão một trong, chủ quản giới luật đường, cũng coi là một vị tông môn cự đầu. Lý Vị Ương cùng Lâm Hiền hai vị lão tổ từ lâu toàn hóa, bất quá hai người lầm chung trước đó, cũng lần lượt thay hậu nhân trái tốt đường. Bọn hắn hậu bối cũng coi như không chịu thua kém, Lý Hóa, Lâm Dật phân biệt luyện hóa tam giai yêu đan, trở thành giả đan chân nhân, lại một lần nữa chống lên gia tộc bề ngoài. Kể từ đó, Phiêu Miểu Phong hội nghị cấp cao, cơ hồ thành Trần Thắng một đám dòng dõi gia đình hội nghị nghĩ đến cũng là thú vị. Ly Tiêu Tông thì là một nhóm người mới thượng vị, trong đó cũng không xuất hiện Trần Thắng dòng dõi danh tự. Xem ra, năm đó lưu lại hạt giống, còn chưa hoàn toàn trưởng thành. Trần Thắng thầm nghĩ trong lòng, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Con đường tu tiên vốn là dài dằng dặc, thời gian trăm năm đối với bồi dưỡng một vị tu sĩ cấp cao mà nói, bất quá là một cái búng tay. Tinh tế đọc tình báo, nhất làm cho Trần Thắng thổ thức, là chính ma song phương thế cục. Hơn trăm năm đi qua, bây giờ đã là ma tiêu nói trướng cục diện. Thanh Hoa Tông đã thu phục Tây Giang Tiên Thành, luyện huyết đường dư nghiệt bị quét sạch sành sanh. Vị kia từng tên nổi như cồn hắc ma tôn giả, ngay cả sau cùng đại chiến cũng không tham dự liền ly kỳ mất tích, nghe đồn là tu luyện ma công lúc đầu hỏa nhập ma. Mà Bạch Cốt Ma Tông bên kia, mấy chục năm trước từng truyền ra qua kinh người dị tượng, hư hư thực thực có người xung kích nguyên anh cảnh giới, cũng may cuối cùng chưa thể thành công. Trần Thắng hơi nhíu mày, kết anh. Quả nhiên là nguyên anh đại tông di mạch, nội tình chính là thâm hậu, ngày sau cũng phải đi bái phòng một hai. Bây giờ Bạch Cốt Ma Tông, tình cảnh cùng năm đó Thanh Hoa Tông có chút tương tự, trong môn chỉ có 3 vị giả đàn chân nhân tọa trấn, co đầu rút cổ tại hộ tông trong đại trận, cơ hồ chưa từng ra ngoài. Thanh Hoa Tông cùng Ly Tiêu Tông thì dùng thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt phương thức, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy thuộc về Bạch Cốt Ma Tông địa bàn. Trần Thắng khẽ cười một tiếng, phong thủy luân chuyển a. Năm đó Hoa Thái Huyền chủ trương lấy thời gian mài chết địch nhân, hôm nay cuối cùng gặp hiệu quả. Hắn tiếp tục đọc qua tình báo, chợt nhớ tới một chuyện. Bạch Cốt Ma Tông phải có Kim Đan Tôn giả tọa trấn mới đúng, vị kia đang tấn công Việt Lĩnh Tông lúc có chút sinh động hắc xà tôn giả, làm sao không có ghi chép? Tinh tế lật xem tình báo, rốt cuộc tìm được ghi chép. Nhưng mà Trần Thắng lại nhăn đầu lông mày, thầm nghĩ trong lòng, 200 năm chưa từng hiện thân, lại là tẩu hỏa nhập ma tọa hóa. Nào có trùng hợp như vậy sự tình. Một cái ý niệm trong đầu ở trong lòng Trần Thắng hiện lên, rất nhiều manh mối tựa hồ ẩn ẩn sâu chui, hắn bất động thanh sắc đem cái nghi vấn này dằn xuống đáy lòng, trên mặt bình tĩnh như trước. Từ Long Hồ gặp hắn xem hết, vội vàng hỏi, đạo hữu đối phần tình báo này còn hài lòng không? Trần Thắng gật đầu, từ trong túi trữ vật lấy ra một cái túi nhỏ, đặt lên bàn, cũng không tệ lắm. Trong này là 2000 khối hạ phẩm linh thạch, xem như tình báo cùng linh tài tiền đặt cọc, ta muốn nhị giai nguyên thiết, băng tinh thạch, ly hỏa tinh. Mau chóng chuẩn bị tốt. Từ Long Hồ tiếp nhận cái túi, ước lượng một chút, nụ cười trên mặt càng thêm nóng bỏng, đạo hữu yên tâm, trong kho liền có lưu hàng, lập tức chuẩn bị tốt. Hắn là Trần Thắng nối liền nước trà, thử thăm dò hỏi, ta xem đạo hữu mua linh tài phần lớn là luyện khí sử dụng, chẳng lẽ đạo hữu là luyện khí sư? Thời thông một hai, nhị giai trung phẩm mà thôi. Trần Thắng từ chối cho ý kiến, luyện khí sư cái thân phận này, là hắn tạm thời dự định bạo lộ ra áo lót. Hắn cử động lần này là tận lực tránh đi cùng ở kiếp trước trùng điệp. Mật thất bế quan 70 năm, hắn phân ra 3 phần tinh lực độc lướt qua con đường luyện khí, liền phi tốc tăng trưởng, bây giờ hắn vững vàng có thể luyện chế ra nhị giai thượng phẩm linh khí. Bạo lộ ra nhị giai trung phẩm, nửa đời, vừa vặn. Nhị giai trung phẩm luyện khí sư. Trong mắt Từ Long Hổ lập tức sáng lên, ngựa khí cũng sốt ruột mấy phần, đạo hưu bây giờ nhưng có lối ra. Ta ly hỏa các ngay tại tuyển nhận cung phụng trưởng lão, đãi ngộ từ ưu, linh tài mua sắm hưởng thụ giảm còn 80 ưu đãi, nếu là có thể là trong các luyện chế nhị giai thượng phẩm pháp khí, còn có khen thưởng thêm. Hắn thao thao bất tuyệt nói ly hỏa các chỗ tốt, hiển nhiên là muốn đem vị này Tính Vũ đạo nhân mời chào dưới trướng. Trần Thắng chỉ là cười nhạt một tiếng, mời chào thì không cần. Bản tọa tại Thiên Phong Sơn mạch đã có một chỗ cơ nghiệp, tên là Thiên Đô Phòng, quý các nếu là có ý hợp tác, có mở một đầu thương lộ tới, bù đắp nhau. Không bao lâu, luyện khí linh tài rốt cục chuẩn bị xong. Trần Thắng tiếp nhận linh tài, kiểm tra một phen, ném 2 vạn mai hạ phẩm linh thạch, liền đứng dậy rời ghế, sải bước đi ra ly hỏa các. Từ Long Hổ sững sờ tại nguyên chỗ, nửa ngày mới phản ứng được. Thiên Phong Sơn mạch, Thiên Đô Phong. Hắn nhíu mày, cái này địa danh có chút quen tai, lại nhớ không nổi tình huống cụ thể. Không bao lâu, hắn lấy ra một viên ghi lại các nơi thế lực phân bố ngọc giản, thần thức cẩn thận kiểm tra, rốt cục tại Thiên Phong Sơn mạch điều mục hạ tìm được liên quan ghi chép. Thiên Đô Phong, ở vào Thiên Phong Sơn mạch chỗ sâu, chủ nhân Hoàng Phong lão tổ, trúc cơ sơ kỳ tu vi, tu luyện tà thuật, tính tình tàn bạo, chung quanh tiểu gia tộc đều cần bảy đồ cúng Hoàng Phong lão tổ. Từ Long Hổ tự lẩm bẩm, đột nhiên nhớ tới cái gì, chẳng lẽ vị này Tính Vũ đạo nhân chính là Hoàng Phong lão tổ? Nhưng đối phương rõ ràng khí tức thanh chính, thế nào lại là tà tu? Hồi tưởng lại, vị này Tính Vũ đạo nhân một thân phong mang khí tức, hắn lập tức trong lòng hơi động. Chẳng lẽ? Từ Long Hổ lắc đầu, đem việc này ghi ở trong lòng, dự định trước phái người đi Thiên Phong Sơn mạch dò xét một phen, hiểu rõ đến tiếp sau phát triển, rồi quyết định phải chăng mở thương lộ. Mà lúc này Trần Thắng đạt được vật mình muốn, tiện tay ném cho Hoàng Tam mấy viên hạ phẩm linh thạch, liền rời đi Linh Lung Tiên Thành. Là thời điểm trở về nhìn một chút. Trần Thắng thấp giọng tự nói, hóa thành một vệt kim quang, hướng phía Thiên Phong Sơn mạch phương hướng bay đi. Chương 126, trừ tam hại. Chương 126, trừ tam hại. Thượng Thiên Đô Phong, một mảnh tinh hồng tơ lụa đem trọn ngọn núi trang trí đến vui mừng hớn hở. Chủ phong trên quảng trường, lâm thời dựng trên đài cao treo đầy đèn lồng màu đỏ. Hôm nay là Hoàng Phong lão tổ 180 tuổi thọ thần sinh nhật, Thiên Phong Sơn mạch lớn lớn nhỏ nhỏ gia tộc tộc trưởng hoặc trưởng lão đều mang hạ lễ chạy đến chúc thọ. Ai cũng biết, vị này Hoàng lão quái là thù dai nhất, ai tới hắn có lẽ nhớ không rõ, nhưng người nào không đến, hắn tất nhiên sẽ thu được về tính sổ sách. Đài cao bên trái chỗ ghi danh, một cái thân mặc thanh niên áo bào tím chính chậm rãi ghi chép hạ lễ danh sách, hắn là Hoàng Phong lão tổ bây giờ sủng ái nhất tin đệ tử Nghiêm Ngọc, người xưng Nghiêm tổng quản. Một đời trước Hoa tổng quản nói không nên nói, đã sớm hóa thành bạch cốt, không biết chôn ở nơi nào hoang đổi. Chỉ gặp hắn ngòi bút điểm nhẹ, thanh âm lanh lảnh thì thầm, Bạch Tuế Sơn Lý gia, đưa 100 năm kim linh quả một viên, ân, còn có thể. Phù Đồ Sơn Lưu gia, đưa nhất giai thượng phẩm pháp khí Huyền Thiết Thuẫn một mặt, không tệ. Tiểu Cô Sơn Hoàng gia, đưa nhất giai trung phẩm đan dược một bình, quá keo kiệt đi. Đến đây tặng lễ các tu sĩ từng cái không đúng, trên mặt chất đầy định nọ tiêu dung, thật không thể đem bốn liếng đều móc ra. Nghiêm Ngọc thì bày ra một bộ hơn người một bậc tư thái, thỉnh thoảng dùng bắt bẻ ánh mắt đảo qua đám người, trong tay áo cất giữ một cái túi đựng đồ, nơi đó chất đầy các gia tộc vụn trộm kín đáo cho hắn chỗ tốt. Đúng lúc này, một cái màu tóc thuần trắng lao giả chống phải trượng, run rẩy đi tiến lên đây. Hắn thân mang tắm đến trắng bệnh pháp bảo màu xanh, áo choàng bên trên đánh mấy cái miếng vá, trên mặt che kín nếp nhăn, chính là Trương Thị nhất tộc tộc trưởng đương nhiệm Trương Thừa Giao. Trung quanh tu sĩ thấy hắn, nhao nhao vô ý thức lui lại mấy bước, phảng phất hắn là cái gì ôn thần, trong mắt lóe lên xem thường cùng đồng tình xen lẫn ánh mắt. Trương Thừa Giao đối với cái này sớm đã thành thói quen. Hắn còn nhớ rõ, năm đó trong tộc gia thượng phẩm linh căn Trương Thừa An bị đưa vào Ly Tiêu Tông lúc, toàn bộ Thiên Phong Sơn mạch gia tộc đều đối Trương Thị coi trọng mấy phần. Trương Diệu tổ định ra toàn tộc cung cấp nuôi dưỡng kế hoạch, toàn lực nắm nâng Trương Thừa An. Về sau, lại phải Trần Thắng lưu lại linh tiểu truyền thừa, tụ ra đào hoa tiểu mùi thơm ngát thuần hậu, một lần trở thành phương viên mấy trăm dặm chiêu bài. Khi đó Trương Thị đã từng có một đoạn mở mày mở mặt thời gian. Có đây hết thảy đều theo Trương Thừa An trúc cơ thất bại mà tan thành mây khói. Trương Thừa An không chỉ có đả thương nguyên khí, càng là tại hơn 50 tuổi lúc liền tráng niên mất sớm. Mới đầu Hoàng Lão Quái còn kiêng kỵ hắn tại Ly Tiêu Tông lưu lại giao thiệp, không dám quá phận bức bách. Có theo thời gian chuyển rời, Hoàng Lão Quái thủ hạ mấy lần thăm dò, xác định Trương Thị triệt để xuống dốc về sau, không có nửa điểm sức phản kháng về sau, liền lộ ra răng nanh. Hắn phân phó đệ tử đến nhà, yêu cầu Trương Thị bổ túc trước đó mấy chục năm thiếu đồng nam đồng nữ, lấy tên đẹp bày đồ cúng. Vì bảo toàn tộc mạch, Trương Thị chỉ có thể nhẫn nhục đáp ứng. Trương Diệu Tổ lúc ấy vốn là cao tuổi, biết được việc này sau lửa công tâm, phun ra một ngụm màu đen tụ huyết, khí tuyệt bỏ mình. Dù vậy, Hoàng Phong Lão Quái cũng không có ý định buông tha Trương Thị, ngược lại đem nó coi như giết gà dọa khỉ chưa bài, lúc nào cũng gõ ra tộc khác. Đây chính là đắc tội kết cục của hắn. Gần 30 năm nay, tại Hoàng Lão Quái thỉnh thoảng chen ép dưới, Trương Thị nhất tộc càng phát ra tàn lụi. Bây giờ trong tộc tu vi cao nhất, liền chỉ có Trương Thừa Giao cái này luyện khí hậu kỳ tu sĩ. Nghiêm Ngọc liếc xéo lấy Trương Thừa Giao, nhếch miệng lên một vòng khinh miệt cười. Trương Lão Đầu, Lão Tổ thế nhưng là cố ý phân phó, để các ngươi Trương Thị dâng lên ba tên mầm tiên, coi như hạ lễ. Nếu là thiếu một cái, ngươi biết hậu quả. Trương Thừa Giao đau thấu tim gan, trên mặt lại chỉ có thể gạt ra cung thuận tiêu dung. Tại hạ minh bạch, sớm đã chuẩn bị tốt, ngay tại ngoài sơn môn chờ lấy. Hắn lặng lẽ từ trong tay áo lấy ra một cái chiếu nặng túi, nhét hướng Nghiêm Ngọc ống tay áo. Bên trong là 30 khối hạ phẩm linh thạch, là hắn định dùng đến mua thông Nghiêm Ngọc, cầu đối phương tại Hoàng Lão Quái trước mặt thật đẹp nói vài câu. Ai ngờ Nghiêm Ngọc lại hừ lạnh một tiếng, trở tay đem túi đánh rớt trên mặt đất, linh thạch lăn xuống ra, phát ra tiếng vang lênh lảnh. Bản tổng quản cũng không phải Hoa Vân Hạc tên phế vật kia, điểm ấy chỗ tốt liền muốn đuổi ta. Nghiêm Ngọc thanh âm đột nhiên cất cao, mang theo không che giấu chút nào ác ý, lão tổ có lệnh, hôm nay đối Trương Thị có an bài khác, ngươi tạm chờ lấy đi. Trương trong lòng nhận dao bỗng nhiên nhảy một cái, mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm ướt phía sau lưng. Cái này Nghiêm Ngọc xưa nay tham lam, hôm nay lại ngay cả linh thạch đều không thu, chẳng lẽ một loại dự cảm bất tưởng, như là như độc xà quấn lên trong lòng của hắn. Nhưng vào lúc này, thiên biên đột nhiên quấn lên hai đạo hắc phong, tiếng gió rít gào, mang theo nồng đậm mùi máu tanh. Hắc phong rơi xuống đất, hóa thành một lớp 10 gầy hai cái trúc cơ đạo nhân. Người cao đạo nhân mặt như đáy nổi, cầm trong tay một mặt màu máu cơ phướn, dáng lùn đạo nhân thì sắc mặt trắng bệnh, bên hông treo một thanh bạch cốt tiểu kiếm, trên thân hai người đều tản ra làm cho người buồn nôn tà khí. Hoàng Phong Lão Quái thấy thế, vội vàng từ trên đài cao đi xuống, trên mặt chất lên nhiệt tình tiêu dung, đối hai người chắp tay nói, không biết hai vị đạo hữu đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Kia người cao đạo nhân cười ha ha một tiếng, Hoàng đạo hữu khách khí, ta hai người cố ý đến vì đạo hữu chúc thọ. Dứt lời, hắn từ trong ngực lấy ra một cái màu tím hộp ngọc, đưa cho Hoàng Phong Lão Quái, nho nhỏ lễ mọn, không thành kính ý, đây là một bình huyết nguyên đan, lấy 10 bộ luyện khí sơ kỳ tu sĩ tinh huyết luyện hóa mà thành, đối đạo hữu bổ túc nguyên khí, phải có kỳ hiệu. Hoàng Phong Lão Quái tiếp nhận hộp ngọc, mở ra xem, bên trong đan dược màu đỏ sậm, tản ra nồng đậm huyết khí. Hắn lập tức lộ ra ánh mắt tham lam, con ngươi đều phóng đại mấy phần. Hắn bây giờ đã gần như đại nạn, pháp thể già yếu, ngay cả thải bổ đều không có chút hứng thú nào. Cái này huyết nguyên đan mặc dù không thể duyên thọ, lại có thể bổ túc nguyên khí. Nếu là thường xuyên phục dụng, có thể để cho hắn tiêu giao khoái hoặc an ổn vượt qua sau cùng thời gian, thưởng thụ tuổi trẻ trạng thái. Hai vị đạo hữu thật sự là quá khách khí, mau mời thượng tọa. Hoàng Phong Lão Quái cười đến con mắt đều híp lại, nhiệt tình đem hai người mời đến đài cao chủ vị. Ba người hàn huyên thời khắc, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua trên quảng trường một đám tu sĩ, như cùng ở tại dò xét dê lợi làm thịt. Trương Thừa Giao bị ánh mắt của bọn hắn đảo qua, chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng, toàn thân rẽ run, hắn ẩn ẩn đoán được, hôm nay chỉ sợ không chỉ Trương Thị phải tao ương. Không bao lâu, Nghiêm Ngọc cao giọng hô, giờ lành đến, mời chư vị hướng lao tổ chúc thọ. Trên quảng trường các tu sĩ vội vàng đồng loạt quỳ xuống, cung kính hô, chúc lao tổ tiên phúc vĩnh hưởng, thọ cùng trời đất. Trên đài cao Hoàng Phong Lão Quái lại đột nhiên cười quái dị một tiếng, thanh âm bén nhọn chói tai, bản tọa nhìn các ngươi hạ lễ, rất không hài lòng. Hắn dừng một chút, ánh mắt như đao đảo qua đám người, hôm nay thọ yến, bản tọa cũng không làm khó các ngươi. Mỗi tộc luyện khí tu sĩ, người người đều phải cung cấp bên trên ba giọt tinh huyết, xem như cho bản tọa thọ lễ. Lời vừa nói ra, dưới đài lập tức vang lên một mảnh đẻ nén thanh âm. Tu sĩ tinh huyết liên quan đến tu vi căn cơ, ba giọt mặc dù không đến mức thương tới căn bản, nhưng cũng sẽ cho người suy yếu một lúc lâu. Có đối mặt trúc cơ tu sĩ uy áp, ai cũng không dám phản kháng, chỉ có thể yên lặng chịu đựng. Hoàng Phong Lão Quái ánh mắt cuối cùng rơi trên người Trương Thừa Giao, nhếch miệng lên một vòng nụ cười tàn nhẫn. Năm đó Trương Thị bất kính với ta, bút chướng này bản tọa cũng không có quên. Bất quá hôm nay bản tọa tâm tình tốt, liền cho các ngươi một cái cơ hội, ngươi trong tộc tất cả tu sĩ, mỗi người dâng lên một nửa tinh huyết, dị vạn ngân đoán, bản tọa liền chuyện cũ sẽ bỏ qua. Cái gì? Trương Thừa Giao như bị sét đánh, kém chút mắt tối sầm lại ngất đi. Một nửa tinh huyết, đối với luyện khí tu sĩ mà nói, cơ hồ giống như là phế bỏ nửa cái mạng, trong tộc hài đồng, lao giả nếu là dâng lên một nửa tinh huyết, càng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Hoàng Lão Quái ở đâu là chuyện cũ sẽ bỏ qua, rõ ràng là nghĩ triệt để diệt Trương Thị. Gia tộc khác tu sĩ gặp Trương Thừa Giao thảm trạng, trong lòng lại sinh ra mấy phần may mắn, so với Trương Thị một nửa tinh huyết, chính mình dâng lên ba dọn, tựa hồ cũng không phải không thể tiếp nhận. Hoàng Phong Lão Quái cùng bên cạnh hai cái đạo nhân liếc nhau, phát ra một trận đắc ý cười to, phản phất đã thấy vô số tinh huyết tới tay chẳng cảnh. Đúng lúc này, thiên biên đột nhiên truyền đến một đạo lăng lệ kiếm minh, một đạo kim sắc kiếm quang như là cỗ sao trổi xẹt qua chân trời, trong nháy mắt đi vào thiên đồ phong trên không. Trong kiếm quang bay ra một viên màu vàng phù lục nổ tung, hình thành một vệ kim quang, lại trực tiếp phá vỡ Thiên Đô Phong hộ sơn đại trận, mở ra một cái thông đạo. Ai to gan như vậy, dám xông vào bản tọa Thiên Đô Phong? Hoàng Phong lão tổ bên hông trận khiến kịch liệt lấp lóe, sắc mặt hắn đột biến, vô ý thức tế ra bản mệnh pháp khí Ngũ Sát Hồ Lô. Miệng hồ lô phun ra năm đạo hắc khí, hóa thành năm đầu rắn độc, hướng phía kiếm quang đánh tới. Kia hai cái đạo nhân cũng là thần sắc siết chặt, thân phận của bọn hắn vốn là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, nhao nhao tế ra pháp bảo. Người cao đạo nhân lay động huyết phiến, cờ trên mặt bay ra vô số màu máu quỷ ảnh. Dáng lùn đạo nhân thì rút ra bạch cốt tiểu kiếm, trên thân kiếm quấn quanh lấy màu đen tử khí. Ba người thao túng pháp bảo, cùng nhau hướng phía kiếm quang công tới. Giữa không trung, kiếm quang tán đi, một đạo thanh sam thân ảnh đứng chắp tay, lơ lửng ở giữa không trung. Chính là Trần Thắng, hắn nhìn lướt qua trên đài cao ba tên trúc cơ tu sĩ, lông mày lập tức nhăn lại, luyện huyết đường dư nghiệt, khó trách một thân tà khí. Nhìn thấy ba người công tới pháp khí, Trần Thắng ngay cả con mắt đều không có nháy một chút, chỉ là bấm tay một điểm. Hiu, hiu, hiu. Ba đạo kim sắc kiếm khí phát sau mà đến trước, mang theo lôi âm của quận, sắc bén kiếm cương, trong nháy mắt liền đụng phải Ngũ Sát Hồ Lô, huyết phiên cùng bạch cốt tiểu kiếm. Chỉ nghe răng rắc vài tiếng giòn vang, ba kiện pháp khí lại bị kiếm khí trực tiếp chém xuống, quẳng xuống đất, linh quang ảm đạm. Hoàng Phong lão quái ba người quá sợ hãi, trên mặt viết đầy khó có thể tin, luyện kiếm thành cương, còn có kiếm khí lôi âm, là trúc cơ trung kỳ kiếm tu. Người cao đạo nhân vội vàng thay đổi lệnh nọt tiểu dung, đạo hữu hiểu lầm. Đều là hiểu lầm. Chúng ta chỉ là ở chỗ này làm khách, cũng vô ác ý. Trần Thắng cười lạnh một tiếng, há mồm phun ra một ngụm thanh quang trên không trung hóa thành một thanh ba thước linh kiếm. Hắn bấm tay một điểm, kiếm cương bỗng nhiên chia ra làm ba, sau đó trong nháy mắt cô động thành ba đầu màu vàng kim tiếp kiếm, mang theo lăng lệ phong mang, hướng phía ba người chém tới. Tiếp kiếm tốc độ nhanh như thiểm điện, đám người chỉ thấy ba đạo kim quang hiện lên, liền nghe được phốc phốc ba tiếng nhẹ vang lên. Hoàng Phong lão quái, người cao đạo nhân cùng dáng lùn đạo nhân đầu lâu, đồng loạt rơi trên mặt đất, chỗ cổ vết thương bóng loáng đuôi bước, máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ đài cao thẳng đỏ. Trên quảng trường các tu sĩ tất cả đều sợ ngây người, từng cái há to miệng, nói không ra lời. Ba vị trúc cơ tu sĩ cứ như vậy bị đối phương hời hợt chém giết, thực lực thế này không khỏi cũng quá kinh khủng. Trần Thắng ánh mắt đảo qua phía dưới đám người, cuối cùng rơi vào cái kia giữa lông mày mang theo vài phần quen thuộc trên người lão giả, chính là Trương Thừa Giao. Hắn mở miệng hỏi, ngươi đến nói một chút, nơi đây đến tột cùng là tình huống như thế nào? Trương Thừa Giao sửng sốt nửa ngày mới phản ứng được, liền vội vàng tiến lên mấy bước, đối Trần Thắng thật sâu vái chào, trong mắt lộ ra kích động cùng ánh mắt cảm kích. Hắn lấy lại bình tĩnh, đem Hoàng Lao Quái bức bách các gia tộc bảy đổ cúng tinh huyết sự tình, một năm một mười nói ra. Trần Thắng nghe xong, không khỏi cười lạnh một tiếng, quả nhiên là luyện huyết đường thủ đoạn, giống nhau như đúc hương vị. Nhìn như là thủ đoạn mềm dẻo cắt thịt, để các gia tộc chậm rãi bảy đổ cúng tinh huyết, kỳ thực là chờ những tu sĩ này nguyên khí đại thương về sau, liền sẽ giơ lên đồ đao, đem tất cả mọi người luyện thành đan dược. Hoàng Phong Lao Quái hiển nhiên là làm xong đi đường chuẩn bị, mới có thể cùng những này dư nghiệt xen lẫn trong cùng một chỗ, một con đường đi đến đen. Dù sao tu hành thải bổ tà pháp, nhiều nhất dẫn tới tông môn cảnh cáo. Nhưng cùng luyện huyết đường dư nghiệt cấu kết, luyện chế huyết nguyên đan bực này cấm đan, một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ lọt vào thượng tông toàn lực thảo phạt. Trần Thắng ánh mắt lần nữa đảo qua trên quảng trường các tu sĩ, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm, Hoàng Phong lão quái đã chết, luyện huyết đường dư nghiệt cũng đã đền tội. Bản tọa Thính Vũ đạo nhân, từ nay về sau, này Thiên Đô Phong liền vì ta chi đạo trận. Bản tọa không cần các ngươi bày đồ cúng, cầm riêng phần mình đồ vật, lui ra đi. Đám người nghe vậy, đầu tiên là hai mặt nhìn nhau, lập tức buộc phát ra một trận reo hò, nhao nhao hướng phía Trần Thắng quỳ xuống lại, trong miệng hô, đa tạ Thính Vũ lão tổ. Đa tạ Thính Vũ lão tổ. Trần Thắng nghe được đám người xưng hô, khẽ nhíu mày, xưng hô thế này có chút khó nghe. A Trương Thừa Giao nhìn qua giữa không trung thanh sam thân ảnh, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hắn biết, Trương thị nhất tộc cuối cùng là hết khổ. Trần Thắng ánh mắt chỉ là lườm Trương Thừa Giao một chút, cũng không có nhận nhau. Hiện nay, Trương thị không có ngoại bộ uy hiếp, lại có hắn lưu lại linh tiểu truyền thừa, luôn có thể vững vàng truyền thừa tiếp, một cái tiểu tộc cùng hắn liên lụy quá gần, cũng không phải là chuyện tốt. Hiểu rõ đến Trương thị những năm này tao nộ qua về sau, Trần Thắng cũng chỉ là cảm thán một chút cảnh còn người mất, toàn tộc cung cấp nuôi dưỡng cũng không nhất định có thể được thường mong muốn. Triệu Kim Hổ như vậy ví dụ, vẫn là số ít. Cùng loại Trương Thừa An như vậy, mới là đại đa số, giống như lúc trước Tần Sương, cũng là như thế. Chương 127, ngôi thi chương 127, ngôi thi Thiên Đô Phòng, mùi máu tươi nồng đậm. Trần Thắng đứng tại Hoàng Lao Quái đã từng động phủ trước, ánh mắt lạnh lùng quét mắt quỳ trên mặt đất một đám quản sự, nô bộc. Trên quảng trường, nghiêm ngọc các loại hơn 30 ngày xưa làm mưa làm gió đầu mục lớn nhỏ sớm đã đầu một nơi thân một nẻo, máu tươi nhuộm đỏ bàn đá xanh. Trần Thắng huyết tinh rửa sạch, cho những người còn lại mang đến cực lớn chấn nhiếp. Lý Vũ, Hoàng Ngọc. Trần Thắng thanh âm bình thản, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Trong đám người, hai cái dáng người trung đẳng luyện khí tu sĩ toàn thân run lên, đội vàng leo ra quỳ trên mặt đất, vùi đầu đến chấm thấp. Hai người bọn họ mặc dù cũng coi như đầu mục, nhưng vẫn còn tồn tại mấy phần lương tri, cơ hồ không có tham dự qua các quản sự việc gắt. Trần Thắng đi thẳng vào vấn đề, ngựa khí không có chút nào gợn sóng. Hai người các ngươi tạm thay quản sự chức vụ, phụ trách quản lý trên đỉnh tạp vụ, thống kê tài nguyên. Lý Vũ cùng Hoàng Ngọc sửng sốt nửa ngày, mới phản ứng được chính mình là được tuyển chọn. To lớn kinh hỉ tách ra sợ hãi, hai người vội vàng dập đầu như dã tỏi, thanh âm đều mang run rẩy, đa tạ lao ra để bạn. Nô tài ổn thỏa tận tâm tận lực, không dám có chút lười biếng. Lui ra đi, mau chóng đem trên đỉnh tình huống chỉnh lý rõ ràng, báo cho ta. Trần Thắng phất phất tay, lười nhác xem bọn hắn cảm ơn đái đức bộ dáng. Đối với những người này, hắn chưa nói tới tín nhiệm, bất quá là tạm thời dùng đến thôi. Rõ. hai người lộn nhào lui xuống, trước khi đi vẫn không quên lẫn nhau đỡ lấy, trong mắt tràn đầy sống sót sau hai nạn may mắn. Xử lý xong nội vụ, Trần Thắng đi đến Thiên Đô Phong đỉnh núi chính. Hắn lấy ra 36 mặt trận kỳ, những này trận kỳ đều là nhị giai thượng phẩm pháp khí, có thể bố đưa nhị giai cực phẩm đại trận, là hắn từ bí phủ bên trong mang tới hàng tồn. Bây giờ hắn tu vi đã tới trúc cơ hậu kỳ, bởi vì tu hành diễn thần hóa trận thần thức lực khống chế viễn siêu cùng giai, điều khiển lên những này trận kỳ đến càng phát ra tâm ứng tay. Lên. Trần Thắng hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, không cần trận bàn, chính hắn chính là trận bàn. 36 mặt trận kỳ lập tức lơ lửng giữa không trung, vây quanh hắn nhanh chóng xoay tròn, phát ra ông ông kêu khẽ. Theo pháp quyết biến hóa, trận kỳ giống như là đã có sinh mệnh, nhao nhao hướng phía ngọn núi Cửu Cung Phương vị bay đi, tinh chuẩn khảm vào trong núi. Trong chốc lát, một đạo mông lung linh quang từ trận kỳ bên trong bắn ra, cấp tốc lan tràn ra, đem toàn bộ Thiên Đô Phong bao phủ trong đó. Linh quang như là một tầng thật dày màn sân khấu, ngăn cách trong ngoài ánh mắt, từ bên ngoài nhìn, Thiên Đô Phong phảng phất bị một lớp sương khói mỏng manh bao khỏa, rốt cuộc thấy không rõ nội bộ tình huống. Bằng vào ta bây giờ trận đạo tu vi, miễn cưỡng có thể được cho nhị giai đỉnh cấp trận sư. Trần Thắng thỏa mãn nhẹ gật đầu. Cái này 80 năm bế quan lắng đọng, không chỉ có để tu vi của hắn đột nhiên tăng mạnh, đối với trận pháp lý giải cũng càng phát ra khắc sâu. Hắn không thiếu truyền thừa, không thiếu thiên phú, không thiếu thời gian, không thiếu thực tiễn, tự nhiên vững bước tăng lên. Hắn đưa tay vuốt ve một mặt trận kỳ, thầm nghĩ trong lòng, chờ ta luyện khí thuật lại để thăng một chút, đem những này trận kỳ toàn bộ tế luyện đến nhị giai cực phẩm, bố trí ra một cái chuẩn tam giai trận pháp cũng không phải là việc khó. Về phần hoàn chỉnh tam giai đại trận, cần thiết linh lực quá nhiều, thường thường đều bị bố trí thành tam giai hộ tông đại trận, rút ra địa mạch linh lực ủng hộ. Đứng tại vách đá, Trần Thắng lấy ra một khối đen nhánh la bàn, trên la bàn khắc lấy phức tạp phù văn, kim đồng hồ là dùng thi cốt rèn luyện mà thành, tản ra nhàn nhạt tâm khí. Hắn chuyến này chiếm cứ Thiên Đô Phong, cũng không phải là coi trọng nơi này nhị giai thượng phẩm linh mạch, mà là hướng về phía núi này bên trên nuôi thi sát huyệt tới. Cầm trong tay la bàn, Trần Thắng bấm pháp quyết, lấy huyền âm sát khí làm dẫn, bắt đầu ở trong núi tìm kiếm. La bàn kim đồng hồ không ngừng chuyển động, khi thì kịch liệt lay động, khi thì chậm chạp bị lệnh. Cuối cùng tại một mảnh nhìn như trời trong gió nhẹ cánh rừng trước ngừng lại, kim đồng hồ gắt gao chỉ xuống đất, phát ra rất nhỏ bù bù. Chính là nơi đây. Trần Thắng nét miệng lên một vòng ý cười. Khu rừng này nhìn như phổ thông, cây cối xanh um tươi tốt, có la bàn lại biểu hiện nơi này sát khí nồng độ viễn siêu địa phương khác, là tự nhiên nuôi thi bảo địa. Hắn từ trong túi chứa vật lấy ra cố kia hàn ngọc linh cứu bên trên hàn khí sớm đã tan đi, lộ ra bên trong khô quắt thi thể. Trần Thắng con ngón đúng ra, bảy cái mảnh như lông châu ngân châm bay ra, tinh chuẩn địa thứ nhập thi thể thất hiếu, phong bế còn sót lại tức giận. Sau đó, hai tay của hắn dùng sức, đem linh cứu dựng thẳng cắm vào dưới mặt đất, chỉ lộ ra một cái nho nhỏ nắp quan tài. Ngay sau đó, Trần Thắng tại linh cứu trung quanh bày ra một cái cỡ nhỏ nuôi thi trận pháp. Hắn lấy ra tam khối màu đen sắt tinh dựa theo bát quái phương vị bày ra, lại tại trận nhãn chối nhỏ một giọt tinh huyết của mình. Theo pháp quyết tôi động, trận pháp chậm rãi khởi động, trung quanh sát khí giống như nước thủy triều hướng phía linh cứu hội tụ mà đi. Trần Thắng thần thức dò vào dưới mặt đất, cảm nhận được rõ ràng nồng đậm sát khí đang không ngừng tràn vào thi thể nội bộ, bị trong đan điền sát hạch hấp thu, luyện hóa. Sát hạch tại sát khí tầm bộ dưới, chính nhất điểm điểm phát sinh thủy biến, tản mát ra càng ngày càng sâu thúy khí tức. Trần Thắng bấm ngón tay tính toán, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Dưới tình huống bình thường, muốn đem sát hạch dưỡng thành thi đan, chí ít cần trăm năm thời gian. Bất quá ta có viên kia yêu thú cấp 3 nội đan làm trợ lực, chỉ cần 3-40 năm, liền có thể thuận lợi hóa sát hạch là thi đan. Hắn đánh giá một chút chính mình tu hành tiến độ, tu thành trúc cơ viên mãn nước chừng cần hơn 20 năm, lại thêm tăng lên luyện khí thuật, tế luyện ra một ngụm thích hợp bản mệnh phi kiếm. Vừa vặn có thể cùng thi đan dưỡng thành thời gian trùng hợp, sẽ không lãng phí thời gian. Linh Lung Tiên Thành ly hỏa trong cát, đàn hương lượn lờ, xua tán đi ngoài cửa sổ bay tới ở mức hơi nước. Từ Long Hổ ngồi tại gỗ tử đàn án về sau, đầu ngón tay vân ve một viên đưa tin ngọc giản, thần thức lặp đi lặp lại đảo qua trong đó ghi lại tình báo, khóe miệng lộ ra một vòng hài lòng ý cười. Trên bàn xếp lấy thật dày hồ sơ, phía trên nhất một bản mở ra, chính là liên quan tới Thiên Đô Phong biến cố kỹ càng ghi chép. Một kiếm giết tam ma, cướp đoạt Thiên Đô Phong, Thính Vũ đạo hữu quả thật người đáng tin. Trúc cơ trung kỳ kiếm tu, còn nắm giữ luyện kiếm ngưng tơ, lại là nhị giai trung phẩm luyện khí sư. Trong lòng Từ Long Hổ tính toán rất nhanh, đi đem Thiên Phong Sơn mạch dư đồ mang tới. Quản sự không dám thất lễ, vội vàng từ trên giá sách gỡ xuống một quyển địa đồ bằng da thú, có trong hồ sơ giường trên mở. Trên địa đồ dùng chu sa ghi chú các đại gia tộc phạm vi thế lực. Từ Long Hổ cầm lấy bút lông sói bút, chấm một chút chu sa, tại Thiên Đô Phong vị trí gạch chéo, lại từ Linh Lung Tiên Thành vẽ lên một đầu dây đỏ, thẳng tắp thông hướng Thiên Phong Sơn mạch chỗ sâu. Từ nơi này xuyên qua, vòng qua Bách Thuế Sơn trướng khí rừng, lại dọc đường phụ đồ sơn linh thảo vườn, liền có thể đến Thiên Đô Phong. Đoạn đường này tuy có mấy chỗ hiểm địa, nhưng chỉ cần có chút cơ tu sĩ hộ tống, vấn đề không lớn. Từ Long Hổ mang tới một viên khắc lấy ly hỏa các huy hiệu ngọc giản, ngưng thần biết. Hắn nói rõ chi tiết Thiên Đô Phong biến cố, Thính Vũ đạo nhân thực lực cùng hợp tác tiềm lực, cùng mở mới thương lộ cụ thể phương án, cuối cùng cường điệu, này thương lộ như thành, Thiên Phong Sơn mạch linh tài có thể chạy suốt linh lung, hàng năm chí ít có thể vì trong các tăng thu nhập một thành. Viết xong, hắn đắp lên chính mình linh ấn, đem ngọc giản đưa cho quản sự, lập tức mang đến tông môn, cần phải tự tay giao cho Lý các chủ. Rõ. Quản sự tiếp nhận ngọc giản, bước nhanh lui ra ngoài. Sau đó thời gian, Trần Thắng vượt qua quy luật mà phong phú sinh hoạt. Mỗi ngày sáng sớm, hắn sẽ ở linh mạch nồng nặc nhất địa phương tu luyện Thái Huyền kiếm kinh, luyện tập kiếm quang phân hóa chi thuật, cùng lĩnh hội nâng cao một bước kiếm tâm thông minh cảnh giới. buổi sáng thì nghiên cứu thuật luyện khí, đem từ ly hỏa các đổi lấy linh tài luyện chế thành từng kiện nhị giai pháp khí, đem chính mình luyện khí càng ngộ, chuyển hóa làm vật thật. Buổi chiều liền suy nghĩ trận pháp, một lần lại một lần bày trận, ưu hóa thiên đô phòng phòng ngự đại trận. Lúc chạm vào tối, hắn sẽ đi xem xét nuôi thi trận pháp tình huống, cảm thụ thi đan thành giải, ban đêm thì vận chuyển công pháp, củng cố tu vi. Dạng này nhàn nhã thời gian qua 3 năm. Một ngày này, Trần Thắng cuộc sống yên tĩnh, lại bị một kiện đột phát sự kiện đánh bỡ. Lý Vũ cung cung kính kính đưa lên một viên ngọc giản, lão gia, đây là ly hỏa các tử trưởng lão phái người đưa tới, nói là có chuyện quan trọng bẩm báo. 3 năm này, ly hỏa các thương lộ đã đạt thông. Trần Thắng luyện tập luyện khí, chế tạo ra rất nhiều nhị giai linh khí, lần lượt bị hắn thông qua cách tiêu thương hội con đường tiêu hóa. Song Vương cũng coi như quen thuộc. Trần Thắng tiếp nhận ngọc giản, thần thức quét qua, sắc mặt lập tức hơi đổi. Ngọc giản bên trên tin tức rất đơn giản, chỉ có một câu, hai tông liên thủ, công phá ma tông, ma tu chạy trốn, mong rằng đạo huynh cẩn thận nơi này ma tông, dĩ nhiên là chỉ Bạch Cốt ma tông. Trần Thắng nguyên bản còn dự định các loại chính mình kết đan về sau, cầm kiếm phá trận, tìm tới cửa. Tìm kiếm năm đó Bạch Cốt pháp vương xung kích nguyên anh cơ mật, không có nghĩ rằng Thanh Hoa tông cùng Ly Tiêu tông vậy mà vượt lên trước một bước, trực tiếp liên thủ công phá Bạch Cốt ma tông. Ngược lại là có chút quyết đoán. Trần Thắng khẽ cười một tiếng, trong mắt lóe lên một tia tán thưởng. Nếu là Hoa Thái Huyền còn tại cầm quyền, tuyệt sẽ không tùy tiện phát động loại này phạt núi phá tông đại chiến, vị kia trưởng giáo tác phong làm việc, từ trước đến nay lấy ổn làm chủ. Xem ra bây giờ Thanh Hoa tông, tại Hoa Tu những người này dẫn đầu dưới, ngược lại là cấp tiến rất nhiều. Đương nhiên, hắn có thể đoán được đồ vật, hai tông cao tầng hơn phân nửa cũng có thể đoán được, tại kết anh dụ hoặc phía dưới, cấp tiến cũng thuộc về bình thường. Vung xuống ngọc giản, trong lòng Trần Thắng suy nghĩ ngàn vạn, năm đó quét sạch ba tông, phá tông, hang thành, ma diễm, cỡ nào phế lối. 200 năm về sau, lại là như thế bộ dáng. Trần Thắng lắc đầu, quả thật là ma cao một thước, đạo cao một trượng, thủy triều lên xuống, sinh sôi không ngừng. Trên đời này liền không có chỉ thăng không rơi sóng lớn. Chương 128, dưỡng thi chương 128, dưỡng thi lại là 10 năm thời gian, Thiên Phong Sơn mạch cách cục đã lặng yên cải biến. Thiên Đô phong dưới, một tòa náo nhiệt phường thị đột ngột từ mặt đất mọc lên, phường thị cổng vào đền thờ trên có khắc ba cái cứng cắp hữu lực chữ lớn, Thính Vũ phường. Phường thị hai bên đường phố, cửa hàng san sát, gào to âm thanh, tiếng trả giá bên tai không dứt, vãng lai tu sĩ nối liền không dứt, một phái phồn bình cảnh tượng. Ai có thể nghĩ tới, 10 năm trước nơi này vẫn là một mảnh hoang vu. Năm đó Bạch Cốt Ma tông bị diệt, còn sót lại ma tu chạy trốn tứ phía, xuyên qua Thiên Phong Sơn mạch lúc, đem lửa giận phát tiết tại dọc đường tiểu gia tộc trên thân, rất nhiều luyện khí gia tộc thảm tao tàn sát. Thiên Phong Sơn mạch trật tự một lần lâm vào hỗn loạn, ngay cả ly hỏa các mở thương lộ đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Trần Thắng thấy thế, quyết định thật nhanh, quyết định tại Thiên Đô phong hạ thành lập phường thị. Mới đầu, các tu sĩ còn trong lòng còn có lo lắng, dù sao ma tu chạy trốn, nơi đây cũng không an toàn. Thẳng đến có một lần, ba vị trúc cơ ma tu, trong đó còn có một vị trúc cơ trung kỳ cường giả, ngang nhiên xung kích phường thị, muốn cướp đoạt tài nguyên. Lúc ấy Trần Thắng ngay tại Thiên Đô phong đỉnh tu hành, nghe nói tin tức về sau, cũng không tự mình lộ diện, chỉ là con ngón đúng ra. Một đạo thanh quang từ đỉnh núi phá không mà xuống, trên không trung phân hóa ra mấy trăm đạo lưu quang, như là như mưa to hướng phía ba vị ma tu vào tới. Chỉ nghe vài tiếng kêu thảm, ba vị ma tu liền bị chém thành khối vụn. Một trận chiến này, để Trần Thắng Thính Vũ đạo nhân danh hào triệt để vang vọng Thiên Phong Sơn mạch. Thiên Phong Sơn mạch các tu sĩ gọi hắn là Thính Vũ kiếm chủ, công nhận hắn là ngàn phong thứ nhất tu sĩ. Từ đó, Thính Vũ phường thị trật tự triệt để an định lại, đến đây định cư, giao dịch tu sĩ càng ngày càng nhiều, phường thị cũng càng phát ra phồn vinh. Phường thị bên ngoài, có một nhà tên là Trương thị Đào Hoa nhưỡng tầng 2 tử quán, sinh ý phá lệ thịnh vượng. Tiểu quán chiêu bài là dùng linh mục chế thành, phía trên khắc lấy một đóa sinh động như thật hoa đào, xa xa nhìn lại, phảng phất có thể nghe được nhàn nhạt mùi rượu. Lầu hai vị trí gần cửa sổ, ngồi một vị người áo xanh, chính là Trần Thắng. Hắn khí tức nội liễm, như là một cái bình thường luyện khí tu sĩ, cho dù ai cũng nhìn không ra hắn chính là đại danh đỉnh đỉnh Thính Vũ kiếm chủ. Hắn điểm một vò chiêu bài đào hoa nhưỡng, lặng lặng mà nhìn xem ngoài cửa sổ rộn rộn ràng ràng đám người, ánh mắt bình tĩnh. Trước đó không lâu, Lý Vũ hướng hắn báo cáo phường thị tình huống lúc, tiện thể để một câu Trương thừa giao qua đời tin tức. Trong lòng Trần Thắng không khỏi hơi xúc động, cái kia quật cường lão giả, coi là thật có thể chịu a. Trương thừa giao một đời, sát thực khổ. Lúc tuổi còn trẻ, toàn tộc cung cấp nuôi dưỡng Trương thừa an, hắn mặc dù là đích hệ tử đệ, lại không hưởng thụ được nửa điểm chỗ tốt, ngược lại muốn gánh chịu càng nhiều trách nhiệm. Trung niên lúc, Trương thừa an vẫn lạc, Trương thị xuống dốc, hắn lại gánh vác lên trèo chống gia tộc gánh nặng, bị Hoàng Phong lão quái ước hiếp nửa đời người. Thẳng đến Trần Thắng một kiếm giết tà ma, hắn mới chính thức nhẹ nhàng thở ra. Về sau Trần Thắng thành lập Thính Vũ phường thị, Trương thừa giao là nhóm đầu tiên hưởng ứng, tại phường thị mở nhà này tử quán. Những năm này cũng là kiếm lời không ít, trong tộc hậu bối đều mặc lên mới tinh pháp bảo, thời gian cuối cùng khá hơn. Khách nhân, ngài đào hoa nhúc tới. Một cái khuôn mặt thật thà hán tử bưng lấy một vò rượu đi tới, hắn là Trương thừa giao cháu trai Trương Hậu Minh, bây giờ đã là nhà này tiểu quan trưởng quỹ. Hắn đem rượu đàn đặt lên bàn, thuần thục mở ra bùng phòng, một cỗ nồng đậm hoa đào hương khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Trần Thắng gật đầu, rót cho mình một bát. Cái này đào hoa nhưỡng ban đầu đơn thuốc tuy là hắn lưu lại, nhưng trải qua Trương thị mấy đời người cải tiến, sớm đã không phải năm đó bộ dáng. Trần Thắng bưng chén lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, lập tức hai mắt tỏa sáng, rượu ngon. Nước rượu cùng vào thuần hậu, mang theo nhàn nhạt hoa đảo mùi thơm ngát, linh lực mặc dù mỏng manh, lại hết sức ôn hòa, vào cổ họng về sau, một cô ấm áp chậm rãi chạy khắp toàn thân, làm lòng người bỏ thần di. Hắn không khỏi uống nhiều mấy ngụm, rất nhanh liền đem một vò rượu uống một hơi cạn sạch. Vung xuống vò rượu, Trần Thắng trong lòng hơi động, há mồm phun ra một đạo thanh quang. Thanh quang ở một bên cột nhà bên trên nhẹ nhàng sẽ qua, lưu lại mấy hàng thoải mái chữ viết. Sau đó, hắn hóa thành một đạo thanh quang, hướng phía Thiên Đô Phong phương hướng bỏ chạy, biến mất ở chân trời. Một màn này động tĩnh lập tức hấp dẫn tiểu quán bên trong tất cả khách uống rượu chú ý, đây là ai a? Tốt tuấn thân pháp, ngự quang phi hành, ít nhất là trúc cơ tiền bối. Một cái đỏ mặt tu sĩ hừ nhẹ một tiếng, trúc cơ tiền bối lại như thế nào? Tại Hạ Thiên Đô Phong cái này, cũng phải thủ tính vũ kiếm chủ quy củ, không sợ kiếm chủ cách không một kiếm chém hắn. Lúc này, một người hiếu kỳ tu sĩ đi đến cột nhà trước, nhẹ giọng thì thầm, nghe qua mỹ danh, thừa hứng mà đến, uống một hơi cạn sạch, danh bất hư truyền, thương tận mà trở lại. Ngàn phong thứ nhất thuần, Trương thị đào hoa nhưỡng. Thính vũ đạo nhân lưu. Đỏ mặt tu sĩ trong nháy mắt nhảy phản lập trường, tê, lại là thính vũ kiếm chủ. Khó trách có như thế khí độ, rượu ngon phi kiếm, uống một hơi cạn sạch, quả nhiên là kiếm tiên phong thái. Ta cũng muốn nếm thử kiếm chủ tán thưởng đào hoa nhưỡng. Trong lúc nhất thời, tử quán bên trong các tu sĩ nhao nhao điểm đào hoa nhưỡng, bắt trước Trần Thắng dáng vẻ uống một hơi cạn sạch, liên thanh tán thưởng, khoái chăng? Khoái chăng? Trương Hậu Minh biết được tin tức, thì vội vàng để cho người ta đem cột nhà bảo vệ, nhìn thấy đám người bộ dáng, trên mặt hắn cũng lộ ra tự hào tiêu dung. Một tháng sau, Thiên Đô Phong đỉnh. Từ Long Hổ bưng lấy một kiện nhỏ nhắn tinh xảo đan đỉnh, yêu thích không buông tay. Cái này đan đỉnh toàn thân hiện lên màu xanh nhạt, thân đỉnh bên trên điêu khắc tinh mịn mưa bụi đường vân, linh khí lưu chuyển ở giữa, phảng phất có thể nghe được tí tách tiếng mưa rơi. Hắn thần thức dò vào trong đó, cẩn thận quan sát một phen, không khỏi cảm thán nói: "Thính Vũ đạo huynh, ngươi luyện khí tay nghề thật sự là nâng cao một bước. Cái này Mai Xuân Vũ Hóa Trần đỉnh tại nhị giai trung phẩm pháp khí bên trong, tuyệt đối được cho hạng nhất tác phẩm xuất sắc." Trần Thắng chỉ là cười nhạt một tiếng: "Từ đạo hữu quá khen rồi. Cái này Mai đan đỉnh bất quá là hắn trong lúc rảnh rỗi luyện tập chi tác." Hắn nắm giữ lấy nhiều loại tam giai luyện khí truyền thừa, những năm gần đây, theo đại lượng luyện tập thực tiễn, hắn kỹ thuật luyện khí sớm đã vững vàng tiến vào nhị giai trình độ cao nhất. Hắn dùng mới luyện vật liệu, đem kia 36 mặt trận kỳ lại tế luyện đến nhị giai đỉnh cấp phẩm chất, chính là chứng minh tốt nhất. Từ Long Hổ dừng một chút, thần sắc trở nên trịnh trọng lên: "Đạo huynh, trước đó vài ngày ta muốn nói với ngươi sự tình, ngươi làm thật không còn suy nghĩ một chút?" Trần Thắng cười ha ha một tiếng: "Từ đạo hữu, ta sinh ra tính tình tiêu dao, chịu không nổi lớp thuốc. Huống chi, Quý Tông chân truyền cũng cho không ra thứ ta muốn, ta làm gì tự tìm phiền não, đi thụ kia phần tội đâu?" Từ Long Hổ ung dung thở dài: "Chân truyền có thể xuất ra tông môn kết đan cảm ngộ, đã không tệ. Đạo huynh có chỗ không biết, ngươi muốn tam gia yêu đan, cho dù là giả đan chân truyền đệ tử, cũng không dễ nhiều đến a." Trần Thắng cười cười: "Hắn tự nhiên biết Ly Tiêu Tông một vị chân truyền không có khả năng xuất ra tam gia yêu đan, đây bất quá là hắn cự tuyệt lấy cớ thôi. Trừ cái đó ra, thế gian còn có vật gì đáng giá ta vì đó liều mạng đâu?" Từ Long Hổ nghe vậy, trầm mặt một lát, nhẹ nhàng gật đầu: "Hoàn toàn chính xác, vị này Thính Vũ đạo huynh một thân một mình, tu vi cao thâm, là trúc cơ trùng kỳ kiếm tu, chiến lược bất phàm, lại có một tay tinh xảo luyện khí thuật tụ lại tài phú, linh thạch cũng không thiếu. Hoàn toàn có thể che chở một phương, tiêu sái tự tại. Ngoại trừ truy cầu cao hơn con đường, thế gian tựa hồ xác thực không có cái gì đồ vật có thể để cho hắn động tâm." Từ Long Hổ lần này đến đây, là thụ phía sau giả đàn chân truyền đệ tử nhờ vả. Thanh Hoa Tông liên thủ với Ly Tiêu Tông công phá Bạch Cốt Ma Tông về sau, rất nhanh vốn nhờ là lợi ích chia cắt sinh ra mâu thuẫn, song phương minh tranh ám đấu, ma sát không ngừng. Chỉ là song phương cao tầng đều cố ý khống chế, đem xung đột cực hạn tại trúc cơ, luyện khí giai đoạn giữa các tu sĩ. Vị kia chân truyền đệ tử nhìn chúng Trần Thắng chiến lực, nghĩ lôi kéo hắn gia nhập Ly Tiêu Tông để bản thân sử dụng, lại bị Trần Thắng một tiếng cự tuyệt. Đưa tiễn Từ Long Hổ về sau, Trần Thắng đứng tại vách đá, nhìn qua xa xa biển mây, khe khẽ lắc đầu. Quả nhiên, tam giác quan hệ quả thật so lưỡng cực quan hệ ổn định. Hai tông liên thủ đối kháng Ma Tông lúc còn có thể đồng tâm hiệp lực, một khi Ma Tông hủy diệt, liền lập tức bắt đầu nội đấu. Đấu đi, chỉ cần không ảnh hưởng ta tu hành liền có thể. Hắn quay người trở lại mật thất, ngồi xếp bằng xuống, há mồm phun một cái, một viên màu xanh nhạt kiếm hoàn bay ra. Kiếm hoàn ở trong phòng xoay tít xoay tròn, trong nháy mắt phun ra nuốt vào ra ba thước thanh mang, hóa thành một ngụm sắc bén phi kiếm màu xanh, rơi vào Trần Thắng trong tay. Đây cũng là hắn bản mệnh phi kiếm Thính Vũ kiếm. Kiếm này trở lên một thế bí phủ bên trong còn sót lại tam giai trung phẩm vật liệu phương Tây canh kim tinh làm hạch tâm, dựa vào nhiều loại chân quý linh tài tế luyện mà thành, bây giờ đã đạt tới chuẩn tam giai tiêu chuẩn. Trần Thắng nhẹ nhàng nuốt ve thân kiếm, cảm thụ được cẩn chứa trong đó lăng lệ kiếm khí, trong mắt lóe lên vẻ mong đợi. Đối đãi ta kết đan về sau, tiếp tục lấy đan khí tế luyện, kiếm này liền có thể cấp tốc tấn thăng làm tam giai pháp bảo. Mật thất bên ngoài, mưa gió nổi lên, Thiên Phong Sơn mạch bình tĩnh phía dưới, cuồn cuộn sóng ngầm. Nhưng trong lòng Trần Thắng lại một mảnh yên tĩnh, hắn biết, vô luận ngoại giới như thế nào biến hóa, chỉ có thực lực bản thân mới là kiên cố nhất dựa vào. Hắn tập trung ý chí, lần nữa đắm chìm đến tu hành bên trong chờ đợi lấy kết đan ngày đến. Ly Tiêu Tông, Lăng Vân Phong, một tòa giường cột chạm trổ trong lầu các. Viên Thần Tiêu đang ngồi ở phủ lên bạch hổ ra trên ghế ngồi, cầm trong tay một viên đưa tin ngọc giản, hừ lạnh một tiếng, chỉ là trúc cơ trùng kỳ kiếm tu, liền dám há miệng đòi hỏi tam gia yêu đan, quả nhiên là công phu sư tử ngoạn. Cha ta năm đó truyền long mạch nhập cách tiêu, lớn như thế công, mới một viên tam gia yêu đan tạ ơn, chỉ là tán tu, quả thật không biết trời cao đất rộng. Đáng tiếc phụ thân ta không tại, nếu không, ta chỗ nào cần như vậy vất vả. Viên Thần Tiêu trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác bị khuất. Thính Vũ đạo nhân muốn tam gia yêu đan, hắn còn muốn đây. Viên Thần Tiêu đi đến bên cửa sổ, ánh mắt vượt qua tầng tầng biển mây, nhìn về phía Thanh Hoa Tông phương hướng, trong mắt lóe lên một tia khó mà che giấu hâm mộ. Thanh Hoa Tông những tên kia, thật sự là gặp vận may. Viên Thần Tiêu trong miệng những tên kia chỉ là Thanh Hoa Tông mấy vị kia cùng hắn xuất thân tương tự địa phẩm linh căn tu sĩ. Bọn hắn bây giờ cả đám đều đã trở thành giả đàn chân nhân, chấp trưởng một phong một điện, ở bên trong Thanh Hoa Tông hô phong hoán vũ, quyền thế ngập trời. Hừ, bất quá là trước xuất sinh mấy chục năm, đuổi kịp thời điểm tốt thôi. Viên Thần Tiêu nắm chặt nắm đấm, ta Viên Thần Tiêu coi như không có phụ thân nắm nâng, đồng dạng có thể thành tựu Kim Đan đại đạo. Chương 129, Thính Vũ kiếm chủ chương 129, Thính Vũ kiếm chủ Thiên Đô Phong đỉnh, biển mây như sóng lớn lan lộn, tầng tầng lớp lớp mây sợi thô bị nắng sớm nhuộm thành kim hồng hai màu, phản phất một bức lưu động cầm tú bức tranh. Một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh trận pháp bao phủ cả ngọn núi, đem bên trong cảnh trí hoàn toàn che đậy, trận văn lưu chuyển ở giữa chiết xạ ra thất thải hào quang. Từ xa nhìn lại, nơi đây tiên khí lở lở, thất thải sinh huy, quả nhiên là thần tiên độ phủ. Đỉnh biển mây, vách đá vạn trượng trong khe hẹp, một đạo màu xanh kiếm quang ngay tại tùy ý xuyên thẳng qua. Kiếm quang khi thì hóa thành bách thượng thiên nói mảnh mang, như như mưa to phấp phới ngọn núi, đem xóa tung mây sợi thô cắt chém thành đầy trời nát tuyết. Khi thì ngưng tụ thành một đầu dài hơn một trượng kiếm khí giao long, vảy rồng từ kiếm cương ngưng kết mà thành, gầm thét quấy phong vân, tại biển mây bên trong nhấc lên thao thiên cự lãng. Cuối cùng, tất cả kiếm quang đống nhiên thu liễm, bệnh thành một trường che khuất bầu trời kiếm võng, mắt lưới từ màu vàng kim tia kiếm cấu thành, tinh mịn như dệt. Theo một tiếng vang nhỏ, kiếm võng đống nhiên nắm chặt, đem đầy trời áng mây triệt để cắt chém thành một miệng, lộ ra trong suốt như tắm trời trong. Kiếm quang tán đi, Trần Thắng thân ảnh đứng chắc tay, hai mắt nhắm nghiền, tay áo bị gió núi thổi đến bay phất phới, quanh thân còn quanh quẩn lấy chưa tan hết kiếm cương dư vị. Cùng lúc đó, Thính Vũ Phường thị Trương thị Đào Hoa nhưỡng tiểu quán bên trong, một cái trải lấy tóc để trọm đồng tử chính ngồi xổm ở góc sân số mã nghĩ. Một giọt lạnh buốt giọt nước rơi vào đỉnh đầu hắn, đồng tử bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn qua vạn dặm không mây bầu trời, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, ra ra, trên trời không có mây đen, làm sao lại mưa rơi nhà. Đứng tại tiền đường Trương Hậu Minh chính lau sạch lấy bò rượu, nghe vậy lộ ra nụ cười ấm áp, đây là kiếm chủ lão nhân gia ông ta tại Thính Vũ đây. Đồng tử lập tức trợn tròn trong mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập sùng bái, hoa, thật là lợi hại. Trương Hậu Minh nuốt nuốt cháu trai đầu, trong mắt tràn đầy tự ái, đừng ham chơi, về phía sau viện luyện khoách mạch công pháp ra ra muốn bắt đầu nướng rượu mới. Hắn nhìn xem đồng tử lanh lợi chạy hướng hậu viện bóng lưng, ánh mắt dần dần trở nên thâm thúy. Đứa nhỏ này là Trương thị nhất tộc đời này tư chất xuất sắc nhất hậu đại, trung phẩm kim linh căn thiên phú, chỉ cần hảo hảo bồi dưỡng, luyện khí viên mãn không đáng kể, nhất định có thể nâng lên gia tộc đại kỳ. Đời ta dừng bước luyện khí lục trọng, cũng coi như trầm dứt, tiếp xuống, liền cường điệu bồi dưỡng lập nhi. Trương Hậu Minh tự lẩm bẩm, quay người đi đến cột nhà trước, lấy ra mềm mại vải lụa, cẩn thận từng ly từng tí lau sạch lấy phía trên chữ viết. Nghe qua mỹ danh, thừa hứng mà đến, uống một hơi cạn sạch, danh bất hư truyền, hương tận mà trở lại. Thiên Phong đệ nhất thuần, Trương thị Đào Hoa nhưỡng, Thính Vũ đạo nhân lưu. Cái này mấy dòng chữ là Trương gia sống chiêu bài, càng là hộ thân phủ, có kiếm chủ đệ tử ở đây, liền xem như phường thị quản sự cũng phải cho mấy phần chút tình mọn. Vừa lau xong chữ, tiểu quán bên ngoài liền truyền đến một trận huyên náo. Một đội mặc thống nhất phong cách phục sức thương đội nhân viên đi đến, cầm đầu hán tử mặt đen thao lấy nơi khác khẩu âm hô, chủ quán, đem các ngươi chỗ này nổi danh nhất Đào Hoa nhưỡng chuyển 10 đàn. Chính là Thính Vũ kiếm chủ tán thưởng qua loại kia. Trương Hậu Minh vội vàng nên đón, trên mặt chất lên nhiệt tình tiêu dung, khách quan tốt ánh mắt. Cái này cho ngài chuyển đến. Hắn chào hỏi tiểu nhị đưa rượu lên, nhìn xem thương đội nhân viên hào sảng uống rượu tâm tình, trong lòng đối kiếm chủ lão nhân gia ông ta nổi lên vô tận cảm kích. Nếu không phải kiếm chủ năm đó một kiếm chấn trụ ngàn phong, Trương gia nào có hôm nay cuộc sống an ổn. Đỉnh biển mây, Trần Thắng chậm rãi mở hai mắt ra. Trong chốc lát, hai đạo tính thực chất kiếm khí từ trong mắt của hắn bắn ra, như tiểu lưỡi kiếm sắc bén xông phá phía trước biển mây, ở chân trời bạch ra hai đạo dấu vết mờ mờ. Hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói mang theo vài phần buồn vô cớ, kiếm tâm thông minh, này cảnh coi là thật khó thành. Gần trăm năm kiếm đạo tu hành, hắn đã xem Thái Huyền kiếm kinh bên trong kiếm khí lôi âm luyện kiếm thành cương luyện kiếm hóa tơ kiếm quang phân hóa các loại kỹ pháp luyện tới lô hỏa thuần thanh. Đơn thuần kiếm thuật tinh diệu, liền xem như Thái Huyền kiếm kinh người khai sáng cũng chưa chắc có thể bằng hắn, bằng vào những thủ đoạn này, chiến lực của hắn sớm đã đạt tới nhị giai trình độ cao nhất. Có Trần Thắng ánh mắt, sớm đã nhìn về phía chỗ càng cao hơn. Hắn nhìn qua bước lên biển mây, ánh mắt sắc bén như kiếm, lĩnh ngộ kiếm tâm, hiểu ra kiếm ý, đây mới là kim đan kiếm tu tung hoành cùng giai căn bản. Nếu là có thể lĩnh ngộ trong đó một bản, liền có thể hưởng thụ vô tận, cho dù đối mặt tu sĩ kim đan, cũng có sức đánh một trận. Đáng tiếc cái này hơn 10 năm qua, hắn lĩnh hội kiếm tâm từ đầu đến cuối kém một tia hỏa hầu, tựa như cách một tầng mông lung băng gạc, thấy được hình dáng, lại sợ không tới thực chất. Thái Huyền kiếm kinh bên trong liên quan tới kiếm tâm ghi chép cũng nói không tỉ mỉ, nghĩ đến sáng tạo môn công pháp này tiền bối, đại khái suất cũng không có thể chân chính lĩnh ngộ kiếm tâm kiếm ý, tự nhiên không cách nào vì hắn cung cấp càng nhiều chỉ dẫn. Trần Thắng đầu ngón tay bắn ra, một viên lớn chừng bàn tay hộp ngọc từ trong túi chứa vật bay ra, lơ lửng tại trong mây. Khải. Theo hắn một tiếng quát nhẹ, hộp ngọc cầm vang mở ra, bên trong truyền ra một trận thanh thúy kiếm minh, tựa như bách điểu triều phượng. Sau một khắc, 108 cái dài gần tốc nhỏ nhắn phi kiếm từ trong hộp ngọc nối đuôi nhau mà ra, trên không trung đón gió liền dài, hóa thành ba thước thanh phong. Thân kiếm hiện lên màu xanh đen, phía trên khắc lấy tinh mịn phong lôi đường vân, chính là Trần Thắng hao phí nhiều năm tâm huyết luyện chế nhị giai cực phẩm pháp khí, phong lôi kiếm. Diễn trận. Trần Thắng hai tay bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, tất cả phong lôi kiếm đồng thời sáng lên, trên thân kiếm đường vân tản mát ra hào quang màu u lam. Vô số phức tạp trận pháp huyền ảo phù văn từ trên thân kiếm tràn ra, bằng tốc độ kinh người trên không trung lan tràn, phù văn lóe ra thần bí quang trạch, đan vào lẫn nhau, cấu kết, hình thành một trường to lớn mạng lưới. Bất quá trong chớp mắt, trận ánh sáng đột nhiên bộc phát, che khuất bầu trời trận màn đem toàn bộ biển mây bao phủ trong đó. Kiếm trận bên trong, không khí trong nháy mắt ngưng trệ, cuồng phong gào thét lấy cuốn lên mây sợi thô, màu tím lôi quang tại tầng mây bên trong xuyên thẳng qua, phát ra đinh thai nhức có quanh mình. Vô số đạo rộng lớn kiếm quang ở trong trận giăng khắp nơi, khi thì hóa thành lôi long bảo hào, khi thì hóa thành phong nhận cắt chém, khí thế ngập trời. Đây cũng là Trần Thắng dung hợp khí đạo, trận đạo, kiếm đạo tam đại lĩnh vực, luyện chế ra áp đáy hòm thủ đoạn, tam giai hạ phẩm đại trận thiên cương phong lôi kiếm trận. Vì bộ kiếm trận này, hắn cơ hồ hao hết ở kiếp trước bí phủ bên trong tồn tại cao giai linh tài, chỉ là luyện chế cái này 108 cái phong lôi kiếm, liền dùng dòng dã thời gian 9 năm. Bất quá, đáng giá. Trần Thắng cảm thụ được trong kiếm trận ẩn chứa lực lượng kinh khủng, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Bộ kiếm trận này có thể hoàn mỹ hiện ra hắn toàn bộ kỹ nghệ, đem chiến lực tăng lên tới hoàn toàn mới cấp độ, cho dù tu sĩ kim đan lâm vào trong trận, cũng phải lộ ra. Hắn cong ngón đúng ra, một viên màu trắng loáng đan dược từ trong túi chứa vật bay ra, bị một tầng nhàn nhạt linh quang bao khỏa. Đây là hắn luyện chế tam giai bổ nguyên đan, có thể trong khoảng thời gian ngắn bổ sung đại lượng pháp lực. Có đan này trèo chống, ta trong thời gian ngắn đủ để duy trì kiếm trận vận chuyển, nói không chừng coi là thật có thể vượt biên giết địch. Gió ngừng lôi nghỉ, kiếm trận chậm rãi thu liễm, 108 cái phong lôi kiếm một lần nữa lùi về dài gần tấc ngắn, bay trở về trong hộp ngọc. Trần Thắng cũng hóa thành một đạo đột quang, rơi vào trong động phủ, bắt đầu luyện khí tu hành. Chương 130, Thiên Cương Phong Lôi Kiếm Trận. Chương 130, Thiên Cương Phong Lôi Kiếm Trận lại là 2 năm thời gian lưu chuyển, Thính Vũ Phường thị phồn hoa càng hơn trước kia. Trên đường phố người đi đường chen vai thích cánh, các thức cửa hàng ngụy trang trong gió pháp phối, từ nhị giai pháp khí đến chân quý linh tài, rực rỡ muôn màu, hấp dẫn lấy Thiên Phong Sơn mạch thậm chí càng xa địa phương tu sĩ đến đây giao dịch. Một ngày này, Phương thị lối vào tới một đội đặc thù khách nhân. Bọn hắn thân mang thống nhất trang phục màu đen, bên hông treo một viên lệnh bài màu vàng nóng, phía trên khắc lấy một cái trần chữ, chính là Thanh Hoa Tông phụ thuộc Trần thị thương hội thành viên. Cầm đầu là một vị khuôn mặt cương nghị trung niên tu sĩ, ánh mắt sắc bén, khí tức quanh người trầm ổn, rõ ràng là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Một cái tuổi trẻ tu sĩ tiến lên một bước, cung kính nói ra, "Tần cung phụng, phía trước chính là Thiên Đô Phong." Được xưng Tần cung phụng trung niên tu sĩ khẽ bước cằm, ánh mắt nhìn về phía nơi xa mây mù lượn lờ Thiên Đô Phong, cảm thụ được đại trận uy thế, trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng, "Đi thôi, theo ta lên núi." Thiên Đô Phong đỉnh, đón khách trong sảnh bố trí ngắn gọn lịch sự tao nhã, nền đá mặt quét dọn đến không nhốn bụi trần, treo trên tường một bức thủy mặc tranh sơn thủy, trong bức tranh kiếm phong trong mây, ý cảnh xa xăm. Trần Thắng thân mang một bộ áo xanh, đang ngồi ở khách tọa bên trên, trong tay bưng lấy một chén linh trà, lặng lặng chờ. Tiếng bước chân từ xa mà đến gần, Tần Đạo Lôi tại Lý Vũ dẫn dắt hạ đi vào đón khách sảnh. Khi hắn nhìn thấy ngồi ngay ngắn áo xanh tu sĩ lúc, trong lòng đông nhiên nhảy một cái. Đối phương khí tức quanh người nhìn như bình thản, lại ẩn ẩn lộ ra một cỗ sắc bén chi ý, phản phất một thanh dấu tại trong vỏ lợi kiếm, lúc nào cũng có thể ra khỏi vỏ, xuyên thủng đất trời. Gặp qua Thính Vũ đạo hữu, Tần Đạo Lôi không dám thất lễ, vội vàng hai tay ôm quyền, trên mặt lộ ra khách khí tiểu dung, đã sớm nghe qua đạo hữu một kiếm nằm tam ma, lâm hư định cả khôn, hôm nay gặp mặt, quả thật có kiếm tiên phong phạm. Trần Thắng dương mắt nhìn lên, ánh mắt tại Tần Đạo Lôi trên mặt dừng lại một lát, trong lòng không khỏi cảm khái, gương mặt này cực kỳ giống năm đó cố nhân. Hắn cười nhạt một tiếng, đặt chén trà xuống, Tần Đạo Hữu khách khí, mời ngồi. Hai người phân chủ khách ngồi xuống, Lý Vũ dâng lên linh trà sau liền lặng lẽ lui ra. Tần Đạo Lôi nhấp một miếng linh trà, đi thẳng vào vấn đề, "Thính Vũ đạo hữu, lần này đến đây là muốn cùng đạo hữu thương nghị mở thương lộ sự tình. Ta Trần thị thương hội nguyện lấy giá ưu đãi cách, là Thiên Đô Phong cung cấp các loại linh tài, đồng thời cũng hy vọng có thể tại Thính Vũ phường thị thiết lập cứ điểm, không biết đạo hữu ý như thế nào?" Trần Thắng nghe vậy, khẽ gật đầu, "Có thể, cụ thể quy tắc chi tiết, ngươi cùng phường thị quản sự thương nghị liền có thể." Đối với loại này đôi bên cùng có lợi hợp tác, hắn không có lý do cự tuyệt. Tần Đạo Lôi không nghĩ tới sự tình thuận lợi như vậy, trên mặt lộ ra nét mừng, đa tạ đạo hữu thành toàn. Ta Trần thị thương hội chắc chắn xuất ra thành ý, tuyệt không bạc đãi đạo hữu. Hai người lại hàn huyên vài câu, từ linh tài giá cả cho tới Thiên Phong Sơn mạch thế cục, nói chuyện có chút hài hòa. Tần Đạo Lôi phát hiện, vị này Thính Vũ nói mặc dù nhìn như lãnh đạm, lại tâm tư thông thấu, đối rất nhiều chuyện đều có độc đáo giải thích, không khỏi sinh lòng kính nể. Tại hạ cáo tử. Sự tình thỏa đàm, Tần Đạo Lôi đứng dậy cáo tử. Trần Thắng đứng dậy đưa tiễn, đạo hữu đi thong thả. Nhìn xem Tần Đạo Lôi bóng lưng rời đi, trong lòng Trần Thắng yên lặng suy tư, Liệt Nguyên nói vinh, hùng bí hoa thuận. Nhìn nơi này điểm, hẳn là Tần Liệt Phong tôn bối phận, khó trách hai đầu lông mày tương tự như vậy. Hắn không khỏi nghĩ tới kiếp trước Tần Liệt Phong. Khi đó Trần Thắng đột phá luyện thể tứ trọng, tại Vạn Tượng lâu bày xuống yến hội, Tần Liệt Phong chính là đi theo Triệu Kim Hổ đến đây chúc mừng ba vị trưởng lão một trong, hai vị khác là Hoàng Thanh Hư cùng Lý Trăm Cốc. Về sau hắn thành tựu chân truyền chi danh, quyền thế nhất trọng, mấy người kia cũng là trước hết nhất đầu nhập, xem như dưới tay hắn nguyên lão nhân vật. Lại về sau, Triệu Kim Hổ, Hoàng Thanh Hư hai người đi xa Tây Cương, mở ra tộc cơ nghiệp. Còn lại hai người vẫn như cũ lưu tại tông môn, Trần Thắng là hai người đổi ti chức, để bọn hắn tại Phong Hoa Tiên Thành trực luân tiên, đồng thời xung làm Trần Thị Thương Hội cánh chim, là thương hội phát triển lập xuống công lao hắn mã. Nhoáng một cái nhiều năm, cố nhân tử tôn cũng bắt đầu một mình đảm đương một phía a. Trần Thắng khe khẽ thở dài, nhớ tới Thanh Hoa Tông cố nhân, có chút hoài niệm. Chân núi, một thân ảnh chính lo lắng chờ. Kia là một cái vóc người khôi ngô thanh niên, khuôn mặt hẹp dài, bộ dáng lại cùng Triệu Kim Hổ giống nhau đến bảy phần. Gặp Tần Đạo Lôi xuống tới, hắn vội vàng nên đón tiếp lấy, thúc phụ, sự tình làm được thế nào? Thanh niên này tên là Triệu Bạch Lộc, là Triệu Kim Hổ hậu nhân, nói cho đúng là Triệu Nghị hậu nhân. Tần Đạo Lôi nhìn xem hắn, nhẹ nhàng gật đầu, thương lộ đã định ra. Triệu Bạch Lộc nghe vậy, trên mặt lộ ra nét mừng, nhưng lập tức lại nhíu mày, trần trờ hỏi, thiếu chủ kia lời nhắn nhủ sự tình. Tần Đạo Lôi lắc đầu, chuyện này ta không có sách. Hắn nhìn xem Triệu Bạch Lộc, ngữ khí trịnh trọng, Bạch Lộc, chúng ta hai nhà thế hệ giao hảo, thúc phụ cũng không gạt ngươi, ta Tu Lăng Xương chủ mẫu ban thưởng bảo đồng, có thể dòm người khí thế. Vị kia Thính Vũ đạo nhân không đơn giản, cả người kiếm khí như hồng, ta vẹn vẹn nhìn trộm, liền sinh lòng dùng mình, hơn phân nửa là tu hành lợi hại gì thần thông. Triệu Bạch Lộc nghe vậy, không khỏi kinh ngạc mở to hai mắt. Hắn vị này thúc phụ đấu pháp năng lực tại thương hội thế nhưng là xếp hàng đầu, có thể để cho hắn như thế mà cảm, có thể thấy được vị kia Thính Vũ đạo nhân thực lực khủng bố đến mức nào. Tần Đạo Lôi tiếp tục nói ra, nhân vật bậc này đều là chân đạo chủng, không thích gia tộc, không truyền tông mạch, lẻ loi cả đời, sở cầu đơn giản chỉ là nói đủ. Ta chính là thay thiếu chủ đem hắn mời chào tới, cũng lo lắng hắn sau này phản vệ. Triệu Bạch Lộc lại hừ lạnh một tiếng, xem thường nói ra, hắn dám. Ta Trần Thị Thương Hội phía sau mấy vị chân nhân, thế lực khổng lồ, hắn một cái tán tu, chẳng lẽ còn dám cùng Thương Hội là địch phải không? Tần Đạo Lôi lắc đầu, trong mắt lóe lên một tia bất đắc dĩ. Nếu là lợi ích đầy đủ, đối với hắn kết đan hữu ích, hắn có cái gì không dám? Huống chi chúng ta có thể cho đồ vật không nhiều, đơn giản là một chút kết đan cản nộ, đại khái suất là mời chào không tới. Triệu Bạch Lộc vẫn như cũ không tin, trong lòng âm thầm suy đoán, thúc phụ chẳng lẽ lo lắng người kia đạt được thiếu chủ trọng dụng, uy hiếp được địa vị của hắn, lúc này mới cố ý nói ngoa. Hắn lại không biết, Tần Đạo Lôi nói tất cả đều là lời từ đáy lòng. Tại đón khách trong sảnh, hắn từ trên thân Trần Thắng cảm nhận được kia cố kiếm ý, tuyệt không phải bình thường trúc cơ tu sĩ có khả năng có được, đó là một loại thuần túy đến cực hạn phong mang, phản phất có thể chặt đứt thế gian hết thảy trói buộc. Nhân vật như vậy, há lại sẽ cam tâm chịu làm kẻ dưới? Tần Đạo Lôi nhìn xem Triệu Bạch Lộc xem thường dáng vẻ, khe khẽ thở dài, không cần phải nhiều lời nữa. Có một số việc chỉ có tự mình trải qua, tài năng minh bạch trong đó lợi hại. Hắn chỉ hy vọng vị này trẻ tuổi nóng tính văn bối, ngày sau không muốn bởi vậy chọc mầm hai bạn. Hai người quay người rời đi, thân ảnh dần dần biến mất tại phường thị trong dòng người. Mà Thiên Đô Phong đỉnh, Trần Thắng đang nhìn phương xa chân trời, ánh mắt thâm thúy. Theo hắn thế này địa vị tăng lên, gặp được càng ngày càng nhiều cố nhân, thậm chí là cố nhân về sau. Thiên Phong Sơn mạch chỗ sâu một chỗ hoang vắng núi rừng, đang bị một tầng nhàn nhạt trận ánh sáng bao phủ. Trong trận pháp lại là một chỗ độc phủ, nồng đậm huyết khí. Đi vào thông đạo bị tầng tầng dây leo che lấp, dây leo phiến lá hiện ra quỷ dị màu tím đen, nhiễm lấy màu đỏ sậm chất lỏng sền sệt, tản ra làm cho người buồn nôn tanh hôi. Kia là tu sĩ tinh huyết hỗn hợp có độc chướng khí vị. Động phủ nội bộ, mấy trăm nửa người cao màu đen bình gốm sắp hàng chỉnh tề, miệng bình dùng quỷ dị bùa vàng bịt kín, lá bùa biên giới đã bị huyết khí thẩm thấu, bày biện ra làm người sợ hãi màu đỏ sậm. Bình thân khắc lấy vận mẹo phù văn khe hở bên trong chảy ra màu xanh lá bạc khí, vỡ tan lúc tản mát ra tư tư nhẹ vang lên, nương theo lấy nhỏ vụn xương cốt tiếng ma sát. Xuyên thấu qua bình gốm khe hở hướng vào phía trong nhìn lại, mỗi cái bình bên trong đều toát ra một viên quỷ dị đầu người. Những đầu lâu này chủ nhân từng là khí tức thâm hậu tu sĩ, từ trên thân lưu lại linh lực ba động đến xem, không thiếu luyện khí hậu kỳ thậm chí viên mãn hảo thủ. Có giờ phút này, tứ chi của bọn hắn đã bị tận gốc chặt đứt, còn sót lại thân thể bị đặc chế xiềng xích trói tại bình ấy, toàn thân pháp lực bị mấy đạo màu đen phủ văn phong cấm, ngay cả dẫn khí tự bạo đều làm không được. Độc trong vỏ màu xanh sẫm dược chấp chính chậm chạp ăn mòn nhục thể của bọn hắn, mỗi một tấc da thịt đều tại nát giữa cùng chúng sinh ở giữa lặp đi lặp lại dày vò. Đại đa số người sớm đã không có dễ rủa khí lực, hai mắt trống rỗng, mặt lộ vẻ chết lặng, chỉ có ngẫu nhiên co giật khoe miệng, chứng minh bọn hắn còn sống. Động phủ chỗ sâu nhất, ba con càng lớn bình gốm tản ra chút cơ tu sĩ khí tức. Đỉnh đầu bọn họ cắm ba cây cánh tay trẻ con thu hắc sắc ma đinh, đinh thân khắc đầy phệ thần phù văn, chính liên tục không ngừng hấp thu bình nội tu sĩ thần thức. Bên trái bình gốm bên trong tu sĩ đột nhiên kịch liệt đung đưa, xích sắt va chạm bình bích phát ra loảng xoảng tiếng vang. Hắn tên là Lục Biển Cả, từng là thanh viễn lục gia lão tổ, chút cơ sơ kỳ tu vi. Giờ phút này hắn nửa bên gò má đã bị dược chấp ăn mòn, lộ ra sâm bạch xương gò má, có trong mắt lại thiêu đốt lên hừng hực lửa giận, ngọc đạo người. Người xuất sinh này, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. 7 năm trước, một vị tự xưng ngọc đạo nhân tu sĩ tìm tới cửa, hứa hẹn chuyển thụ cho hắn có thể đột phá bình cảnh ma công, điều kiện là giúp hắn thu thập luyện khí tu sĩ tinh huyết. Lục Biển Cả bị dụ hoặc làm choáng váng đầu óc, tự tay đem xung quanh 7 cái tiểu gia tộc tu sĩ đưa vào trong tay đối phương, luyện chế thành nhân đan. Có hắn vạn vạn không nghĩ tới, kia ngọc đạo người đúng là trúc cơ hậu kỳ ma tu. Sau khi chuyện thành công, đối phương trở tay liền đem hắn bắt được, tàn sát lục gia cả nhà, ngay cả thế tục tộc nhân đều chưa thả qua. Giờ phút này ngồi tưởng lại, Lục Biển Cả trái tim giống như là bị vô hình tay nắm chặt, hối hận ngọc độc so bình bên trong dược chấp càng khiến người ta thống khổ. Nếu không phải là mình hám lợi đen lòng bảo hộ lục gia làm sao đến mức rơi vào kết quả như vậy? Hô, một trận âm phong chống rông cuốn lên, trong động phủ huyết khí bỗng nhiên sôi trào. Một đạo huyết quang từ ngoài động trốn vào, lúc rơi xuống đất hóa thành một cái bạch diện thư sinh. Hắn thân mang nguyệt bạch trường sam, khuôn mặt tuấn lãng, trong tay lại dẫn theo một cây dài hơn một trượng màu máu cơ phướn, cờ mặt treo lên lít nha lít nhít mặt người, gió thổi qua lúc phát ra vô số nhỏ vụn tiêu rên. Chính là Lục Biển Cả trong miệng ngọc đạo người. Hắn chậm rãi đi qua bình gốm trận, ngón tay thon dài nhẹ nhàng phất qua miệng bình lá bừa, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Không tệ, nhóm này thuốc dẫn tinh khí nhanh ấp đủ tốt. Thanh âm của hắn ôn nhuận như ngọc, cùng động phủ mùi máu tanh hình thành quỷ dị tương phản, nhất là ba vị này trúc cơ đạo hữu, thần thức thuần hậu, dùng để luyện chế huyết thần phiên hạch tâm không thể tốt hơn. Nghe nói như thế, Lục Biển Cả đầu lâu lần nữa kịch liệt va chạm bình bích, ngọc đạo người. Người chết không yên lành, thiên đạo luân hồi, ngươi sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Ngọc đạo người xoay người, trên mặt vẫn như cũ treo nụ cười ấm áp, ngữ khí lại băng lãnh như sương. Lục đạo hữu làm gì ồn ào? Hắn con ngón đúng ra, một đạo màu đen phủ văn rơi vào lục biển cả bình gốm bên trên, tiếng kêu thảm thiết lập tức im bặt mà dừng. Tu hành chi đạo vốn là mạnh được yếu thua, năm đó ngươi thu hoạch những cái kia tiểu tốc lúc, không phải cũng cảm thấy đương nhiên sao? Dứt lời, hắn tay áo bung lên, một đạo cách âm trận pháp chống rông xuất hiện, trong động phủ trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại phủ văn lưu chuyển nhẹ vang lên, ngược lại càng lộ vẻ âm trầm. Ngọc đạo người từ trong túi chứa vật lấy ra 8 cái mới bình gốm, bình bên trong đựng lấy đen nhánh dược chấp, tản ra so trước đó càng dày đặc độc tính. Hắn đem bình gốm bày ở trên đất trống, đầu ngón tay xẹt qua miệng bình phủ văn, lông mày có chút nhíu lên, nhân thủ vẫn là quá ít. Ngọc đạo người nhẹ nhàng lắc đầu, rất nhiều việc vặt vãnh đều phải hắn tự thân đi làm. Làm hắn không khỏi nhớ tới kia 2 cái ngu xuẩn đồ nhi, còn có kém chút liền có thể lừa gạt tới tay Hoàng Phong lão tổ, cùng kia một mảnh gia tộc tinh huyết, trong lòng của hắn nổi lên một tia bực bội. Hắn nuốt ve màu máu cờ phướn thượng nhân mặt, trong mắt lóe lên khắc cốt hận ý, nếu không phải Thính Vũ kiếm chủ xen vào việc của người khác, Bần đạo huyết thần đan, huyết thần tiên sớm đã đại thành. 3 viên trúc cơ đại dược, chọn vẹn làm trễ nải Bần đạo hơn 10 năm con đường, bút chứng này, sớm muộn muốn tính với ngươi rõ ràng. Đúng lúc này, bên hông treo huyết ngọc đột nhiên sáng lên hồng quang, tản mát ra làm cho người hít thở không thông uy áp. Ngọc đạo trên mặt người thong dong trong nháy mắt biến mất, thân thể không bị khống chế run rẩy lên, trên trán chảy ra tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn đôi huyết ngọc thật sâu quỳ lại, thẳng đến kia cố uy áp yếu bớt, mới dám há mồm thở dốc, thanh âm mang theo khó mà che giấu sợ hãi, "Đồ nhi, đồ nhi tại." Huyết ngọc bên trong truyền ra một đạo thanh âm khàn khàn, "Vì bản tọa thu thập nhị giai thể tu tinh huyết, tốt nhất có đặc thù huyết mạch." Ngọc đạo người nín hơi ngưng thần nghe, liên tiếp gật đầu, thẳng đến đưa tin kết thúc, mới dám ngồi thẳng lên, sắc mặt đã trở nên trắng bệch như tờ giấy. Hắn đem huyết ngọc cất kỹ, nhìn qua động phủ chỗ sâu bình ổn, trong mắt lóe lên một tia ngân lệ. Hắn nhất định phải nhanh luyện thành huyết thần đan, huyết thần tiên. Chỉ có đầy đủ lực lượng, tài năng thoát khỏi loại này mặc người chém giết vận mệnh. Âm phong lần nữa cuốn lên, ngọc đạo người thân ảnh hóa thành huyết quang thoát ra động phủ, chỉ để lại khắp động kêu rên cùng tuyệt vọng. Bình uốn bên trong lục biển cả chậm rãi nhắm mắt lại, còn sót lại trong ý thức chỉ còn lại đối tử vong khát vọng, có lẽ chỉ có triệt để tiêu tán, tài năng thoát đi cái này vô gian địa ngục. Chương 131, Trần Thị người tới. Chương 131, Trần Thị người tới. Lại là một năm ngày xuân còn dài, trên thiên đô phong linh thực dáng dấp càng phát ra u tùm, trong núi mây mù lờ lờ, tại nắng sớm bên trong hiện ra kim quang nhàn nhạt, đón khách trong sảnh. Trần Thắng tiễn biệt một vị thân mang trang phục màu đen thanh niên thân hình khôi ngô, mày rậm mắt to, hai đầu lông mày thần thái lại cùng Triệu Kim Hổ giống nhau đến 7 phần. Triệu đạo hưu đi thong thả, ngày sau nếu có cơ hội, có lại đến Thiên Đô phong thưởng trà luận đạo. Trần Thắng chắp tay chào từ biệt, ngữ khí bình thản. Thanh niên chính là Triệu Bạch Lộc, trên mặt hắn treo ấm áp tiểu dung, không người đáp lễ, Thính Vũ đạo huynh khách khí, nếu có cơ hội, ổn thỏa lại đến quấy rầy. Đưa mắt nhìn Triệu Bạch Lộc thân ảnh biến mất tại trong mây, Trần Thắng mới thu hồi ánh mắt, trong lòng không khỏi hơi xúc động, vừa nhìn thấy Triệu Bạch Lộc lúc, hắn thật đúng là tưởng rằng Triệu Kim Hổ phục sinh. Vị này Triệu gia hậu nhân lần này đến đây, mục đích cùng lúc trước từ Long Hổ không có sai biệt, đều là thay phía sau chân truyền đệ tử mời chào hắn. Bất quá tay bút ngược lại là so từ Long Hổ hào phóng không ít, vừa thấy mặt liền đưa lên một phần kết đan cảm ngộ làm lễ gặp mặt. Trần Thắng từ trong túi chứa vật lấy ra viên kia ghi lại kết đan cảm ngộ ngọc giản, thân thức đã qua, khóe miệng lập tức câu lên một vòng ý cười. Phần này cảm ngộ hắn không thể quen thuộc hơn được, đúng là ở kiếp trước chính mình xung kích kim đan sau khi thất bại, chỉnh lý lưu lại thất bại tổng kết. Nghĩ đến đối phương là cảm thấy tam giai trung phẩm luyện đan tông sư thanh danh cũng đủ lớn, coi là phần này xuất từ luyện đan tông sư cảm ngộ có thể đánh động hắn, lại không biết phần này cảm ngộ chân chính chủ nhân, đúng là hắn chính mình. Ta cái này hậu bối ngược lại là phí tâm. Trần Thắng lắc đầu, đem ngọc giản thu hồi. Triệu Bạch Lộc người này tám mặt linh lung, bị hắn từ chối nhã nhặn về sau, trên mặt không có chút nào thất thố, vẫn như cũ chuyện trò vui vẻ, so với Tần Đạo Lôi trầm ổn, nhiều hơn mấy phần người tuổi trẻ linh hoạt. Chỉ là phần này linh hoạt bên trong, cất giấu mấy phần không dễ dàng phát giác ngạo khí. Hắn coi là ẩn tàng thật tốt, lại bị Trần Thắng một chút nhìn ra. Triệu Bạch Lộc một đường ngự kiếm xuống núi, vừa bay ra Thiên Đô phong phạm vi, nụ cười trên mặt liền trong nháy mắt thu liễm, thay vào đó là một tia lanh ý. Hắn hừ lạnh một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh thường, thật sự là không biết điều. Xem ra Tần Thúc Cha nói không sai, này bối nhất là kiệt ngạo, cho điểm chỗ tốt liền coi chính mình không tầm thường. Lần này chủ động xin đi đến đây mời chào Thính Vũ đạo nhân, vốn là muốn tại trước mặt thiếu chủ bộc lộ tài năng, không có nghĩ rằng lại bị như thế dứt khoát cự tuyệt. Triệu Bạch Lộc càng nghĩ càng giận, hai tay nắm chặt thành quyền, còn một lòng con đường, ta ngược lại muốn xem, một cái không có tông môn nâng đỡ, không có tài nguyên nghiêng tán tu, làm sao có thể kết thành kim đan. Trong lòng của hắn rõ ràng, lần này mời chào thất bại, chắc chắn lúc thiếu chủ nơi đó mất điểm không ít. Dĩ vãng tại thương hội bên trong, hắn bằng vào Triệu gia hậu nhân thân phận cùng tư chất tốt, có phần bị coi trọng, nhưng lần này vấp phải trắc trở, sợ là muốn bị cái khác cùng thế hệ so không bằng. Nghĩ tới đây, Triệu Bạch Lộc sắc mặt trầm hơn, kiếm quang cũng sắc mấy phần, hướng phía Thanh Hoa Tông phương hướng bay đi. Thanh Hoa Tông, Đan Đỉnh Phong. Một chỗ bố trí lịch sự tao nhã trong động phủ, một cái thân mặc xanh nhạt đạo bào thanh niên đang ngồi ở bên cửa sổ, trong tay vướt vướt một viên ngọc giản. Hắn khuôn mặt tuấn lãng, hai đầu lông mày mang theo vài phần quý khí, chính là Đan Đỉnh Phong thiếu chủ Ngô Nhược Hư. Hai vị Ngô thị chân nhân dòng chính hậu nhân bên trong, duy nhất địa phẩm linh căn hạt giống, thỏa thỏa chân nhân hậu tuyển. Thiếu chủ, Triệu Bạch Lộc đã trở về, Thính Vũ đạo nhân cũng không đồng ý mời chào. Tần Đạo Lôi đứng ở một bên, không người báo cáo. Ngô Nhược Hư nghe vậy, chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng, đem ngọc giản đặt lên bàn, ngựa khí bình thản, ta đã biết, Bạch Lộc vẫn là tuổi còn rất trẻ, không giữ được bình tĩnh, kém xa Tần Cung Phụng ngươi lão cay. Tần Đạo Lôi vội vàng chắp tay, thiếu chủ quá khen, kia Thiên Đô Phong Thính Vũ đạo nhân khí tức sắc bén, kiếm ý nghiêm nghị, thuộc hạ quan tri, luôn cảm thấy người này không đơn giản, nếu là cưỡng ép mời chào, sợ sinh mầm thai bạn. Nghĩ tới ngày đó tại Thiên Đô Phong cảm nhận được kia cố vô hình kiếm ý, Tần Đạo Lôi vẫn lòng còn sợ hãi. Nô Nhược Hư nhẹ nhàng gật đầu, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ, tùy hắn đi đi. Một vị trúc cơ trung kỳ kiếm tu thôi, nếu là tiêu giao tu sĩ, không muốn thụ tông môn nước thúc, ta cần gì phải làm cái này ác nhân. Hắn đối hai tông ở giữa tranh phong vốn cũng không quá để tâm, bây giờ đan đỉnh phong địa vị vững chắc, tiền đồ của hắn sớm đã xác định, không đáng vì một vị tán tu tăng thêm phiền phức. Tần Đạo Lôi nghe vậy, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra, không mình hành lễ về sau, liền lặng lẽ lui xuống. Trong động phủ chỉ còn lại Ngô Nhược Hư một người, hắn nhìn qua ngoài cửa sổ đan đỉnh phong, ánh mắt dần dần trở nên buồn vô cớ, trong miệng tự lẩm bẩm, không nhận được thuốc, khó khăn cỡ nào à? Hắn nhớ tới tông môn trong điện tịch ghi chép, Long Hư tổ sư năm đó tuy là đan đỉnh phong chi chủ, nhưng cũng thụ tông môn sự vụ ràng buộc, thẳng đến hơn 300 tuổi mới lấy thoát khỏi trói buộc, một lòng đi tây phương. Chỉ sợ cũng chỉ có tiên tổ độ lượng như biển, mới có thể thả ngọc tuyển thúc tổ bỏ qua giả đan đại đạo, viễn phó vạn thú sơn mạch, cầu lấy tim nửa đường đổ đi. Nô Nhược Hư khe khẽ thở dài, đem ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trên bàn ngọc giản. Có lẽ đối bọn hắn những tông môn này tử đệ mà nói, tự tại tiêu giao, cuối cùng chỉ là một cái xa không thể chạm ngộ. Nghĩ lại, Nô Nhược Hư lại cảm thấy chính mình già muộn, được lũng trong tục, bình thường tán tu dục cầu giả đan mà không thể, ta như thành tựu giả đan đại đạo, cho dù vô vọng kim đan, cũng vượt qua thế gian chín thành chín tu sĩ. Trong nháy mắt vài năm, thời gian trôi mau mà qua. Trên Tiên Đô Phong, Trần Thắng khoanh chân ngồi tại đỉnh biển mây trong đập phủ, quanh thân tản mát ra hùng hồn khí tức. Hắn hai mắt nhắm nghiền, tâm thần chìm vào đan điền, chỉ gặp 350 giọt màu vàng kim nhạt thể lỏng kiếm nguyên trong đan điền xoay chậm chậm. Mỗi một giọt kiếm nguyên đều ẩn chứa lăng lệ phong mang, so với hắn ở kiếp trước pháp lực càng thêm sền sệt, thuần túy. Trúc cơ viên mãn, rốt cục xong rồi. Trần Thắng chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, trong mắt lóe lên một tia vui mừng. Đỉnh cấp công pháp tu luyện đến viên mãn, có tu thành chu thiên số lượng pháp lực, cái này tựa hồ là trúc cơ cảnh giới hạn mức cao nhất, hắn cũng không nghe nói cao hơn. Mà Thái Huyền kiếm kinh mặc dù kém một bậc, nhưng cũng là thượng thừa công pháp, có thể ngưng tụ 350 giọt kiếm nguyên, đã viễn siêu phổ thông trúc cơ công pháp. Hắn tinh tế cảm ngộ tự thân trạng thái, huyết cương giống như thủy triều tại thể nội lưu chuyển, luyện thể đệ lục trọng viên mãn nhục thân tản ra cường hãn khí tức. Đan điển kiếm nguyên hùng hậu, mỗi một giọt đều ẩn chứa tinh thuần kiếm đạo chi lực. Thân thức càng là tinh tế nhập vi, phạm vi bao phủ đạt tới 900 trượng, có thể rõ ràng cảm giác được trong trận pháp mỗi một đạo phù văn lưu chuyển. Trần Thắng thầm nghĩ trong lòng, tu hành chi đạo chính là tinh khí thần thể biến, một thế này nội tình, so sánh với một thế đỉnh phong thời kỳ mạnh hơn nhiều. Nếu là có giao long tinh huyết nơi tay, xung kích luyện thể thất trọng, cô động kim đan hy vọng, nên so sánh với một thế lớn mấy phần. Đáng tiếc, thế gian không có nhiều như vậy nếu như. Hắn lắc đầu, trên mặt nhưng không có mảy may nụ trí, bất quá, nếm thử một phen vẫn là có thể, coi như thất bại, cũng có thể tích lũy kết đan kinh nghiệm, là lần tiếp theo làm chuẩn bị. Nghĩ như vậy, Trần Thắng bấm tay một điểm, 36 mặt nhị giai đỉnh cấp trận kỳ từ Thiên Đô Phong thế núi bốn phía bay ra, lơ lửng ở trước mặt hắn. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, trong miệng nói lẩm bẩm, trận kỳ bên trên phủ văn lập tức sáng lên, tản mát ra hào quang sáng chói. Trước dấu ở trận nhãn, Trần Thắng thân hình khẽ động, bay đến trên biển mây, ở chỗ này bày ra huyễn trận, sau đó đem sớm đã chuẩn bị xong lượng lớn linh thạch đổ xuống mà ra. Tiếp trước hắn tích lũy đến không hết linh thạch, đủ để trèo chống một tòa tam giai đại trận vận chuyển. Hắn đem linh thạch đều phân bố ở trong mắt trận. Đột nhiên, trong lòng của hắn khẽ động, lấy ra hộp kiếm, hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết, từ ngụm phi kiếm từ kiếm trong hộp nhảy ra, dấu kín hư không, vây quanh nơi đây, ẩn ẩn thành trận, chỉ đợi người tới. Đến. Trần Thắng lắc, một chi chủ cờ nơi tay, trong miệng hắn nói lẩm bẩm, trong tay trận kỳ lay động. Còn lại mấy chục chi trận kỳ lập tức trên không trung nhanh chóng bay múa dựa theo cựu cung bắt quái phương vị một lần nữa sắp xếp, trốn vào thế núi bên trong. Không bao lâu, một đạo to lớn hơn linh quang từ trận kỳ bên trong bộc phát, bao phủ toàn bộ Thiên Đô phòng, biển mây bốc lên ở giữa, trận pháp uy thế so trước đó đâu chỉ tăng gấp bội. Cựu cung chi thế thành hình, tam giai thủy nguyệt đại trận xong rồi. Tuy không tam giai linh mạch, nhưng có đầy đủ nhiều linh thạch, đủ để mô phỏng ra tam giai linh mạch nồng độ linh khí, duy trì tòa này tam giai đại trận. Trần Thắng thỏa mãn gật gật đầu, trở về đạo phủ. Hắn ngồi tại bồ đoàn bên trên, con ngón đúng ra, một viên nhỏ nhắn màu tím bình ngọc từ trong túi chứa vật bay ra, lơ lửng giữa không trung. Bình ngọc này tên là Tử Vân Bảo Bình, là nhị giai cực phẩm linh khí, chính là trong truyền thuyết vạn cổ trường thanh bình hàng gái. Trong truyền thuyết, vạn cổ trường thanh bình có thể để cho đan dược bảo trì trên vạn năm không biến chất, mà Tử Vân Bảo Bình mặc dù kém xa đây, nhưng cũng có thể để đan dược bảo tồn mấy trăm năm, dược hiệu không tiêu tan. Trần Thắng chuyên môn dùng nó đến cất giữ trọng yếu đan dược. Khải. Trần Thắng hai tay bấm niệm pháp quyết, Tử Vân Bảo Bình nắp bình tự động bay ra, ba viên toàn thân nóng ánh, hiện ra màu tím linh quang đan dược từ trong bình bay ra. Mỗi viên thuốc bên trên đều rõ ràng khắc lấy hai đạo đan văn, tản ra mùi thuốc nồng nặc. Đồ ách đan, tam giai hạ phẩm đan dược, tác dụng đơn nhất, lại cực kỳ trọng yếu, chữa thương. Trần Thắng nhìn xem cái này ba viên đan dược, nhẹ nhàng gật đầu. Đối với xung kích kim đan tu sĩ mà nói, đồ ách đan là bảo mệnh mấu chốt. Dưới tình huống bình thường, một viên hợp cách đồ ách đan, đủ để cho trúc cơ tu sĩ đang trùng kích kim đan sau khi thất bại bảo trụ nguyên khí, kéo lại tính mạng. Nếu là có hai viên, thương thế liền có thể trên diện rộng giảm bớt, thậm chí chỉ chịu vết thương nhẹ. Mà ba viên đồ ách đan nơi tay, không chỉ có thể khôi phục nhanh chóng thương thế, thậm chí có thể trong khoảng thời gian ngắn trở lại trạng thái đỉnh phong. Đối với bình thường tán tu tới nói, một viên độ ách đan liền được xưng tụng một phần kết đan linh vật, mặc dù không thể phá cảnh, lại có thể bảo mệnh. Trần Thắng không khỏi nghĩ lên đời thứ hai chính mình. Khi đó hắn cũng chỉ là dựa vào một viên hộ mạch đan, xung kích trúc cơ. Hắn đem ba viên độ ách đan cẩn thận từng ly từng tí lơ lửng trước người, hai tay lần nữa bấm niệm pháp quyết. Chậm rãi bắt đầu vận chuyển Thái Huyền kiếm kinh điều chỉnh tự thân trạng thái, là sắp đến kết đan xung kích làm chuẩn bị cuối cùng. Ngoài độc phủ, biển mây bốc lên, trận pháp linh quang tại tầng mây bên trong lấp lóe, toàn bộ thiên đô phong đều bao phủ tại một mảnh trang nghiêm trong không khí. Trần Thắng chậm rãi hai mắt nhắm lại, quanh thân kiếm nguyên bắt đầu dựa theo đặc thủ quỹ tích vận chuyển. Một cỗ vô hình khí thế từ trên người hắn phát ra, cùng thiên đô phong trận pháp hô ứng lẫn nhau, phản phất muốn cùng thiên địa hòa làm một thể. Chương 132, chuẩn bị kết đan. Chương 132, chuẩn bị kết đan. Thính Vũ Phường thị phía tây, một chỗ lâm thời trong đập phủ, tràn ngập nhàn nhạt đàn hương, Ngọc đạo nhân chính ngồi xếp bằng. Hắn thân mang xanh nhạt trường sam, đầu ngón tay vướt khẽ chén trà, một phái ôn tồn lễ độ bộ dáng, chỉ có đáy mắt ngẫu nhiên hiện lên một tia tàn khốc. Hắn lần này đến đây, tu vi đột phá, huyết phiên tế thành, tới tìm hiểu tin tức. Ừm. Ngọc đạo nhân đột nhiên mở hai mắt ra, lông mày cau lại. Hắn cảm giác được một cách rõ ràng, chung quanh thiên địa linh khí chính bằng tốc độ kinh người hướng về một phương hướng hội tụ, hình thành một đạo vô hình linh khí dòng lũ, xông thẳng tới chân trời. Chẳng lẽ là có người tại kết đan? Trong lòng của hắn khẽ động, đáy mắt hiện lên một tia tham lam. Tu sĩ xung kích kim đan lúc, nếu là thất bại, không chỉ có hội nguyên khí đại thường, trên người bảo vật cũng sẽ trở thành vật vô chủ, đây chính là tuyệt hảo cấp đoạt cơ hội. Ngọc đạo nhân đứng dậy, hóa thành một đạo màu đỏ nhạt đột quang, lặng lẽ không một tiếng động hướng lấy linh khí hội tụ đầu nguồn bay đi. Đột quang tốc độ cực nhanh, lại tận lực thu liễm khí tức, giống như quỷ mị xuyên thẳng qua tại phường thị đường phố bên trong, rất nhanh liền tới đến thiên đô phong phủ cận núi rừng. Vừa xuống đất, hắn liền nhìn thấy hai thân ảnh đang đứng tại trên một tảng đá lớn, ánh mắt sáng rực nhìn qua thiên đô phong phương hướng. Hai người này thân mang gia tộc pháp bảo, khí tức trầm ổn, đều là trúc cơ sơ kỳ tu vi, chính là Thiên Phong Sơn Mạch Tuần, Vương hai nhà trúc cơ tu sĩ, Chu Quang Lục cùng Vương Cư Huy. Chu Quang Lục trước hết nhất phát giác được Ngọc đạo nhân đến, hắn xoay người, cảnh giác đánh giá cái này xa lạ bạch diện thư sinh, chắp tay hỏi: "Đạo hữu thế nhưng là Thiên Phong Sơn Mạch tu sĩ, còn chưa thỉnh giáo đạo hiệu?" Ngọc đạo nhân trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, chắp tay hoàn lễ: "Bần đạo Ngọc đạo nhân, từ Phong Hoa Tiên Thành du lịch mà đến, nghe nói Thính Vũ Phường thị nổi danh, liền ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Không muốn vừa tới nơi đây, liền gặp được như vậy dị tượng, không biết là vị đạo hữu nào ở đây kết đan?" Hắn ngữ khí tự nhiên, ánh mắt thanh định, mảy may nhìn không ra dị dạng. Vương Cư Huy thở dài, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Thiên Đô phòng, không có gì bất ngờ xảy ra, nên là Thính Vũ đạo huynh. Ngọc đạo nhân ra vẻ kinh ngạc: "Thính Vũ đạo huynh? Ta tại Phong Hoa Tiên Thành lúc, từng nghe nói Thính Vũ kiếm chủ chính là trúc cơ trùng kỳ kiếm tu, làm sao lại đột nhiên xung kích kim đan?" Hắn lời nói này đến nửa thật nửa giả, đã phù hợp ngoại lai tu sĩ thân phận, lại xảo diệu tìm hiểu lấy tin tức. Chu Quang Lục lắc đầu: "Thính Vũ đạo huynh từ trước đến nay thâm tàng bất lộ, cực thiện bo bo giữ mình. Nếu không phải lần này kết đan dẫn động linh khí lớn như thế triều, chúng ta cũng không biết hắn sớm đã đạt tới trúc cơ viên mãn." Ngọc đạo nhân trên mặt lộ ra cảm thán chi sắc, nhưng trong lòng thầm mắng không chỉ, kiếm này tu không phải người quá thay. Còn tốt bản tọa cẩn thận, không có tùy tiện tìm tới cửa, nếu không lấy thực lực của hắn, ta sợ là không chiếm được lợi ích. Có nghĩ lại, hắn nhìn về phía thiên đô phong bên ngoài lấp lóe trận ánh sáng, trong mắt lại nổi lên tham lam quan mang. Bất quá kết đan nào có dễ dàng như vậy, mặc cho ngươi thực lực mạnh hơn, chỉ cần thất bại, chính là cơ hội của ta. Chu Quang Lục đột nhiên mở miệng: "Nơi đây khoảng cách thiên đô phong quá gần, tình ngay lý gian, nếu là bị Thính Vũ đạo huynh hiểu lầm chúng ta lòng mang ý đồ xấu, ngược lại phiền phức, không bằng chúng ta đi phía trước lương đình chờ, cũng tốt rũ sạch hiểm nghi." Hắn biết rõ Thính Vũ đạo nhân thực lực, cũng không muốn tại cái này thời khắc mẫn cảm rước họa vào thân. Vương Cư Huy liên tục gật đầu, quay đầu nhìn về phía Ngọc đạo nhân, ánh mắt bên trong mang theo hỏi thăm. Theo bọn hắn nghĩ, ba người đều là trúc cơ sơ kỳ tu sĩ, coi như Thính Vũ đạo nhân kết đan thất bại, cũng không phải bọn hắn có thể trêu chọc, cùng hắn ở đây quan sát, không bằng tránh ra thật xa. "Cùng đi, cùng đi." Ngọc đạo nhân cười đáp ứng, nhưng trong lòng có khác tính toán. Lương Đình tầm mắt khoáng đạt, vừa vận thuận tiện hắn quan sát thế cục, nếu là có cơ hội, cũng có thể trước tiên động thủ. Ba người hóa thành ba đạo đột quang, rơi vào vài dặm bên ngoài trong núi Lương Đình. Chu Quang Lục đưa tay vung lên, một bộ tinh xảo linh mục đồ uống trà liền xuất hiện tại trên bàn đá, hắn thuần thục đun nước, pha trà, đem hai chén bốc hơi nóng linh trà đẩy lên Ngọc đạo nhân cùng Vương Cư Huy trước mặt, chắp tay nói: "Hai vị đạo hữu, mời dùng trà." Ngọc đạo nhân nâng chung trà lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, ánh mắt lại tại âm thầm đánh giá Lương Đình hoàn cảnh bốn phía. Lương Đình xây ở một chỗ khe núi bên trong, bốn phía có cây tươi tốt, vừa vặn ẩn giấu đi khí tức. Mà trong nước trà, tựa hồ còn trộn lẫn lấy một tia không dễ dàng phát giác đồ vật, xem ra hai người này cũng không phải mặt ngoài như vậy vô hại. "Ta nghe nói Thiên Đô Phong chỉ có một đầu nhị giai thượng phẩm linh mạch, làm sao có thể chèo chống kết đan cần thiết linh khí? Hẳn là đồn đại là giả." Ngọc đạo nhân ra vẻ nghi hoặc hỏi, thuận thế ném ra ngoài mồi nhử, muốn tìm hiểu càng nhiều liên quan tới Thiên Đô Phong trận pháp tin tức. Vương Cư Huy không có suy nghĩ nhiều, thành thật trả lời: "Thượng phẩm linh mạch không giả, bất quá đạo hữu có chỗ không biết, Thính Vũ đạo huynh hộ sơn đại trận nghe nói là nhị giai cực phẩm, nếu là đem trận pháp chi lực toàn bộ dùng để tụ linh, miễn cưỡng có thể đạt tới kết đan linh khí yêu cầu." "Thì ra là thế, đa tạ đạo hữu giải hoặc." Ngọc đạo nhân trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nhưng trong lòng càng phát ra chắc chắn, nhị giai đại trận toàn lực tụ linh, phòng ngự nhất định trên diện rộng suy yếu. Coi như đối phương ẩn giấu đi chuẩn tam giai trận pháp, không có tam giai linh mạch chèo chống, cũng không phải hắn huyết thần phiên đối thủ. Ba người tại trong lương đình thượng trà nói chuyện phiếm, chủ đề từ tu hành tâm đắc cho tới Thiên Phong Sơn mạch thế cục, nhìn như hòa hợp, kỳ thực mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Dần dần, Chu Quang Lục cùng Vương Cư Huy sắc mặt trở nên càng ngày càng khó coi, bọn hắn đặt ở dưới bàn tay lặng yên bóp lấy pháp quyết, ánh mắt thỉnh thoảng liếc về phía Ngọc đạo nhân chén trà. Theo đạo lý, sớm đã nên phát tác, có Ngọc đạo nhân lại theo cựu thần sắc như thường, thậm chí còn tại khoan thai tự đắc phẩm trà. Ngọc đạo nhân đặt chén trà xuống, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, hai vị đạo hữu thế nào? Không phải là nghi hoặc, vân đạo vì sao còn không có chúng chiêu? Vừa dứt lời, hắn há mồm phun ra mấy đầu toàn thân ô hắc trùng tử. Côn trùng rơi trên mặt đất, phát ra tư tư tiếng vang, toát ra màu trắng sương mù, chính là tuần, Vương Nhị người giấu ở trong nước trà cổ trùng. Chu Quang Lục cùng Vương Cơ Huy sắc mặt đột biến, giả bộ không được nữa. Đã bị ngươi nhìn thấu, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Chu Quang Lục khẽ quát một tiếng, tế ra một viên màu vàng kim vòng tròn trên không trung tăng gọn, tản ra sắc bén kỳ quang, hướng phía Ngọc đạo nhân quá đi. Vương Cơ Huy thì tế ra một mặt nặng nề đại ấn màu đen, đại ấn mang theo vạn cân chi lực, hướng phía Ngọc đạo nhân đỉnh đầu nện xuống. Hai người phối hợp ăn ý, một khóa đánh, hiển nhiên là đã sớm chuẩn bị. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Ngọc đạo nhân hừ lạnh một tiếng, thân hình hóa thành một đạo huyết ảnh, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Tuần, Vương Nhị người công kích rơi liều không, màu vàng kim vòng tròn cùng đại ấn màu đen đụng vào nhau, phát ra trầm muộn tiếng vang. Không đợi hai người kịp phản ứng, Ngọc đạo nhân thân ảnh đã xuất hiện sau lưng bọn hắn. Quanh người hắn khí tức bỗng nhiên tăng vọt, chúc cơ viên mãn uy áp giống như nước thủy triều quét sạch ra. Trong tay màu máu cờ phướn không gió mà bay, cờ trên mặt, vô số trương vặn bẹo mặt người phát ra thê lương kêu rên, từng đạo huyết sắc nhân ảnh từ trong cờ bay ra, hướng phía Tuần, Vương Nhị người đánh tới. Chúc cơ viên mãn. Chu Quang Lục cùng Vương Cơ Huy sắc mặt trắng bệch, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này nhìn như ôn hòa bạch diện thư sinh, đúng là một vị trúc cơ viên mãn ma tu. Huyết sắc nhân ảnh trong nháy mắt liền đem hai người bao khỏa, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng núi rừng. Bất quá một lát, hai đạo nhân ảnh liền bị huyết sắc nhân ảnh thôn vệ hầu như không còn, chỉ còn lại hai cố khô quắc thi thể. Hồi. Ngọc đạo nhân khẽ quát một tiếng, vô số đạo huyết sắc nhân ảnh một lần nữa độn về cờ phớn bên trong. Sắc mặt của hắn trở nên hung nhuận, trong mắt lóe lên một tia thỏa mãn, thôn vệ hai vị trúc cơ tu sĩ tinh huyết cùng thần hồn, thực lực của hắn lại mạnh mấy phần. Đúng lúc này, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía Thiên Đô Phong phương hướng. Chỉ gặp nguyên bản hội tụ trên bầu trời Thiên Đô Phong linh khí triều, như là như khí cầu bị đâm thủng bỗng nhiên tan đi, linh khí trong thiên địa khôi phục bình tĩnh. Hiển nhiên, Tính Vũ đạo nhân kết đan thất bại. Trời ban cơ duyên. Ngọc đạo nhân trong mắt lóe lên cuồng hỉ, rốt cuộc không lo được che giấu, hóa thành một đạo huyết quang, bằng nhanh nhất tốc độ hướng phía Thiên Đô Phong bỏ chạy. Màu máu cờ phướn trong tay hắn kịch liệt lay động, vô số đạo huyết sắc nhân ảnh từ trong cờ bay ra, như là châu chấu nhào về phía Thiên Đô Phong hộ sơn đại trận. Phốc phốc, phốc phốc. Huyết sắc nhân ảnh rơi vào trận trên ánh sáng, như là sói đói chụp mồi gặm nuốt lấy trận pháp linh quang. Trận ánh sáng kịch liệt lấp lóe, rất nhanh liền bị gặm ra một đạo huyết sắc thông đạo. Quả nhiên là sát giống. Ngọc đạo nhân cười lạnh một tiếng, xài bước xuyên qua thông đạo, hướng phía linh khí đầu nguồn chỗ động phủ phóng đi. Nhưng mà, khi hắn xuyên qua hai đạo trận ánh sáng về sau, lại phát hiện cảnh tượng trước mắt bỗng nhiên biến hóa. Nguyên bản gần trong gang tấc động phủ biến mất không thấy gì nữa, dưới chân đường núi cũng thay đổi thành một mảnh vô tận mặt nước, trên bầu trời treo một vòng trong sáng trắng sáng, ánh trăng vẩy vào trên mặt nước, nổi lên lăn tăn bạc quang. Làm sao có thể? Đây là Tam giai thủy nguyệt huyễn trận. Ngọc đạo nhân sắc mặt đột biến, trong lòng dâng lên một cố dự cảm bất tường. Hắn từng ở trong sách cổ gặp qua liên quan tới Tam giai huyễn trận ghi chép, như thế trận pháp có thể tạo nên hư thực khó phân biệt huyễn cảnh, bị nhốt người nếu là không cách nào khám phá, liền sẽ vĩnh viễn trầm luân trong đó. Hắn cưỡng chế trong lòng bối rối, toàn lực thôi động huyết thần thiên. Vô số đạo huyết sắc nhân ảnh từ trong cờ bay ra, che khuất bầu trời, điên cuồng gặm nuốt lấy chúng quanh huyễn cảnh. Mặt nước bị huyết sắc nhân ảnh quấy, nổi lên to lớn gợn sóng, trăng sáng quang mang cũng biến thành trở nên ảm đạm. "Phá cho ta!" Ngọc đạo nhân gào thét, thể nội pháp lực liên tục không ngừng rót vào huyết thần phiên bên trong. Huyết sắc nhân ảnh thế công càng phát ra mãnh liệt, mặt nước bắt đầu xuất hiện vết rách, trăng sáng cũng lung lay sắp đổ. Ngay tại hắn coi là sắp xông phá huyễn cảnh lúc, cảnh tượng trước mắt đột nhiên trở về hình dáng ban đầu, mặt nước bình tĩnh như trước, trăng sáng vẫn như cũ trong sáng, phảng phất vừa rồi công kích đều chỉ là phí công. "Không có khả năng!" Đây không có khả năng. Ngọc đạo nhân mặt lộ vẻ điên cuồng chi sắc, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt huyễn cảnh, bất quá là một cái trúc cơ tu sĩ, làm sao có thể bày ra chân chính Tam giai thủy nguyệt đại trận. Hắn không biết là, tại hắn nhìn không thấy trận pháp không trùng, Trần Thắng chính phụ tay mà đứng, ánh mắt lãnh đạm mà nhìn xem hắn, như cùng ở tại nhìn một cái nhảy nhót thằng hề. Mượn nhờ Tam giai đại trận chi lực, Trần Thắng thần thức sớm đã bao phủ toàn bộ Thiên Đô Phong bên ngoài. Ngoại trừ Ngọc đạo nhân, còn có không ít ôm may mắn tâm lý tán tu, thậm chí luyện khí tu sĩ, đều nghĩ thừa dịp hắn kết đan thất bại đục nước béo cò, giờ phút này đều bị vây ở khác biệt huyễn cảnh bên trong. Một đám thư không biết chết sống. Trần Thắng lắc đầu, trong tay hiện ra một viên màu xanh chủ trận cờ. Hắn nhẹ nhàng lay động, dưới mặt nước, vô số đạo thủy linh khí ngưng tụ thành giữ tận thủy giao, hướng phía bị nhốt tán tu đánh tới. Phốc phốc, phốc phốc. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên, những cái kia ý đồ đục nước béo cò tu sĩ, trong nháy mắt liền bị thủy giao xé thành đầy trời mưa máu, bị trận pháp chi lực triệt để xóa bỏ. Giải quyết ngoại vi tạp ngư, Trần Thắng ánh mắt một lần nữa rơi trên người Ngọc đạo nhân, luyện huyết đường dương nghiệt, hy vọng ngươi có thể cho ta một điểm kinh hỉ. Hắn lần nữa lay động chủ trận cờ, trên bầu trời trăng sáng đột nhiên rơi xuống, hóa thành một đạo to lớn ánh trăng hư ảnh, tản ra thanh tịnh và đẹp đẽ mà băng lãnh khí tức. Ánh trăng hư ảnh những nơi đi qua, Ngọc đạo nhân thả ra huyết sắc nhân ảnh trong nháy mắt liền bị đông cứng, sau đó hóa thành điểm điểm băng tinh, tiêu tán trong không khí. Làm cho người hít thở không thông uy áp bao phủ xuống, Ngọc đạo nhân hai chân mềm nhũn, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống đất. Sắc mặt của hắn trắng bệch như tờ giấy, thể nội pháp lực như là sôi trào nước sôi sao động bất an, tùy thời đều có thể tán loạn. "Không, ta không thể cứ thế mà chết đi." Ngọc đạo nhân trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng, hắn bỗng nhiên há mồm phun ra một miệng lớn tinh huyết rơi trên huyết thần thiên, cờ mặt trong nháy mắt bộc phát ra chướng mắt huyết sắc quang mang. Huyết thần phệ thiên, hắn gào thét, muốn thi triển cấm thuật. Nhưng vào lúc này, bình tĩnh mặt nước đột nhiên nhấc lên một đạo sóng lớn, một đầu to lớn thủy giao từ trong nước xung ra, mở ra miệng to như chậu máu, một ngụm liền đem huyết thần phiên nuốt vào trong bụng. Sau đó một lần nữa chìm vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Huyết thần phiên bị đoạn, Ngọc đạo nhân hy vọng cuối cùng cũng tan vỡ. Hắn ngồi liệt trên mặt đất, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Sau một khắc, cái kia đạo to lớn ánh trăng hư ảnh rơi vào trong mắt Ngọc đạo nhân. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt trở nên trống rỗng, như là để tuyến như tượng gỗ, bắt đầu đứt quãng phun ra trong lòng bí ẩn, ta là luyện huyết đường, tha hồn tôn giả dưới trướng, phụ mệnh tại Thiên Phong sơn mạch, thu thập tu sĩ tinh huyết, luyện chế huyết thần. Không đợi hắn đem tất cả bí mật nói thẳng ra, đầu lâu bên trong đột nhiên hiện lên một đạo huyết sắc quang mang, sau đó phanh một tiếng, đầu lâu nổ tung lên, thần hồn cũng bị triệt để xóa bỏ. Đây là luyện huyết đường tu sĩ thể nội gieo xuống cấm chế, một khi thân phận bại lộ, liền sẽ tự hành dẫn bạo, phòng ngừa bí mật tiết lộ. Trần Thắng nhìn xem Ngọc đạo nhân tiêu tán thi thể, nhẹ nhàng gật đầu, luyện huyết đường cấm chế, quả nhiên tàn nhẫn. Tha hồn tôn giả, hẳn là giả đàn tu sĩ, quả thật là bách túc chi trùng, chết cũng không hàng. Hắn đưa tay bung lên, thủy nguyệt trận chậm rãi tan đi, Thiên Đô Phong lần nữa khôi phục ngày xưa bộ dáng. Trần Thắng quay người, hóa thành một đạo thanh quang, trở về đạo phủ. Hắn cần mau chóng điều chỉnh trạng thái, chuẩn bị xuống một lần kết đan xung kích. Có sát đan giữ gốc, hắn kiếp này vẫn như cũ dự định luyện thể, luyện khí song song xung kích một lần, không lưu tiết mới. Thời Giang Tiên Thành bên ngoài, một chỗ vắng vẻ đồi rừng. Một cái thân hình hơi mập lão giả, toàn thân tản ra giả đàn pháp lực ba động, cảm giác huyết ngọc vỡ vụn, hắn hừ lạnh một tiếng, thật sự là phế vật. Bất quá Ngọc đạo nhân truyền về tin tức, đến cùng là thật là giả. Kia Thính Vũ tiểu bối, quả nhiên là luyện thể lục trọng viên mãn thể tu. Tha hồn tôn giả trong mắt lóe lên một sợi thâm ý, nghĩ đến nhà mình pháp bảo tế luyện, vẫn là quyết định đi một chuyến. Chương 133, Tam giai trận pháp chi uy chương 133, Tam giai trận pháp chi uy trên Thiên Đô Phong Thủy Nguyệt đại trận như thế nào rào sát cất tu, ngoại giới không người biết được. Mọi người chỉ thấy kia cố quét sạch linh khí của thiên địa chiều bỗng nhiên tán đi, kết đan dị tượng im bặt mà dừng, người sáng suốt đều có thể đoán được, vị kia Thính Vũ kiếm chủ kết đan nếm thử, trung quy là thất bại trong gang tấc. Tin tức như là đã mọc cánh, rất nhanh liền truyền khắp Thiên Phong sơn mạch, thậm chí truyền đến càng xa Linh Lung tiên thành. Ly Hỏa trong các, Từ Long Hổ đang ngồi ở gỗ tử đàn bàn đọc sách về sau, cầm trong tay một viên đưa tin ngọc giản, cau mày. Ngọc giản bên trên chữ viết rõ ràng biết, Thính Vũ đạo nhân xung kích kim đan thất bại, đan vực chưa thành, hiển lộ trúc cơ viên mãn tu vi, kiếm khí trùng thiên. Trúc cơ viên mãn kiếm tu. Từ Long Hổ tự lẩm bẩm, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp. Hắn rốt cục minh bạch, vì sao vị này Thính Vũ đạo huynh đối tam giai yêu đan như vậy chấp nhất, bình thường trúc cơ tu sĩ nào dám yêu cầu xa vời như thế bảo vật. Hắn nhớ tới chính mình mấy lần mời chào bị cự trải qua, trong lòng không khỏi có chút nghĩ mà sợ. May mắn lúc trước không có cưỡng ép bức bách, nếu không lấy đối phương thực lực, coi như Ly Hỏa các có thể lấy lại công đạo, sợ là cũng muốn nỗ lực cái giá không nhỏ. Từ Long Hổ thu hồi ngọc giản, đối ngoài cửa hô, xem ra đầu này thương lộ, đến càng thêm dụng tâm giữ gìn. Người tới, đem trong khố phòng đám kia lôi văn thép đưa đến Thiên Đô phòng, liền nói là ta Ly Hỏa các một điểm tâm ý. Ly Tiêu Tông, Lăng Vân phòng mật thất. Viên Thần Tiêu nắm đuốt đưa tin ngọc giản, đầu ngón tay bởi vì dùng sức mà trắng bệnh. Ngọc giản bên trên Thiên Đô phòng, đan vực chưa thành, thất bại trong gang tấc 12 cái chữ, giống châm đồng dạng đâm vào tâm hắn bên trên. Kết đan khó khăn cỡ nào a? Hắn thở dài một tiếng, trong mắt lộ ra một loại không hiểu bi ai. Loại này bi ai cũng không phải là Thính Vũ đạo nhân, mà là chính hắn, cùng là trúc cơ tu sĩ, hắn quá rõ ràng xung kích kim đan có bao nhiêu khó. Sở quốc căn cối, tài nguyên thiếu thốn, tán tu kết đan càng là cựu tử nhất sinh. Nhưng dù cho như thế, kia Thính Vũ đạo nhân vẫn như cũ dám buông tay đánh cược một lần, phần này đảm phách, để hắn mặc cảm. Ngươi có hướng, ta cũng có thể hướng. Trong mắt Viên Thần Tiêu đột nhiên hiện lên một tia quyết tuyệt. Hắn bây giờ thọ nguyên đã tới gần đại nạn, tam gia yêu đan, hắn là chờ không tới, chính là chết, cũng muốn chết đang trùng kích kim đan trên đường. Người tới. Hắn đối ngoài cửa hô. Một cái tu sĩ áo đen bước nhanh đi tới, không mình hành lễ, chân chuyển có gì phân phó. Viên Thần Tiêu trầm giọng nói, kể từ hôm nay, ta muốn bế quan tu luyện, nếu không có chuyện quan trọng bất kỳ người nào không nên quấy nhiễu. Đem trong khố phòng Lý Hỏa tôi thể dịch đưa đến mật thất đến, mặt khác người đem mai ngọc giản này đưa đến Từ Long Hổ chỗ. Tu sĩ áo đen tiếp nhận ngọc giản, đội vàng đáp, vâng, chân truyền. Nhìn xem tu sĩ áo đen bóng lưng rời đi, Viên Thần Tiêu hít sâu một hơi, quay người đi vào mật thất. Thanh Hoa Tông, Đan Đỉnh Phong. Triệu Bạch Lộc đang đứng tại Ngô Nhược Hư trước mặt, mang trên mặt khó mà che giấu đắc ý, thiếu chủ, ngài là không biết, kia Thính Vũ đạo nhân lại là trúc cơ viên mãn kiếm tu, khó trách trước đó như vậy kiệt ngạo bất tuần. Hắn dừng một chút, trong giọng nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác, bất quá này bối không biết số ngày, rõ ràng chỉ là cái tán tu, lại dám cưỡng ép xung kích kim đan, bây giờ thất bại, đơn thuần đáng đời. Theo ta thấy, hắn đời này sợ là đều không có cơ hội lại xung kích kim đan. Ngô Nhược Hư ngồi tại bồ đoàn bên trên, trong tay vướt một viên nhẫn ngọc, nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, trên mặt không có chút nào biểu lộ. Trong lòng của hắn đối Triệu Bạch Lộc chán ghét lại sâu mấy phần. Bộ này Dương Dương đắc ý sắc mặt, thật sự là rắn chuột hai đầu, Triệu thị nhất tộc tổ tiên cũng là anh kiệt xuất hiện lớp lớp, làm sao đến thế hệ này, ra như thế cái tiểu nhân. Ngô Nhược Hư trong lòng cảm thán, nhưng cũng không nói gì. Tiểu nhân có tiểu nhân tác dụng, chỉ ít tại thăm dò tin tức, xử lý tạp vụ phương diện, Triệu Bạch Lộc vẫn còn có chút năng lực. Hắn khoát tay áo, tùy ý tìm cái cớ, được rồi, việc này ta đã biết. Ngươi đi khố phòng một chuyến, đem lên nguyệt thu được thanh linh thảo kiểm kê một chút, đưa đến đan phòng đi. Triệu Bạch Lộc coi là thiếu chủ nhận đồng chính mình thuyết pháp, nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạ, liền vội vàng gật đầu, thiếu chủ yên tâm, thuộc hạ cái này đi làm. Nhìn xem Triệu Bạch Lộc hấp tấp bóng lưng rời đi, Lô Nhược Hư lắc đầu, đối ngoài cửa hô, Tần Cung Phụng, đi vào một chút. Tần Đạo Lôi rất đi mau tiến đến, chắp tay hành lễ, thiếu chủ gọi thuộc hạ đến đây, có gì phân phó? Thính Vũ đạo nhân xung kích kết đan thất bại tin tức, ngươi hẳn phải biết đi. Lô Nhược Hư hỏi. Tần Đạo Lôi sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, thuộc hạ đã nhận được tin tức. Mời thiếu chủ an bài, vô luận là chuyện gì, thuộc hạ đều nhất định làm thỏa đáng. Hắn còn tưởng rằng thiếu chủ sẽ thừa cơ chèn ép Thiên Đô phòng, trong lòng đã làm tốt chuẩn bị. Lô Nhược Hư lại cười cười, yên tâm, không phải việc khó gì. Hắn từ trong túi trữ vật lấy ra một cái bình ngọc, đưa cho Tần Đạo Lôi, đây là một viên nhỏ độ ách đan, chuẩn tam giai đan dược, mặc dù không bằng chân chính độ ách đan huyền diệu, nhưng đối trúc cơ tu sĩ chữa thương khôi phục rất có chỗ tốt. Người thầy ta đưa đi Thiên Đô phòng, liền nói là ta cá nhân một điểm tâm ý, hy vọng Thính Vũ đạo hữu có thể sớm ngày khôi phục. Tần Đạo Lôi tiếp nhận bình ngọc, trong lòng cảm thán thiếu chủ khí độ, vội vàng chắp tay, thuộc hạ tuân lệnh. Tin tức tiếp tục khuếch tán, cuối cùng truyền đến hai tông chân chính cao tầng trong hai. Thanh Hoa Tông, Phiêu Miểu Phong tầng cao nhất phòng nghị sự. Nô Quảng ngồi ở chủ vị, trong tay vướt vướt một viên ngọc giản, cười ha hả nói ra, nói đến, ta kia tôn nhi mấy ngày trước đây còn muốn mời chào vị này Thính Vũ đạo nhân, kết quả người ta là trúc cơ viên mãn kiếm tu, tự nhiên mời chào không thành. Đang ngồi mấy vị chân nhân nghe vậy, cũng nhịn không được nở nụ cười. Lâm Dật nhẹ nhàng cảm thán nói, vị này Thính Vũ tiểu hữu ngược lại là thâm tàng bất lộ, trúc cơ viên mãn kiếm tu, chiến lược sợ là có thể so với nửa vị giả đan chân nhân. Tán tu có thể tu đến một bước này, đúng là không dễ a. Lê Dương tùy theo phụ hòa nói, đáng tiếc kết đan thất bại, sợ là rất khó có cơ hội nữa. Nô Lăng Xương ngồi ở một bên, nghe vậy khe khẽ thở dài, vị này Thính Vũ tiểu hữu, có thể tu tới trúc cơ viên mãn, tư chất nên không kém, có lẽ là địa phẩm linh căn, đáng tiếc. Thiên phẩm linh căn không cần phải nói, thỏa thỏa kim đan hạt giống. Mà địa phẩm linh căn trung quy là kém một chút, đang ngồi ngoại trừ nàng, cái nào không phải địa phẩm linh căn. Nhưng cuối cùng, cũng chỉ có Hoa Tu dựa vào chủ phong lưu lại nội tình, thuận lợi thành tựu kim đan. Nàng không khỏi nghĩ tới năm đó trận thắng. Nếu là Lang Quân có thể có Thính Vũ đạo nhân như vậy linh căn tư chất, có lẽ liền sẽ không sớm bất lạc. Những năm này đi qua, nàng đối Lang Quân cùng Ấu Tử Cơ hồ không ôm hy vọng. Vạn thú sơn mạch đường xá xa xôi, nguy hiểm trùng điệp, cho dù là tu sĩ kim đan, xuyên qua cũng cần mấy năm thời gian, đây là thuận lợi tình huống. Nếu là gặp gỡ thực lực cường hãn yêu vương, có thể hay không còn sống trở về đều là ẩn số. Đang ngồi Thanh Hoa Tông cao tầng, chỉ là hơi nói tới vài câu Thính Vũ đạo nhân sự tình, cũng không quá mức để ở trong lòng. Truy cứu nguyên nhân, Sở Quốc kết đan tài nguyên cơ hồ đều nắm giữ tại hai tông trong tay, một vị đã kết đan thất bại tán tu, muốn lần nữa xung kích kim đan, xác suất thành công tiếp cận về không. Cho dù may mắn thành công, cũng chỉ là ví dụ, căn bản không ảnh hưởng tới hai tông địa vị. Đương nhiên, cho dù là một khả năng nhỏ nhoi, cũng muốn sớm bóp chết trong trứng nước. Hoa Tu ngồi tại chủ vị, trầm ngâm một lát, giải quyết dứt khoát, qua mấy ngày, làm phiền Lê Dương đạo huynh đi một chuyến Thiên Đô phong. Hiểu chi lấy tỉnh, động chi lấy lý, nhìn xem có thể hay không đem người này chiêu mộ được ta tông dưới trướng, nếu là có thể thành, cũng coi là ta tông thêm một vị trúc cơ viên mãn trưởng lão. Lê Dương chắp tay đáp, minh bạch. Trong phòng nghị sự thảo luận rất nhanh liền chuyển hướng sự vụ khác. Liên quan tới Thính Vũ đạo nhân chủ đề, như là đầu nhập mặt hồ một viên cục đá, chỉ nổi lên một điểm gợn sóng, liền cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Chương 134, kết đan đột kích chương 134, kết đan đột kích Thiên Đô phong biển mây chỗ sâu, Trần Thắng khoanh chân ngồi tại trên giường hàn ngọc, quanh thân quanh quẩn lấy nhàn nhạt kiếm nguyên vầng sáng. Trong động phủ yên tĩnh im lặng, chỉ có linh mạch phun trào nhẹ vang lên, cùng hắn bình ổn hô hấp lẫn nhau ứng hòa. Hắn giờ phút này chính tĩnh tâm thể ngộ thất bại mang tới cảm ngộ. Trần Thắng nhắm mắt ngưng thần, kiếp trước kiếp này mấy lần xung kích kim đan xuất hiện ở thức hải bên trong lưu truyền. Kết hợp với trong óc Thanh Hoa Tông các đời chân nhân xung kích kim đan lưu lại lượng lớn cảm ngộ, hắn đối kết đan chi đạo lý giải đã đạt đến tại hóa cảnh. Đối với đa số tu sĩ mà nói, xung kích kim đan nan quan không ở ngoài hai điểm điều hòa âm dương, ngưng luyện long hổ. Trần Thắng chậm rãi mở mắt ra, ánh mắt rơi vào động phủ trên vách đá âm dương ngư trên đồ án, trong giọng nói mang theo vài phần hiểu rõ. Hắn bấm tay một điểm, một đạo kiếm nguyên giữa không trung vẽ ra hai đạo sen lẫn đường vòng cung, cái gọi là điều hòa âm dương, nói trắng ra chính là muốn khống chế tốt thể nội pháp lực, cùng kết đan một khắc này ngoại bộ tràn vào thiên địa linh khí, đặt thành vi diệu cân bằng. Kiếm nguyên đường vòng cung đột nhiên kịch liệt rung động, phản phất muốn tránh thoát khống chế, xung kích kim đan lúc, thiên địa linh khí sẽ như thủy triều tràn vào thể nội, cùng tự thân pháp lực va chạm, dung hợp, cái này giống dùng liệt hỏa rèn luyện tinh thiết, thế lửa quá mạnh thì sắc hóa thành nước, thế lửa không đủ thì khó mà thành dụng cụ. Nhất định phải để hai cố lực lượng lẫn nhau điều hòa, tại áp xúc thành đàn quá trình bên trong từ đầu tới cuối duy trì ổn định, hơi không cẩn thận liền sẽ linh lực bạo động, nhẹ thì trọng thương, nặng thì thân tử đạo tiêu. Trần Thắng thu hồi kiếm nguyên, đầu ngón tay ngưng ra một giọt màu vàng kim nhạt thể lỏng pháp lực tại hắn lòng bàn tay xoay chậm chậm, tản mát ra sắc bén khí tức, mà ngưng luyện long hổ, càng thiên về tại pháp lực bản thân phẩm chất. Hắn con ngón búng ra, pháp lực nhỏ xuống trước người khay ngọc bên trong, phát ra tiếng vang lanh lảnh. Ngọc bàn bên trên lập tức hiện ra tinh mịn đường vân, ghi chép pháp lực mật độ cùng độ tinh khiết, cái gọi là long hổ, chính là pháp lực bên trong cương nhu lưỡng cực, cần đem pháp lực luyện tới cực hạn ngưng luyện, tốt nhất có thể đạt tới trạng thái cố định, như là ngưng kết kim dịch, mới có thể tại thành đan lúc chống cự thiên địa linh khí xung kích. Cái này giống dùng bùn cắt đắp bờ, bùn cắt càng là căng đầy, liền càng có thể ngăn cản hồng thủy xâm nhập. Trần Thắng nhìn xem ngọc bàn bên trên đường vân, nhẹ nhàng lắc đầu, biết dễ đi khó a. Trong ngọc giản ghi lại kết đan cảm ngộ, 89 phần 10 đều đề cập qua hai điểm này, nhưng chân chính có thể hoàn mỹ làm được tu sĩ, trong trăm không có một. Rất nhiều người cho dù may mắn kết đan, cũng nói không rõ trong đó có thiếu, bất quá là đánh bậy đánh bạ thôi. Hắn hư chỉ một điểm, xét qua khay ngọc biên giới, cảm thụ được trong kiếm nguyên ẩn chứa kim hành linh lực, cái này liền nổi bật ra linh căn ưu thế. Đồng dạng tu hành Thái Huyền kiếm kinh địa phẩm linh căn tu sĩ ngưng luyện ra pháp lực, trời sinh liền dẫn mấy phần nặng nề cùng ngưng kết cảm giác, như là đổ bê tông đôi vàng. Mà hắn bộ thân thể này trung phẩm linh căn, pháp lực vẹn vẹn có một tia đậm đặc cảm giác, bất lợi cho ngưng đan. Trần Thắng tính toán, nếu là địa phẩm linh căn, giờ phút này pháp lực của ta đậm đặc trình độ, tất nhiên hơn xa hiện tại, thậm chí đã có mấy phần cố hóa cảm giác. Chỉ bằng vào phần này pháp lực nội tình, xung kích kim đan liền có thể chống rông thêm ra một hai thành hy vọng. Đây cũng không phải là tự coi nhẹ mình. Linh căn chính lệnh, tựa như khác biệt chất liệu vật chứa, địa phẩm linh căn như là tinh thiết đúc thành đỉnh lô, có thể tiếp nhận mãnh liệt hơn ngọn lửa. Mà trung phẩm linh căn bất quá là đất thó chi khí, hơi không cẩn thận liền sẽ nổ tung. Trần Thắng lông mày cau lại, suy nghĩ trôi hướng Sở Quốc hai nơi bí cảnh, muốn để pháp lực cố hóa, bằng vào ta tư chất, khó như đăng thiên. Xem khắp Sở Quốc chi địa, có lẽ chỉ có Thanh Hoa bí cảnh Huyền Thủy chân tinh, Cách Tiêu bí cảnh Thiên Tiêu kim ngọc, hoặc là Vượt Bèo bí cảnh, có thể có mấy phần trợ lực. Cũng chỉ là mấy phần, nhiều nhất tăng thêm một hai thành nắm chắc. Còn không bằng Ngưng Châu bí thuật phối hợp Tam giai giao long tinh huyết, nắm chắc lớn. Những này linh vật, số lượng thưa thớt, đã sớm bị hai tông chủ phong một mực trường khống, đời đời truyền thừa, chỉ cung cấp cho địa phẩm linh căn tu sĩ, phát huy lớn nhất công hiệu. Cho dù là ta ở kiếp trước trở thành Thanh Hoa cự đầu, cũng khó có thể cầu lấy một phần, càng không nói đến một thế này thân là tán tu. Đây cũng là hắn chưa từng cưỡng cầu kết đan linh vật nguyên do, Sở Quốc tài nguyên cằn cỗi, chân chính có thể giúp hắn đột phá bảo vật lác đác không có mấy, lại phần lớn bị tông môn lũng đoạn. Cùng hắn hao phí tâm lực đi tranh đoạt, khó có thành quả, không bằng chuyên chú vào tăng lên tự thân lực khống chế. Kiếp này dù sao có giữ gốc, hai lần trước xung kích, coi như là phá sổ số, tích lũy kinh nghiệm, về sau đi Việt Quốc lại tìm cơ duyên. Trần Thắng một lần nữa nhắm mắt lại, dẫn dắt đến thể nội kiếm nguyên dựa theo Thái Huyền kiếm kinh pháp môn lưu truyền. Kiếm nguyên ở trong kinh mạch xuyên thẳng qua, khi thì như cuồng phong như mưa rào mãnh liệt, khi thì như tế thủy trường lưu nhu hòa. Bất quá, thất chi đông ung, thu chi tăng du. Hắn nhếch miệng lên một vòng cười yếu ớt, ngưng luyện long hổ tuy khó, nhưng điều hòa âm dương, đối ta mà nói đã không tính được khó. Mấy lần tự mình xung kích kinh nghiệm, để hắn đối hai cố lực lượng cân bằng có gần như bản năng nắm chắc. Tựa như một vị kinh nghiệm lao đạo tài công, cho dù đối mặt sóng to gió lớn, cũng có thể vững vàng trưởng khống bánh lái phương hướng. Kiếm nguyên cùng trong động phủ linh khí bắt đầu hô ứng, hình thành một đạo vô hình vòng xoáy. Trần Thắng có thể rõ ràng cảm giác được, làm tự thân pháp lực cùng ngoại giới linh khí tiếp xúc lúc, như thế nào dẫn dắt mới có thể để cho bọn chúng như là bánh răng tinh chuẩn cắn vào, như thế nào áp xúc mới có thể để cho bọn chúng tại trong đụng chạm dựng dục ra kim đan hình thức ban đầu. Mấy ngày sau, Thiên Phong Sơn mạch trên không phong vân đột biến, màu xám trắng ô vân như là bị mực nước nhuộm dần, ở chân trời quần quần thành sóng dữ. Một đạo hắc phong lôi cuốn lấy ma khí nồng nặc từ phương tây lướt đến, những nơi đi qua cỏ cây khô héo, chim bay cái chết, cuối cùng như cuồng long nện nặng tái phát tại thiên độ phong hạ. Hắc phong tán đi, hiện lộ ra một cái thân hình hơi mập lão giả, hắn thân mang áo bào đen, quanh thân quấn quanh lấy từng tia từng sợi ma khí bên trong mơ hồ truyền đến ác quỷ gào thét đều thê lương thảm thiết, làm cho người không rét mà run. Lão giả hai mắt đột nhiên bộc phát ra hai đoàn huyết quang, xuyên thấu thiên đô phong ngoại vi trận pháp màn sáng, dù chưa có thể thấy rõ trận pháp cụ thể nội tình, lại rõ ràng bắt được kia cô mãnh liệt tam giai linh quang. Giả đan ma tu. Thính vũ trong phường thị, có kiến thức rộng rãi tu sĩ La Thất Hành, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, tại chỗ sủi lơ trên mặt đất. Bực này uy áp như là thực chất núi cao, ép tới xương người cách kéo kẹt rung động, liền hô hấp đều mang mùi máu tanh. Thao hồn tôn giả cười lạnh một tiếng, ma khí tại lòng bàn tay ngưng tụ thành đầu lâu, núi hoang vùng đất hoang, thế mà ẩn giấu đi một đầu tam giai linh mạch, khó trách kia Thính Vũ tiểu bối muốn chiếm cứ nơi đây, bày ra tam giai pháp trận. Hắn nhớ tới chết thảm đồ nhi Ngọc đạo nhân, trong mắt lóe lên một tia tàn khốc, ta kia đồ nhi chết được không oan, ngay cả tam giai đại trận nội tình đều không thấy rõ ràng, liền hướng bên trong sông. Sau một khắc, hắn hóa thành một đạo đen nhánh ma quang, lơ lửng tại thiên đô phong phía trên đại trận. Giả đan tu sĩ bảng bạc pháp lực không giữ lại chút nào triển lộ ra, như là vô hình núi cao, ép tới thiên đô phong không khí chung quanh đều ngưng trệ. Trong phường thị nền đá mặt toát ra mạng nhện vết rách, uy thế ngập trời. Thính Vũ tiểu bối, mau tới chịu chết. Lời nói như là cựu thiên kinh lôi, nổ vang tại thiên đô phong cùng Thính Vũ phường thị trên không. Rất nhiều tu vi thấp tu sĩ lập tức sắc mặt đại biến, tâm thần kinh chấn, trực tiếp thất khiếu chảy máu, kém chút từ trên phi kiếm rơi xuống, vô cùng tim đập nhanh. Chương 135, chém giết kết đan. Chương 135, chém giết kết đan thiên đô phong, đỉnh biển mây. Trần Thắng ngồi xếp bằng, cảm nhận được cái kia đạo khí thế cường hãn, chậm rãi mở ra hai mắt, trong mắt một mảnh yên tĩnh. Hắn đã sớm dự liệu được một ngày này. Những cái kia tam giai trận pháp chính là hôm nay chuẩn bị. Ở kiếp trước làm tông môn cự đầu, hắn rõ ràng nhất tông môn tác phong, một khi bộc lộ ra kết đan hy vọng, không thể thiếu muốn làm qua một trận. Chỉ là không nghĩ tới, hai tông tu sĩ còn chưa tới, cái này luyện huyết đường ma tu ngược lại tới trước. Trần Thắng nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo độ cong, cũng tốt, liền dùng ngươi đi thử một chút ta đại trận này uy lực. Đến, một mặt thanh ngọc trận kỳ xuất hiện trong tay hắn, mặt cờ phù văn như sóng nước lưu chuyển, hai tay pháp quyết biến ảo như điện. Lên, trận kỳ vung ra sát na, thiên đô phong hộ sơn đại trận bỗng nhiên bộc phát. Vô số phù văn hóa thành tỏa ra ánh sáng lung linh quang ảnh, giữa không trung sen lẫn thành một trường to lớn pháp võng, mắt lưới chỗ lôi đỉnh lấp lóe, thủy long xoay quanh, khí thế chấn động không gì sánh nổi. Một đạo cùng Trần Thắng giống nhau như lúc thủy ảnh huyễn thân đạp trên ba quang xuất hiện tại trận pháp biên giới, đối thao hồn tôn giả thi cái lễ, tay chỉ sau lưng đại trận, cất cao giọng nói, ta đã bày ra đại trận, chỉ đợi đạo hưu đến sông. Tha hồn tôn giả liếc qua kia tản ra tam giai linh quang đại trận, hư lạnh một tiếng, chỉ là tiểu bối cũng dám xưng hô ta là đạo hưu, xem ra là cái này tam giai trận pháp cho người lực lượng. Trong mắt của hắn hiện lên một tia khinh thường, tiểu bối làm sao biết ta ma tông thủ đoạn, lại nhìn ta phá trận. Tha hồn tôn giả coi như cẩn thận, cũng không tùy tiện xâm nhập trong trận. Chỉ gặp hắn ma khí phun trào, hắn tay áo đông nhiên lắc một cái, trong tay áo bay ra năm cái màu máu ma đinh bên trên khắc đầy vặn vẹo phù văn như cùng sống vật, tản ra làm cho người buồn nôn mùi máu tanh. Chính là năm đó luyện huyết pháp vương dùng để công kích Thanh Hoa tông đại trận huyết văn đinh. Hai tay của hắn bấm niệm pháp quyết, liên tiếp hướng phía năm cái huyết văn đinh đánh ra một đạo đạo pháp quyết, huyết văn đinh cấp tốc bành trướng, xoay tròn, phát ra kinh người bù bù. Theo pháp quyết tôi động, huyết văn đinh tăng vọt đến dài hơn một trượng ngắn, đinh thân phủ văn sáng lên, giữa không trung hình thành ngũ hành ngũ phương chi thế, ẩn ẩn cùng thiên đô phong địa mạch hô ứng lẫn nhau. Đi. Năm cái màu máu ma đinh như là năm đạo lưu tinh, hướng phía thiên đô phong phá không mà đi. Ầm ầm. Năm cái ma đinh như lưu tinh truy địa, tinh chuẩn đâm vào đông tây nam bắc trung ngũ phương, trực tiếp chui vào địa mạch chỗ sâu, thiên đô phong địa mạch chuyển đến thống khổ bù bù. Phong. Tha hồn tôn giả khẽ quát một tiếng, chắp tay hành lễ trong ngáy mắt. Toàn bộ thiên đô phong kịch liệt rung động. Trong chốc lát, toàn bộ thiên đô phong linh khí trở nên một mảnh hỗn loạn, như là sôi trào nước sôi kịch liệt lan lộn, trong phường thị linh mạch tiết điểm nhau nhau bạo liệt, hóa thành đầy trời điểm sáng. Ngay sau đó, đất rung núi chuyển, thiên đô phong tính cả phía dưới thính vũ phường thị bắt đầu chấn động kịch liệt, phảng phất muốn bị lật qua. Vô số đá lăn từ trên núi lan xuống, nện ở phường thị kiến trúc bên trên, phát ra lốp bốp tiếng vỡ vụn. Bụi bặm ngập trời mà lên, che khuất bầu trời, trên mặt đất vỡ ra từng đầu dài chừng 10 trượng cái khe to lớn, sâu không thấy đáy, đen sì làm người sợ hãi, toàn bộ phường thị triệt để biến thành một vùng phế tích. Chính là địa mạch bị phong tỏa về sau, đưa tới cỡ nhỏ địa chấn. Trong phường thị các tu sĩ lập tức loạn cả một đoàn, nhao nhao hóa thành đột quang, hướng phía nơi xa bay đi. Trong hỗn loạn, thậm chí thừa cơ đục nước béo cỏ, rút đao khiêu chiến, trong phường thị trong nháy mắt tóe lên một mảnh mưa máu, tiếng kêu thảm thiết, tiếng mắng chửi bên tai không dứt. Cùng lúc đó, thiên đô phong bên trên kia tỏa ra ánh sáng lung linh tam giai trận pháp màn sáng kịch liệt lay động, linh quang lúc sáng lúc tối, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng. Trận pháp chi lực tựa hồ cũng không còn cách nào ẩn tàng Trần Thắng thân hình, hiện lộ ra, khắp khuôn mặt là hoảng sợ, quay người hóa thành một đạo kiếm quang, hướng phía đại trận chỗ sâu bỏ chạy. Tha hồn tôn giả thấy thế, cười ha ha một tiếng, trong tay một cây bạch cốt phiên nhẹ nhàng lay động. Hư không bên trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện hai cái thân mang đen trắng áo bảo quỷ đồng tử. Đồng tử mang trên mặt nụ cười quỷ dị, trên thân bộc phát ra khí tức kinh khủng, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng nổi, những nơi đi qua, ngay cả không gian đều bị bóp méo ra từng đạo gợn sóng. Tiểu bối, thúc thủ chịu trói. Đen trắng quỷ đồng tử như là hai tia chớp, hướng phía Trần Thắng đuổi theo. Trần Thắng chỉ có thể dựa vào trận pháp chi lực, tại màn sáng bên trong không ngừng trốn tránh, ẩn tàng, thỉnh thoảng thả ra mấy đạo kiếm khí đánh trả một hai. Hắc đồng tử há mồm phun ra hắc vụ, trắng đồng tử trong tay dây thường hóa thành bạch xà, mắt thấy liền muốn vỡ ra màn nước, cuốn lấy Trần Thắng. Ngay tại màn nước vỡ vụn trong nháy mắt, một đạo rộng lớn kiếm quang đống nhiên phân hóa, 3000 đạo tia kiếm như mưa to mưa như chút nước, dệt thành kín không kẽ hở kiếm võng, như là thiên la địa vong chụp xuống. Phốc phốc âm thanh bên trong, hai viên quỷ đầu lăn xuống, chỗ cổ phun ra không phải máu tươi, mà là phả ra khói xanh âm khí. Trần Thắng một kích thành công, lần nữa ẩn nấp tại trong trận pháp. Kiếm quang phân hóa, có chút ý tứ. Tha hồn tôn giả trong mắt lóe lên kinh ngạc, lập tức hóa thành dữ tợn, nhưng điểm ấy thủ đoạn còn chưa đáng kể. Hắn hóa thành ma quang lao thẳng tới trong trận, áo bào đen triển khai như giả thiên con rơi, lão tổ tự mình đến chiếu cố ngươi tiểu bối này. Đỉnh biển mây, Trần Thắng bấm tay một điểm, trước người hiện ra một đạo màn nước. Trong đó rõ ràng chiếu rọi ra đen trắng quỷ đồng tử truy sát nguyên thần, cuối cùng đem tha hồn tôn giả dẫn vào trong trận hình tượng. Trần Thắng nói nhỏ một tiếng, hắn bấm tay gảy nhẹ, trận kỳ bên trên phủ văn đống nhiên biến hóa, nên thu lưới. Làm tam giai trận pháp sư, hắn có thể hoàn mỹ trưởng khống tòa này tam giai liên hoàn đại trận. Chỉ cần trận pháp không phá, hắn liền đứng ở thế bất bại, tự nhiên không có khả năng bại lộ chân thân. Trong tay trận kỳ nhẹ nhàng huy động, tha hồn tôn giả trong mắt, cảnh tượng trước mắt đống nhiên phát sinh biến hóa. Thiên đô phong phế tích, bụi mù triệt để tiêu tán, như là hoa trong gương, trăng trong nước phá diệt. Thay vào đó là một mảnh bích ba lăn tăn mặt hồ, một vòng sáng trong trăng sáng treo cao chân trời, ánh trăng vẩy vào trên mặt nước, hiện ra thanh lanh ánh sáng trạch, tĩnh mịch đến quỷ dị. Cái gì? Tha hồn tôn giả trên mặt lần đầu xuất hiện kinh sợ, hắn có thể cảm giác được, trung quanh thiên địa linh khí bị trận pháp hoàn toàn méo mó, tạo thành một không gian riêng biệt. Dấu ở đại trận đầu mối then chốt chỗ Trần Thắng thao túng thủy nguyệt đại trận, trong miệng nói lẩm bẩm. Trong chốc lát, bầu trời phía trên trăng sáng bộc phát ra vô số sáng trong quang mang, hóa thành đầy trời tinh mịn lạnh châm, như là mưa rào tầm tã hướng phía tha hồn tôn giả rơi xuống. Cây kim hiện ra băng tinh quang trạch, lúc rơi xuống đất kích thích liền khối hơi nước. Cùng lúc đó, trong mặt nước, mấy cái cỡ thùng nước thủy giao xoay quanh mà ra, vảy giáp thượng ngưng kết thành băng, miệng to như chậu máu bên trong phun ra khí lạnh đến tận xương, hướng phía tha hồn tôn giả cắn xé mà đi. Phanh phanh phanh. Tha hồn tôn giả trong tay bạch cốt phiên kịch liệt lay động, vô số huyết ảnh từ trong cờ bay ra, xen lẫn thành một đạo màu máu lồng ánh sáng, đem hắn một mực bảo vệ. Lồng ánh sáng phía trên trải rộng vật mèo huyết ảnh, phát ra tiếng rít thê lương. Ánh trăng lạnh châm rơi vào lồng ánh sáng phía trên, phát ra tư tư tiếng vang, bị đều ngăn lại. Những cái kia thủy giao cũng bị huyết ảnh cuốn lấy, lẫn nhau cắn xé cùng một chỗ, nhất thời khó phân thắng bại. Tha hồn tôn giả đứng vững gót chân, giờ phút này hắn rốt cục rõ ràng chính mình bị lừa rồi. Nơi đây đại trận căn bản cũng không phải là lấy địa mạch thành thế, trước đó đất rung núi chuyển, trận pháp lung lay sắp đổ, tất cả đều là giả tượng, mục đích đúng là dẫn dụ hắn tiến trận. Hắn gắt gao đánh giá bốn phía lại trận, phát hiện trận pháp uy lực không có chút nào suy yếu, trong lòng không khỏi trầm xuống. Nhưng hắn rất nhanh liền chấn định lại, cười lạnh nói, tiểu bối thật can đảm, ta cũng không tin ngươi một cái trúc cơ tu sĩ, coi là thật có thể hoàn mỹ điều khiển nơi đây đại trận. Nhìn lao tổ lấy lực phá trận, nhưng mà còn không đợi thao hồn tôn giả thi triển thủ đoạn, trận thắng vòng tiếp theo thế công đã đến. Chỉ gặp từng đạo phức tạp phù văn giữa không trung hiện hiện, mặt hồ đột nhiên nhấc lên sóng lớn. Từng tòa tiểu sơn lớn nhỏ cự thạch từ đáy nước dâng lên, lơ lửng ở chân trời phía trên, lôi cuốn lấy lôi đỉnh rơi đập. Chính là tam giai trong trận pháp vô biên đá rơi trận bị trận thắng gần như hoàn mỹ dung nhập thủy nguyện đại trận. Thao hồn tôn giả trong lòng giật mình, cảm nhận được cự thạch ẩn chứa uy lực kinh khủng, không dám đón đỡ, vội vàng thân hình lóe lên, hướng phía mặt bên trốn tránh. Thân hình hắn như quỷ mị tại đá rơi ở giữa xuyên thẳng qua, áo bào đen bị đá vụn sát qua liền toát ra khói đen. Ầm ầm, vô số cự thạch rơi đập ở trên mặt nước, tóe lên thao thiên cự lãng, toàn bộ huyễn cảnh đều kịch liệt lay động. Lại là tam giai đại trận, trong trận giấu trận ngươi chẳng lẽ là tam giai trận pháp sư? Thao hồn tôn giả vừa sợ vừa giận, chỉ có thể không ngừng mà tại đá rơi ở giữa xuyên thẳng qua trốn tránh. Đến cùng là lao giang hồ, hắn rất nhanh tiện ý biết đến, chính mình lần này chỉ sợ nắm đến xương cứng. Nhưng hắn nhãn châu xoay động, rất nhanh nghĩ đến cơ hội chuyển bại thành thắng, cho dù hắn là tam giai trận pháp sư, cuối cùng không phải kết đan tu sĩ, nơi đây lại không có tam giai địa mạch, duy trì như thế lớn trận pháp, thế tất yếu tiêu hao lượng lớn linh thạch. Chỉ cần tìm được trận nhãn, hủy đi đầu nguồn, trận pháp tự phá. Thao hồn tôn giả ánh mắt ngưng tụ, khóa chặt nơi xa một chỗ linh khí nồng nặc nhất khu vực. Khu vực kia chính là trận nhãn chỗ. Hắn há mồm phun ra một tia ô quang trên không trung hóa thành một đầu xiềng xích, trên xiềng xích trải rộng quỷ dị phù văn, còn thiêu đốt lên dữ tợn quỷ diễm. Đúng là hắn bản mệnh pháp bảo Thao Hồn Liên. Hắn bỗng nhiên cắn chốt lưỡi, một ngụm tinh huyết phun trên Thao Hồn Liên. Xiềng xích trong nháy mắt tăng vọt trăm trượng, bộc phát ra khí thế kinh người, quỷ diễm bừng bừng liên thân hóa thành mấy trăm đạo quỷ ảnh, như châu chấu nhào về phía bốn phía màn sáng hướng phía đại trận các nơi tràn ngập tán đi, tựa hồ muốn tìm trận này trận nhãn chỗ. Sau một khắc, ánh trăng bay xuống, hóa thành từng đầu trăng sáng thiên lang phun ra từng đạo quang nhận, phối hợp với trong nước giao long, hướng phía những này quỷ ảnh bộ giết tới. Thao hồn tôn giả trong lòng đắc ý, pháp lực vận chuyển tới cực hạn, thao túng thao hồn liên bộ phát ra hào quang chói sáng, hướng phía trận nhãn chỗ khu vực lan tràn. Quỷ ảnh không ngừng rào sát trăng sáng thiên lang, mạnh mẽ giết ra một đường máu. Nhưng vào lúc này, ánh trăng bỗng nhiên bay xuống, một mảnh ngũ thải hà quang hiện hiện. Ngao vô số quang huy một lần nữa ngưng tụ, hóa thành một đầu chừng 10 trượng cao minh nguyệt thiên lang, trắng bạc lông bẩm tung bay theo gió, đỉnh đầu có vô số ánh trăng chút xuống, khí thế thình lình đạt đến tam giai. Cùng lúc đó, dưới mặt nước, vô số sóng nước ngưng tụ, một đạo ngũ trảo thanh giao bỗng nhiên ngưng luyện mà thành, một thân khí thế đồng dạng đạt đến tam giai, tiếng long ngâm vang vọng toàn bộ đại trận. Hai đầu tam giai trận thú một trái một phải đánh tới, thiên lang thổ tức hóa thành bão tuyết, thanh giao gãy đôi kích thích ngập trời sóng lớn. Thao hồn tôn giả sắc mặt đại biến, trái tim đều đang chảy máu, vội vàng ném ra ngoài trong tay bạch cốt phiên. Nguyên bản bao phủ quanh thân ma khí bỗng nhiên ngưng luyện, ma khí giống như là biển gầm tràn vào cờ bên trong, lấy bạch cốt phiên vi cốt, ngưng tụ thành cùng hắn thân hình không hai huyết khôi, khí tức đồng dạng đạt đến tam giai. Kia khôi lỗi khuôn mặt mơ hồ, trên thân chảy xuôi huyết dịch hiện ra quỷ dị hồng quang, nhìn kỹ lại, có thể nhận ra vô số trương thống khổ mặt người. Giết! Huyết khôi vung đẩy cốt nhận nên tiếp thanh dao, chiến tại một chỗ, song phương ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Mạc Vân Sơn cầm trong tay Thao Hồn Liên ô quang đại thịnh, cùng trăng sáng thiên lang chiến đấu cùng một chỗ. Trên biển mây, Trần Thắng lần đầu nhìn thấy Thao Hồn tôn giả ma khí ẩn tàng phía dưới khuôn mặt, lập tức nhận ra được, Mạc Vân Sơn, nguyên lai là người này. Năm đó, người này tại trúc cơ bên trong, cũng coi là thanh danh hiển hách, hắn lục sư Minh Phương Lăng Tiêu liền chết bởi người này chi thủ. Lại nhìn cái kia đạo huyết khôi, Trần Thắng chỉ cảm thấy vô cùng quen thuộc, thân thức phụ cùng đầu kia thanh giao cùng huyết khôi không ngừng chém giết cùng một chỗ. Thời gian dần trôi qua, Trần Thắng sắc mặt càng phát ra khó coi. Hắn tại đạo này huyết khôi bên trong cảm nhận được rất nhiều khí tức quen thuộc Hà Mãn Lâu, Hà Bình An, cùng hắn những cái kia chết thảm Tây Giang lịch tử. Trần Thắng đôi mắt lạnh lẽo, đem lại trận vận chuyển tới cực hạn, không ngừng cấp cho Mạc Vân Sơn áp lực. Huyết khôi trong tay cốt nhận bổ ra xong lớn lúc, tóe lên giọt nước đều mang ăn mòn khí tức, Thao Hồn Liên khóa lại vuốt sói sát na, quỷ diễm liền muốn thuận lông tóc lan tràn. Nhưng mà thanh dao mỗi lần bị đánh nát, cũng sẽ ở trong nước đoàn tụ, thiên lang lông tóc đốt cháy khét địa phương, rất nhanh liền có ánh trăng bổ sung như mới. Trần Thắng trong tay trận kỳ bỗng nhiên xoay chuyển, mặt hồ trong nháy mắt dâng lên mờ mụ, đại trận lực lượng toàn bộ ra chỉ tại hai đầu trận thú phía trên. Thiên Lang thổ tức hóa thành vô hình phong bạo, những nơi đi qua huyết ảnh từng khúc tiêu tán. Kia thanh giao thỉnh thoảng trốn vào sóng nước bên trong, bỗng nhiên phát ra ánh sáng chói mắt, lại xuất hiện lúc vuốt rồng đã ngưng tụ lại toàn bộ hồ lực lượng. Nhưng rất nhanh, huyết khôi liền đã rơi vào hạ phong. Thanh giao vuốt rồng không thể phá vỡ, không ngừng xé rách huyết khôi thân thể. Giang giác. Theo một tiếng vang dọn, ngũ trảo thanh giao một trảo vỗ xuống, mang theo là không có gì sánh kịp như thế, chỉ để đem cái kia đạo huyết khôi vỡ nát. Tản mát huyết đục rơi xuống đất liền hóa thành ngọn lửa màu đen. Không, Mạc Vân Sơn gặp một màn này, tâm thần kịch chấn, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí thế trên người rõ ràng thấp xuống. Thần sắc hắn dữ tợn, sắc mặt âm trầm đến cực hạn, hắn đường đường giả đàn chân nhân, thế mà cầm một vị trúc cơ tu sĩ không thể làm gì. Là ngươi bức ta. Chỉ gặp hắn sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, há mồm phun ra một viên huyết đan, một thân pháp lực lung lay một lắc, kém chút sa sút đến trúc cơ. Huyết đan bộc phát ra mãnh liệt hồng quang. Những cái kia tại huyễn cảnh bên trong tìm kiếm trận nhãn quỷ ảnh tại huyết đan ra chỉ dưới, đột nhiên phân hóa, trở thành vô thiên cái địa huyết thần, điên cuồng gặm ăn chung quanh trận pháp màn sáng. Một đoạn thời khắc, góc đông nam trận pháp đột nhiên ba động, nơi đó thủy ảnh bối rối bên trong lộ ra sơ hở, sau lưng chất đống linh thạch tản mát ra linh khí nồng nặc. Tìm tới trận nhãn, Mạc Vân Sơn hóa thành ô quang bay thẳng mà đi, trong mắt tràn đầy tốt sắc. Chỉ cần hủy đi những cái kia linh thạch, cái này tam giai đại trận liền sẽ tự sụp đổ. Hắn thao túng xiên xích, phát ra một tiếng bén nhọn tê minh, rất nhanh triệu tập vô số huyết thần, đột nhiên hướng phía một chỗ màn sáng đánh tới. Phốc phốc, màn sáng bị xé mở một góc, lộ ra một biển mây. Trong mây, một vị áo xanh đạo nhân cầm trong tay trận kỳ, sau lưng hắn chất đống lấy lượng lớn linh thạch, chính liên tục không ngừng đất là trận pháp cung cấp năng lượng. Tìm tới ngươi. Mạc Vân Sơn ánh mắt ấm lãnh, ngoan độc đến cực hạn, hóa thành một tia ô quang, liều lĩnh hướng phía biển mây phóng đi. Trần Thắng lại là nhẹ nhàng cười một tiếng, thanh âm như băng châu rơi khay ngọc, xin đợi đạo hữu đã lâu. Thiên Cương Phong Lôi, lên. Theo Trần Thắng quát khẽ một tiếng, hư không bên trong, 108 đạo phi kiếm đột nhiên hiện hiện, trên thân kiếm phong lôi phủ văn đồng thời sáng lên, đúng là hắn hao phí tâm huyết luyện chế phong lôi kiếm. Thiên Cương Phong Lôi kiếm trận hiện hiện, tiếng sấm vang rền, cuồn phong loạn vũ, vô số kiếm khí gào thét lên đan vào một chỗ, hình thành một chỗ độc lập trận pháp không gian. Một đạo tung hoành mấy chục trượng rộng lớn kiếm quang ngưng tụ mà thành, mang theo xé rách thiên địa uy thế, hướng phía Mạc Vân Sơn chém xuống. A! Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang vọng đại trận. Mạc Vân Sơn thân thể bị kiếm quang một phân thành hai, hóa thành đầy trời mưa máu. Trong huyết vũ, một đạo không chọn bện huyết ảnh ngưng tụ mà thành, muốn xông ra kiếm trận. Trần Thắng mặt không đổi sắc, luyện huyết pháp vương năm đó chính là dựa vào loại bí thuật này đào thoát, hắn tự nhiên đã sớm chuẩn bị. Hư không bên trong, từng đầu từ phong lôi chi lực ngưng tụ mà thành xiển xích đột nhiên xuất hiện, như là thiết xà quấn quanh mà lên, chăm chú trói buộc chặt Mạc Vân Sơn huyết ảnh. Trần Thắng co ngón tay bắn liền, kiếm vong tầng tầng nắm chặt. Ngay sau đó, lại là mấy đạo phô thiên cái địa kiếm quang chém tới, mỗi một đạo đều ẩn chứa lăng lệ kiếm cương. Mạc Vân Sơn huyết ảnh không ngừng bị chém vỡ, lại không ngừng ngưng tụ, khí tức càng ngày càng yếu ớt. Mỗi đạo kiếm quang rơi xuống, huyết ảnh liền mỏng manh một phần. Đạo hữu tha mạng, ta có kết anh cơ duyên. Huyết ảnh bên trong truyền ra Mạc Vân Sơn thê lương tiếng cầu xin tha thứ, kiếm quang vẫn như cũ, không có chút nào dừng lại. Rốt cục, tại liên tiếp bị trận giết 7 lần về sau, Mạc Vân Sơn huyết ảnh triệt để tiêu tán, lại không nửa điểm khí tức. Đỉnh biển mây, Trần Thắng thu hồi trận kỳ, thật dài phun ra một ngụm trọc khí. Cùng lúc đó, ánh mắt của hắn nhìn về phía chân trời, trong tay trận kỳ chập chờn, lại lần nữa phân ra một đạo thủy nguyện huyết ảnh, đi đến đại trận biên giới, hướng phía hư không xa xa chắp tay, bên ngoài hai vị chân nhân, dình mò đã lâu, có bằng lòng hay không hiện thân gặp mặt.